Chương 1, đầu đường xoay trái Tô Nam vĩnh viễn quên không được một màn kia, Mạn Thiên Tuyết Hoa bay xuống, nàng lặng lặng khoanh tay đi dưới ánh đèn đường, giống như là thất lạc ở nhân gian tinh linh. Thanh Lâm thị cục công an, hình sự hỏi han thất. Mời ngươi lại miêu tả một chút người kia tướng mạo cùng cụ thể đặc thù. Một vị khuôn mặt cương nghị, thân mang đồng phục cảnh sát nam tử trung niên bưng lên trước mặt giữ âm cụt, hướng đối diện báo án người chậm rãi nói. Người kia, đại khái 26-27 tuổi, nam, mặc toàn thân áo đen phục, trên mặt có hai viên nốt ruồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh trung niên nam tử một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên, tay cầm một con bút chỉ, linh hoạt trên giấy nhảy lên. Cũng không lâu lắm, một bức sinh động như thật mặt người lặng yên hiện lên ở trên giấy. Nam tử trung niên ngắm thêm vài lần, sau đó im ắng đối đứng bên cạnh chờ cảnh sát gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hỏi thăm thất cửa bị mở ra, lại mang vào một vị người chứng kiến, nặng mới mở ra một vòng miêu tả cùng vẽ tranh. Vẽ tranh thanh niên tên là Tô Nam, Thanh Lâm Đại học hội họa chuyên nghiệp thiên tài học sinh. Năm nay mới đại học năm 4, nhưng bởi vì tả thực họa phong cùng siêu cao họa kỹ, đã tại nào đó bác ngồi ủng trăm vạn fan hâm mộ. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Thanh Lâm thị cục công an đặc biệt chân dung sư. Giờ phút này, hắn chính là đang vì cùng một chỗ ban đêm nhập thất cướp bóc cán người hiểm nghi chân dung. Các loại đem mấy vị người chứng kiến miêu tả họa tốt, Tô Nam trầm mặc không nói, đem trước mặt mấy chương khác biệt chân dung từng cái trải rộng ra, cẩn thận thẩm tra đối chiếu trong đó tương tự ngũ quan. Đối với một màn này, trong phòng thẩm vấn những cảnh sát khác cũng tập mãi thành thói quen, chỉ là giữ yên lặng, yên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tô Nam mới bắt đầu động tác kế tiếp, chỉ gặp hắn rút lần nữa ra một trang giấy, nhanh chóng viết một cái hoàn toàn mới mặt người sôi nổi trên giấy. "Tốt, Tần Thúc." Thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Nam ngẩng đầu đối nam tử trung niên khẽ cười nói. Ra cục cảnh sát, Tô Nam duỗi cái lưng mệt mỏi, che kín trên người áo lông, nhìn thoáng qua không có điện thoại, khóe miệng dương lên, tâm tình tư sướng, bước nhanh bước lên cổng xe taxi, thẳng đến ra môn mà đi. Vừa mới tiến hành lang, đứng tại trước cửa nhà còn không có mở cửa, liền nghe đến trong phòng truyền đến âm thanh tiếng giống giận. "Lão Tô, ngươi còn có tâm tình nhìn ngươi cái kia phá báo chí, con của ngươi đều muốn phế đi còn không đáng được ngươi quan tâm sao? Ngươi có biết hay không, con của ngươi hôm nay lại thả người ta khuê nữ bồ câu. Điều này cũng không biết là thứ nhiều ít mấy lần, ta cũng không biết làm sao cùng người Vương tỷ bàn giao." "Tô Bách Nhiên, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi nếu là lại nhìn cái kia báo chí, ngươi liền dọn dẹp một chút đồ vật, cùng cái kia danh con một khối cút ra ngoài cho ta." Nghe được trong phòng tiếng giống, Tô Nam theo bản năng rụt cổ một cái, muốn quay người rời đi, nhưng lại nghĩ lại, hôm nay là mình sinh nhật, mẹ hắn coi như lại tức giận, tổng không đến mức thật tháo mình đi. Nghĩ xong, hắn liền nuốt nước miếng một cái, đưa tay mở cửa phòng ra, thấy chết không sờn đi vào. "Mẹ." Nhìn xem mình lão mụ chạm ở phòng khách, tay chính cầm không có thừa mấy quặng tóc chồi lông gà, Tô Nam cảm giác không khí giống như đột nhiên đọc lại mấy phần, ngượng ngùng cười không biết nên mở miệng như thế nào. "Thử, con biết trở về, rửa tay, ăn cơm." "Ba." Chồi lông gà bị ném xuống đất, Tô Mẫu quay đầu liền đi vào phòng bếp, Tô Nam vội vàng chạy chậm tiến lên nhặt lên, giấu đến ghế sofa trong không gian. Đối với hắn trở về, xem báo chí Tô Bách Nhiên rất là bình tĩnh, chỉ là chậm ung dung đem báo chí xếp xong, mới đứng người lên ngự trọng tâm trường thở dài, vô vô ngốc đứng đấy Tô Nam, quay người đi vào phòng bếp, hỗ trợ thu thập bát đũa. Trên bàn cơm, Tô Nam nhìn nhìn sắc mặt không ngờ lão mụ, lại nhìn một chút Vân Đạm Phong Khinh lão bà, chỉ cảm thấy mình cái này sinh nhật qua kẻ nhạt vô vị, lập tức một ngụm buồn bực rơi trước mặt rượu đế, bắt đầu miệng lớn đào cơm, chỉ cầu sớm một chút thoát thân. Thu cái này được khí, còn không bằng trở về ôm mình phòng vẽ tranh, nhiều làm hai bức tranh ra. "Ngươi đừng nghĩ lấy ăn xong liền trượt, giải thích cho ta giải thích, ngươi hôm nay vì cái gì lại thả người Lâm A Di khuê nữ bổ câu?" Đúng lúc này, Tô Mẫu thanh âm sâu kín truyền đến. "Không phải." Tô Nam nghe vậy ngẩng đầu vừa định giải thích, liền bị cái sau một ánh mắt chừng trở về. "Ngậm miệng, ngươi đừng nói trước. Tự ngươi nói, không thích phóng khoáng thoải mái, có thể, ta cho ngươi tìm gì vu nhà tinh tinh, cỡ nào ôn nhu tiểu cô nương khả ái, kết quả ngươi đi gặp mặt một lần quay đầu rời đi, nói không thích đeo kính." Tô Mẫu vừa nói, một bên một lần nữa cho Tô Nam không rơi chén rượu lấp đầy. "Đi, người kia hồ ai nhà của gì đích nữ nhi, làn da bạch bạch, con mắt thật to, xem xét ta liền thích, có thể ngươi đến tốt, trực tiếp không đi gặp mặt, nói cái gì không thích vóc dáng thấp. Còn có cái kia Vương A Di nhà." Tô Nam không chen lời vào, đành phải yên lặng tiếp tục cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, đối đầu Tô phụ cặp kia thương mà không giúp được gì ánh mắt, khóe miệng không khỏi phát khổ, lần nữa một ngụm buồn bực rơi một lần nữa lấp đầy chén rượu. Mắt thấy Tô Mẫu lại từ trong túi móc ra một sấp ảnh chụp, chuẩn bị lần lượt giới thiệu mình thả nhiều ít nữ hài bổ câu lúc, Tô Nam liền vội vàng đứng lên nói: "Mẹ, ta mới 23, đại học còn không có tốt nghiệp đâu, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" Ầm. Nghe nói như thế Tô Mẫu đập bàn một cái, trợn mắt nhìn. "Cái gì gọi là ta gấp gáp như vậy làm gì? Ta có thể không đợi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng ngươi Lý Thúc nhà nhi tử, đều 25-26, còn cả ngày bưng lấy một đống trang giấy người hô lão bà?" Tô Nam không khỏi thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu giải thích nói: "Mẹ, ta đều nói ta không thích nhị thứ nguyên, ta chính là thích vẽ tranh mà thôi. Ngươi đừng đề cập với ta cái gì thứ nguyên không kém nguyên, ta không hiểu những cái kia, dù sao ta nhìn ngươi cũng sắp, cùng một đống trang giấy người một hôn chính là một ngày. Kia là ta tại trên mạng đăng nhiều kỳ mạng gạ, không phải trang giấy người lão bà. Đều như thế. Ngươi nếu là thật muốn để cho ta yên tâm, ngươi liền đi gặp ngươi Lâm A Di nữa nhi, người ta tiểu cô nương thế nhưng là nhìn hình của ngươi, đối ngươi vừa lòng phi thường. Mẹ cũng không phải để ngươi bây giờ liền kết hôn, chỉ là cùng con gái người ta nhận thức một chút, đảm yêu đương, đây chẳng phải là ngươi cái tuổi này nên làm sự tình sao? Vừa vặn ngươi hôm nay sinh nhật, người ta khuê nữ nói ban đêm sẽ tới cho ngươi đưa bánh gà tổ, vừa vặn ngươi uống rượu, hôm nay liền ngủ ở nhà đi, đừng về ngươi cái kia phòng vẽ tranh. Chân tướng với bảy. Nghe nói như thế Tô Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút, chắc không được hôm nay không ngừng cho mình thêm rượu, nguyên lai đánh lấy cái này bản tính. Mắt thấy mình lão mụ bắt đầu từ đống kia trong tấm ảnh, tìm kiếm lên Lâm A Di nữ nhi ảnh chụp, Tô Nam vội vàng đem trong tay bắt buông xuống, móc ra đen màn hình điện thoại, làm bộ đáp. Uy, cái gì? Các ngươi đều đến, liền chờ ta đây. Tốt, tốt, ta lập tức đi ngay, chờ lấy ta ạ. Thoại âm rơi xuống, Tô Nam cầm từ bản thân áo lông liền đi ra ngoài, mẹ, bạn học ta thương lượng xong cho ta sinh nhật, không đi không tốt, ta liền đi trước à. Không đợi Tô Mẫu kịp phản ứng, Tô Nam liền khép cửa phòng lại, một đường chạy chậm đến ra cư xá. Thanh Lâm thành phố chỗ phương Bắc, tháng 11 đã nổi lên bông tuyết, đón hàn phong, ngay cả uống vài chén rượu đế bị gió thổi qua, men say trong nháy mắt cấp trên. Bất quá Tô Nam tiểu lượng vẫn được, không đến mức trực tiếp nằm xuống, băng thiên tuyết ngủ ở bên ngoài. Yên lặng trộm lấy gần đạo, đi ở phía sau đường phố trên đường nhỏ, đèn đường tản ra ấm áp ánh sáng, Tô Nam nhìn một màn trước mắt, đột nhiên ngứa tay muốn đem cái này vẽ xuống tới. Nếu là trước mắt lại có một cái thủy mỹ thức tha nữ tử, chạm dưới ánh đèn đường, ngẩng đầu nhìn bông tuyết, vậy liền tốt hơn rồi. Có thể một giây sau, đến giao lộ, xoay trái, hắn phảng phất thấy được ánh sáng. Chương 2, nhặt được dân quốc nữ sinh viên một người mặc tựa như là Thanh Hoa đại học đồng phục nữ tử, khuynh tay, nghi ngờ nâng một quyển sách, tay kẹp một cái nữ sĩ tay mải, run lẩy bẩy đi dưới ánh đèn đường, nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân, có chút bất lực lại mê mang ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nam. Một màn này, giống như bị máy ảnh vĩnh viễn như ngừng lại Tô Nam trong đầu. Màu lam nhạt sườn xám đổi khoảng ngang eo ngắn tay, màu đen đủ nho váy dài, chân đạp một đôi màu đen tiểu tỷ cả giày, mắt cá chân trố mắt trần có thể thấy màu trắng tất vải. Duy Mỹ. Đây là Tô Nam trong đầu vô ý thức đụng tới từ ngữ. Có thể Duy Mỹ là rất Duy Mỹ, nhưng là cái nào người tốt sẽ ở mùa đông mặc bộ này? Ân. Như thế tình thú quần áo đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng hắn không có thấy qua việc đời, hắn lúc trước thế nhưng là tại lục soát học tập tư liệu lúc, tại nào đó tịch tịch nhìn qua cùng khoản tình thú trang phục. Bóng đêm chính đồng, mặc cái này đi ra ngoài, hiển nhiên đây không phải người tốt. Làm không cẩn thận là tại đầu này trên đường nhỏ nửa lại cửa, ôm khách trượt chân tiểu nữ. Mặc dù bây giờ cục công an đối với các nàng đã kích thật nghiêm trọng, nhưng còn có nhiều như vậy phát qua thể độc, cùng cực độc không đội trời chung rộng rãi nam đồng bào ủng hộ, một mực chiếu cố việc buôn bán của các nàng, để các nàng kiên thẳng xuống tới. Lại nói cô bé này cũng thật là kinh nghiệm, liền xem như vì ôm khách, có thể cái này giữa mùa đông âm mười mấy độ, mặc cái này lộ cánh tay lộ chân quần áo đi ra ngoài, cũng là rất mỹ lệ đông lạnh người. Đối nàng công tượng tinh thần rất là cảm động, nhưng nhìn nàng hướng mình chậm rãi đi tới, Tô Nam lại có chút không dám động. Đây là đem mình coi như mục tiêu. Nói đùa cái gì? Hắn Tô Nam là ai? Thế nhưng là đã thể, cùng cực độc không đội trời chung nam nhân, làm sao lại trải qua được loại này khảo nghiệm? Nữ nhân kia càng đi càng gần, cùng Tô Nam khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ. Tô Nam có chút ngây người, giữa hai người khoảng cách thậm chí có thể thấy do nữ hài gương mặt bên trên lông tơ, cùng trắng bệnh bờ môi. Rối tung đến bả vai tóc ngắn, một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ tô điểm tại thanh tú trắng non trên mặt, càng lộ vẻ thanh thuần cùng vô tội, lệ Tô Nam kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Đây là đầu bài a. Có cái này nhan trị vậy mà ra làm cái này, là chuyên môn đến câu dẫn hắn phạm tội sao? Ngươi, ngươi tốt. Tựa như chim hoàng anh âm thanh âm vang lên, có thể nàng chưa kịp nói xong, Tô Nam quay đầu liền chạy. Không chạy không có cách nào à, hắn cảm giác nếu là lại nhiều đợi một giây, chính mình cũng có thể nguyên địa đầu hàng, quay đầu đi vào chào hỏi người ta xin ý hắn cũng không muốn tại cục cảnh sát bên trong để tần thúc đi bất mình, buổi chiều vừa cho người hiểm nghi vẽ xong chân dùng, ban đêm lại thêm cái ban cho mình vẽ một bước. Đừng làm rộn có được hay không? Ai? Gặp hắn muốn chạy, run lẩy bẩy nữ tử lập tức nóng nảy, đi tại cái này địa phương xa lạ thật vất vả nhìn thấy một người, chỗ nào chịu liền để người này chạy. Nữ hải cũng không biết mình từ đâu tới lá gan, vậy mà đầu nóng lên, trực tiếp đưa tay kéo lại Tô Nam vào áo. Thế nhưng là nàng đánh giá cao thủ kình của mình mà, tại trong đống tuyết đông lạnh không biết bao lâu, ngón tay đã sớm một, bị Tô Nam một vùng, thuận thế té lăn trên đất, phát ra phốc đông một tiếng. Nghe thanh âm, giống như là đập chấm dứt, Tô Nam gấp vội vàng xoay người xem xét, phát hiện nữ tử nằm dạp trên mặt đất nửa ngày chưa thức dậy. Ta sát, ngươi, ngươi đừng đụng xứ a, ta cũng không có đụng ngươi. Ta cái này ghi chép lấy giống đâu? Thấy thế Tô Nam vội vàng lui về phía sau, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị thu hình lại, lại phát hiện điện thoại đã sớm không có điện, lúc ấy vì tránh né mình lão mụ cùng cái kia Lâm A Di nữ nhi banh tạc điện thoại, cũng một mực cố ý không có nạp điện. Phát hiện mở không ra cơ, Tô Nam cũng chỉ đành đưa di động tu lại, sau đó nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất nữ tử nhìn chỉ chốc lát, mới thử tiến lên đẩy bờ vai của nàng. Tới tay, thật lạnh. Tô Nam trong lòng giật mình, cũng không nói hoài tới cái khác, liền tranh thủ nữ tử lật lên, đưa tay chống đỡ tại trên cổ của nàng, thẳng đến cảm nhận được mạch đập nhảy lên, lúc này mới thật dài hô thở ra một hơi. Uy, ngươi tỉnh. Đưa tay dùng sức vỗ vỗ nữ tử khuôn mặt, có thể cái sau cũng không có phản ứng gì, Tô Nam đành phải trong lòng mặc niệm một tiếng đắc tội, sau đó đưa tay gắt gao đè xuống nữ hài người bên trong. Một cái tay khác thì lật lên rơi trên mặt đất nữ sĩ tay mải, chuẩn bị tìm điện thoại di động của nàng đánh cái cấp cứu điện thoại. Quay đầu nhìn nữ hài bị đông cứng thanh gương mặt, Tô Nam chẳng biết tại sao trong lòng có tia đau lòng cùng cảm khái. Dài đẹp mắt như vậy còn muốn ra bị phần này tội. Nếu là mình có gương mặt này, tha rằng được bao nuôi cũng không ra tiếp khách, nhìn ra hỏa này đông. Ai, khả năng đây là tay làm hàm nhai đi. Cố gắng nữ hải, đáng giá bị khẳng định. Nghĩ xong hắn liền lắc đầu, tiếp tục túi đầu lật lên trong tay nữ sĩ tay mải, có thể bên trong ngoại trừ mấy khối đồng bạc một cái khăn tay bên ngoài, không có mặc cho Hà Đông Tây. Chằm chằm trong tay viên đại đầu, Tô Nam lâm vào thật sâu trầm tư. Tùy thân không mang theo điện thoại mang cái đồ chơi này, cái này nhiều ít là dính điểm. Tô Nam cũng không có cho rằng đây là sự thực, chỉ cho là loại kia thích dân quốc phong tình khách nhân đặc thù thú vị, tiện tay đem cái kia mấy khối đồng bạc ném vào tay mải, liền ôm chân trực tiếp đem nữ hải ôm ngang, chạy về phía phụ cận phòng khám bệnh. Thằng đến cửa phòng khám bệnh, cảm thụ được trong ngực nhẹ phiêu phiêu thể trọng, quay đầu nhìn về phía nữ hải tiểu tiếu bên cạnh nhan, cùng trên trán nàng hương bao, Tô Nam trầm mặc một lát, mới đem mình áo lông cởi ra cho nữ hải mặc lên. Đại phu, ngươi xem một chút nàng thế nào. Phòng khám bệnh vừa lúc không có người bệnh, chỉ có một cái lao đầu râu bạc ngồi xem bệnh, nghe được Tô Nam lời nói về sau, lao đầu mới run run rẩy rẩy đóng lại trong điện thoại di động nhiệt vũ video, hái được trên mặt kính lão. Làm sao vậy, thế nào còn ngủ thiết đi? Tô Nam. Đại gia, nếu không ngài đem kính mắt lại đeo lên đi, cái này rõ ràng là cái xỉu, thần hắn sao ngủ thiết đi? Nàng vừa mới mặc hơi ít, đứng bên ngoài rất thời gian dài, có thể là đông lạnh lấy. Tô Nam đơn giản nói một lần nữ hài tình huống, liền đem nàng đặt ở bỏ trống giường ngủ bên trên. Lao đầu râu bạc đi đến bên giường, thấy rõ nữ hài mặt về sau, lại bất động thanh sắc một lần nữa mang tốt kính mắt. Nghe được Tô Nam, lão đầu một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp lấy lại nhìn một chút nữ hài trên người nam sĩ áo lông, ánh mắt có chút quái dị, giống như là đang nhìn cái gì mới lạ giống loài. Nếu là con mắt biết nói chuyện, đoán chừng Tô Nam sẽ nghe được. Hắc, như thế tuấn em bé, ngươi thế nào cái nhẫn tâm để nàng mặc ít như thế, mình mặc nhiều như vậy. Người ta ké xỉu mới cho người khoác lên y phục, sớm đi làm cái gì rồi? Lắc đầu, có chút không hiểu người tuổi trẻ bây giờ, lão đầu đưa tay lật ra nữ hài mí mắt, lại sờ lên nữ hài mạch tượng, thỉnh thoảng vuốt một chút mình râu trắng, một bộ tiên phong đạo cốt lao trùng ý hình tượng. Chính là cái này sờ mạch thời gian có chút dài. Còn có, đây không phải Tây y phòng khám bệnh sao? Tô Nam giờ phút này càng xem càng cảm thấy lão đầu trước mắt không đáng tin cậy, không đợi hắn nói cái gì, lão đầu liền bung ra nữ hài cánh tay nói chuyện. Không có chuyện gì, chính là đông lạnh lấy, treo cái nước, chờ đánh xong ôm bạn gái của ngươi về nhà ngủ một giấc là được rồi, nhớ kỹ chờ người ta tỉnh nấu điểm canh gừng, thân là bạn trai, có chút trách nhiệm tâm, nhìn để người ta đông. Không phải, ta không nhận. Tô Nam vừa muốn phản bác, lão đầu liền chắp tay sau lưng xoay người nói, được rồi, cùng ta cái lão đầu tử giải thích cái gì, đời này ta cái gì chưa thấy qua, ngươi dạng này ta gặp nhiều, tới trả tiền. Đừng nhìn lão đầu run run rẩy rẩy, giống như là một cô gió thổi qua liền có thể phá ngược lại, nhưng kim kim thời điểm kia là một cái ổn chuẩn hung ác, không chút nào mờ, ngay cả cầm máu mang đều không cần, dùng sức vô nữ hải tay lưng, bôi chân đều không cần, lập tức liền đem kim tiêm đối đi vào. Bộ này tựa như nước chảy mây trôi thao tác nhìn Tô Nam lông mày trực nhảy, không biết còn tưởng rằng lão nhân này thời gian trước làm là bác sĩ thu y các loại treo sông nước. Tô Nam liền con nữ hải đi ra phòng khám bệnh, quay đầu nhìn một chút phòng khám bệnh danh tự. Diệu thủ hồi xuân. Ân, rất tốt, lần sau không tới. Chương 03, bị trói lại thiếu nữ con nữ hải Tô Nam trực tiếp về tới mình mướn phòng ở, phòng không lớn, chỉ có hơn 90 bình, giản lược do trang trí. Có hai cái phòng ngủ, lớn nhất cái gian phòng kia đã bị hắn cải tiến thành phòng bé tranh, không có lớp thời điểm, hắn thường xuyên một ngồi xổm chính là một ngày, cũng không trách mẹ hắn lo lắng. Tiến vào cửa phòng về sau, Tô Nam một thanh liền đem trên lưng nữ hài ném tới trên ghế salon, về phần thương hương tiếc ngọc cái gì, hắn không có chút nào, có chỉ có thở không ra hơi. Mặc dù nữ hài không nặng, đoán chừng chỉ có vẫn chưa tới 100 cân, nhưng một đường cong về cũng là quá sức. Thở hổn hển một hồi khí, mới phản ứng được, hắn làm sao đem người lưng trong nhà tới, không phải hẳn là đưa đến đồn công an sao? Mắt nhìn nữ hài tinh xảo linh lung khuôn mặt nhỏ, chẳng lẽ đây là gặp sắc khởi ý? Nghĩ được như vậy, Tô Nam vội vàng cho mình một vả, cũng không thể phạm pháp, càng không thể nhân lúc còn nóng. Hắn là cứu người, không phải nhặt thi. Mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê nữ hải, Tô Nam tính một cái mình vừa mới ứng ra tiền thuốc men, cũng lưu tốt xem bệnh sở xuất ngân phiếu định mức, chuẩn bị đám người tỉnh tốt tính tiền. Người tốt khó làm, chớ cùng giúp đỡ lao thái thái, đám người tỉnh bị cắn ngược lại một cái, lại đem phòng ốc của mình lừa bịp không có. Mặc dù vốn cũng không phải là mình. Không có nghĩ nhiều nữa, Tô Nam quay đầu đi vào phòng tắm, liên tiếp uống vài chén rượu có chút cấp trên, chuẩn bị vọt thẳng tắm rửa đi ngủ. Về phần phòng khách cái kia nữ, hắn quyết định ngày sau hay nói. Tắm rửa xong đi tới, liếc mắt liền thấy được nằm trên ghế salon mê man nữ hải, nhìn qua cái kia nhu thuận tư thế ngủ, non nớt đáng yêu gương mặt. Tô Nam suy nghĩ thật lâu, vẫn là vào nhà tìm một sợi dây thừng, đem tay chân của nàng đều trói lại. Mặc dù là mình cứu được nàng, nhưng an toàn của mình ý thức nhất định phải đúng chỗ. Vạn nhất nữ nhân này là cái gì cùng hung cực các người, có thể sẽ bạo khởi đả thương người, mặc dù nhìn nàng thanh thuần tướng mạo có chút rất không có khả năng. Nhưng vạn nhất nữ nhân này là tên trộm đâu, chờ hắn sáng sớm ngày mai bắt đầu nhà bị lấy sạch, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vẫn là đến ổn thỏa vi thượng, nhìn xem bị mình trói cô nữ hải, Tô Nam lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái này sóng, mình thao tác tại tầng khí quyển. Sáng sớm hôm sau, Tê Đường Vãn Chu chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là xa lạ trần nhà, nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái chán liền truyền đến trận trận cảm giác đau. Vừa định đưa tay sờ một chút, lại phát hiện tay chân mình bị trói lại, phát hiện này lập tức để nàng trong lòng thất kinh. Từ nhỏ đến lớn an toàn dạy bảo, để nàng trước tiên không có la to, mà là tỉnh táo phân tích thời khắc này tình huống. Mặc trên người thật dày, không phải là của mình quần áo, tay chân cũng bị trói lại, trên thân không hiểu mệt mỏi cùng khó chịu. Đáy lòng có một cái phỏng đoán chậm rãi xông lên đầu, một trái tim cũng tại dần dần băng lãnh. Nghĩ đến một loại nào đó làm cho người buồn nôn khả năng, Đường Vãn Chu kém chút khóc lên, hô hấp đều không tự giác trở nên dồn dập lên. Cố nén không có để cho mình nghẹn ngào khóc lớn, Đường Vãn Chu chậm rãi bắt đầu tránh thoát dây thừng, toàn bộ quá trình không dám phát ra một điểm tiếng vang. Không biết qua bao lâu, phi thường tự hạn chế Tô Nam mới sâu kín tỉnh lại, căn bản không cần đồng hồ báo thức, chính hắn liền mở hai mắt ra. Nhưng khi hắn người vừa tới phòng khách, liền thấy một cái bị trói gô nữ nhân thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon, đen nhánh tỏa sáng con ngươi đã vằn vện tia máu, đồng thời nhìn chòng chọc vào hắn. Ngoa tạo, ngươi là ai? A, là ngươi, ngươi đã tỉnh a? Đông nhiên nhìn thấy một người, Tô Nam trong nháy mắt ngộng, lập tức lại phản ứng lại, nữ nhân trước mắt này chính là tối hôm qua mình nhặt về cái tia tay làm hàm nhai công tượng. Gặp nữ hải không có phản ứng hắn, vẫn là lanh thanh thanh nhìn mình chằm chằm, Tô Nam ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng đi lên trước, một bên giải thích một bên mở trói cho nàng. Khụ, kia cái gì, tối hôm qua ngươi té xỉu, ta dẫn ngươi đi phòng khám bệnh, về sau không biết đem ngươi đưa đi nơi nào, liền mang ngươi về nhà ta. Nói đi, ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đường Vãn Chu vô ý thức cho rằng hắn mục đích là đòi tiền, dù sao phụ thân của nàng cũng thật rất có tiền. Tô Nam nói còn chưa dứt lời, chim hoàng anh thanh âm vang lên lần nữa, mềm nu nhu nhu, nghe thanh âm này cũng cảm giác nàng nhất định rất dễ bắt nạt. Chỉ bất quá, hôm nay cái này chim hoàng anh thanh âm có chút run rẩy, không biết là thế nào. Tô Nam sờ lên cái mũi, khỏi cần phải nói, nghe thấy thanh âm này, liền biết cô bé này sinh ý nhất định sẽ không kém, dù sao ngay cả chính hắn cũng nhịn không được, muốn chiếu cố một chút nàng làm ăn. Lập tức lại có chút tán thưởng nhìn nữ hài một chút, không riêng có công tượng tinh thần, còn mười phần bên trên đạo hiểu chuyện, nhân tài a đây là. Mình còn không có nói ra, nàng liền biết muốn đệm trả tiền thuốc men. Cái kia, kỳ thật cũng không cần. Có thể nói còn chưa dứt lời, không giữ cho nữ hài mảy may xen vào cơ hội, Tô Nam lại ngay sau đó nói, nhưng ngươi nhất định phải cho, ta cũng không cùng ngươi khách khí, cho ta một. Lập tức nhìn thấy nữ hài muốn khóc lên ánh mắt, Tô Nam tiếng nói trì trệ, trong lòng có chút im lặng, đem còn chưa nói xong lời nói nuốt xuống. Không phải, cũng không phải hắn chủ động mở miệng đòi tiền, mà lại liền như vậy điểm tiền thuốc men, về phần khóc sao? Khả năng, dựa vào mồ hôi cùng cố gắng kiếm mỗi một phân tiền đều không dễ. Ai ai, ta từ bỏ còn không được, ngươi chớ khóc, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi tính sao nữa nha. Tô Nam vội vàng giúp nàng cởi dây đứng lên, cùng nữ hài bảo trì tốt khoảng cách an toàn. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, nữ hài còn tưởng rằng Tô Nam là tại nhục nhã mình, vậy mà thật khống chế không nổi chảy ra nước mắt, nhưng vẫn không có phát ra âm thanh. Bị một nữ hài đỏ hờ mắt, nhìn chòng chọc vào mình, cũng giữ lại uy mắng nước mắt là loại cảm giác gì. Về sau lại đụng phải loại này đặt câu hỏi, Tô Nam cảm thấy mình có nhất định quyền lên tiếng, nhất là hắn loại này, bị một cái thanh thuần đến để cho người ta kinh diễm nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm. Giờ này khắc này, Tô Nam thật sự có một loại ảo giác, mình giống như một cái vượt quá giới hạn cặn bã nam. Thấy thế Tô Nam vừa bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm nữ hài nhu nhược gương mặt, có chút nhức đầu khuyên. Đầu tiên, ta cùng ngươi thừa nhận sai lầm, đem ngươi trói lại là ta không đúng. Nhưng trừ cái đó ra, ta nhưng không có cái nào có lỗi với ngươi, hiện tại ta cũng cho ngươi mở trói, tiền thuốc men ngươi cũng không cần cho ta, ta nhìn ngươi không mang tiền bao, dạng này, ta cho ngươi thêm cứ gọi cái xe, ngươi đi nhanh lên đi. Nghe nói như thế trong lòng cô bé khịt mũi, đều làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình, còn gọi không hề có lỗi với nàng. Thật sự là buồn cười. Bất quá trên mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc, cố nén trên người bất lực cùng suy yếu, cố hết sức đưa tay, lau đi khỏe mắt nước mắt, chằm chằm lên trước mắt bộ kia đẹp mắt dung nhan, tưởng tượng thấy dấu ở dưới đáy bộ kia xấu xí nội tâm, cuối cùng chỉ là bình tĩnh gật đầu. Tại cái này cái gì đều không thể bổ cứu thời điểm, nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, chỉ gửi hy vọng ở nàng phối hợp tốt trước mặt tác ma, làm cho đối phương buông tha mình. "Tốt, nhà ngươi ở nơi nào, ta cho ngươi gọi xe." Đường Vãn Chu không nói gì, trong lòng âm thầm suy tư trước mắt cái này ác đồ muốn nhà mình địa chỉ làm gì, coi như gọi cái xe kéo, đem địa chỉ nói cho phu xe chính là, vì cái gì còn muốn nói cho hắn biết. Ừm, ngươi không có nhà sao? Gặp nàng thật lâu chưa mở miệng nói chuyện, Tô Nam đang thương nhìn nàng một cái, trong lòng công tượng hình tượng lại thẳng tắp mấy phần. Mặc dù thân hám vũng lầy, nhưng lại bằng sức một mình, cứu vớt ngàn vạn nam đồng bào tại trong nước lửa. Nàng sau khi chết nhất định sẽ lên tiên đường. Đường Vãn Chu lo sự tình hướng phía mình không muốn nhìn thấy cục diện phát triển, Đường Vãn Chu ngay cả bận bịu có chút run rẩy hồi đáp, Tô Châu hẻm. Vẫn như cũng là mềm nu nhuyễn nu chim hoàng anh, Tô Nam nghe trong lòng trở nên hoảng hốt, sau đó mới phản ứng được, Tô Châu hẻm. Thanh Lâm thành phố có Tô Châu hẻm nơi này sao? Hẻm? Làm sao nghe một cỗ nồng đậm nửa đậy cửa khí tức? Chẳng lẽ lại là người này biệt xưng? Ngươi nói cụ thể địa phương, cái nào cư xá, ta tốt định vị. Nghe được cái này Đường Vãn Chu trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, định vị. Mặc dù không biết cái từ này ý tứ, nhưng lại đã hiểu hắn quả nhiên là muốn tìm nhà mình đi, chẳng lẽ là nghĩ tìm tới cửa, cầm vũ nhục mình sự tình làm uy hiếp. May mình vừa mới không nói toàn, chỉ nói cái đại khái. Lần này Đường Vãn Chu triệt để ngậm miệng không nói, Tô Nam lại hỏi vài tiếng cũng không có được cụ thể đáp án, sau đó kỳ quái nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc chậm rãi lui về sau lui. Chương 04, thiếu nữ nhận biết chướng ngại vẫn là cảnh giác quá nặng, không dám ở người xa lạ trước mở ra nội tâm. Nghĩ đến nơi này, Tô Nam không lưu dấu vết lui về sau lui, bảo trì tốt khoảng cách an toàn sau mới mở miệng nói chuyện. Kỳ thật ta biết ngươi là làm cái gì, đương nhiên, ngươi không cần không có ý tứ, ta đối nghề nghiệp của ngươi không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ, ý của ta là ngươi không cần đối ta như thế nắm giữ cảnh giác, ta chính là muốn đem an toàn của ngươi đưa về nhà mà thôi. Dù sao giám sát bên trong đều có thể nhìn thấy, ngươi tối hôm qua là tiến vào nhà ta, một hồi cũng là từ trong nhà của ta đi ra, ta hy vọng ngươi có thể an toàn toàn tốt, dạng này ta cũng ít một chút phiền toái. Nữ hài ngậm miệng, lặng lặng mà nhìn xem hắn, vẫn là một câu không nói. Gặp nàng một bộ không tin bộ dáng, Tô Nam tưởng rằng mình vừa mới lui lại để nàng suy nghĩ nhiều, lập tức lại từ từ hướng phía trước đụng đụng, để tỏ rõ từ thật không có kỳ thị nàng ý tứ. Nhưng khi hắn xích lại gần trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được cô gái trước mặt rung động run một cái, khiến cho hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Hắn đáng sợ như thế sao? Gặp nữ hải quá khẩn trương, Tô Nam lại đi bên cạnh rút lui, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Ngạch, kỳ thật, ngươi không cần khẩn trương như vậy, thực sự không được ngươi liền tự mình đi ra ngoài, ta không cho ngươi đặt trước xe chính là. Nghe nói như thế nữ hải con ngươi sáng lên, nhưng không biết lại não bổ cái gì, con ngươi lập tức lại ảm đạm xuống, khoanh tay nhìn chừng chừng hướng sàn nhà, một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ, tiếp tục không nói một lời. Tô Nam, kia cái gì, Tô Châu hẻm đúng không, ta tìm kiếm nhìn. Sao sao? Nghe được câu này, nữ hải thần sắc rõ ràng khẽ động, lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên Tô Nam, xem bộ dáng là muốn làm rõ cái gì là sao sao. Chỉ gặp Tô Nam lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu loay hoay, có thể một màn này rơi vào nữ hải trong mắt, lại có chút mê mang. Trong tay hắn khôi sắt, là cái gì? Không lục ra được a, ngươi xác định Thanh Lâm có nơi này? Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tô Nam liền quay đầu nói, dọa đến nàng vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, đem đầu nút ở mình hai cái đùi ở giữa. Nhìn thấy bộ này chim cút tác phong, Tô Nam có chút buồn cười, rõ ràng đều là đặc thù chức nghiệp giả, còn bày ra thanh thuần nữ dáng vẻ học sinh. Chẳng lẽ đây là chức nghiệp tố dưỡng? Học được, học được. Ai, ngươi nói cái kia Tô Châu hẻm còn có cái gì khác danh tự sao? Hoặc là phụ cận nổi tiếng kiến trúc, ngươi nói cái này không lục ra được. Nghe được Tô Nam lần nữa hỏi thăm, nữ hải mới chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù không hiểu hắn nói là cái gì, nhưng vẫn là phối hợp nhẹ nhàng hồi đáp, phụ cận là cửa trước nhà ga. Nửa thật nửa giả trả lời câu nói này, nữ hải nhìn chằm chằm Tô Nam, muốn xem hắn là phản ứng gì, một mực nghe ngóng nhà mình ở không phải cái mục đích gì. Nàng trước đó liền nghe nhà mình nữ hầu nói qua, loại kia cùng hung cực các tội phạm, thường xuyên làm ra hỏng đại gia khuê tú trong trắng, sau đó liền mặt dày vô sỉ tới cửa cầu hôn sự tình. Thực sự ghê tởm. Có thể nhìn chằm chằm Tô Nam nhìn trong chốc lát, nàng liền cảm thấy mình có chút đầu nặng chân nhẹ, đầu mê man, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Hắn không phải là cho mình hạ dược đi. Cửa trước, nhà ga, làm sao trong kinh kinh khí? Ngươi nói là Thanh Lâm thành phố sao? Đường Vãn Chu tưởng tượng Tô Nam rất nhiều loại khả năng phản ứng, có thể duy chỉ có không nghĩ tới cái này một loại. Thanh Lâm thành phố là nơi nào? A, Thanh Lâm thành phố, không phải a? Đường Vãn Chu bắt đầu cảm giác đến đầu óc của mình có chút không rõ rệt, một miệng cũng có chút không bằng gàng. Tô Nam, ngươi quê quán không tại Thanh Lâm, vậy ngươi liền nói ngươi tại Thanh Lâm ở cái nào a? Chẳng lẽ lại nàng còn muốn để cho mình cho nàng đưa về nhà đi? Sợ không phải đầu óc có chút không được. Ta nói chính là Bắc Kinh thành phố. Ngươi cùng kéo xe kéo phu xe nói Tô Châu hẻm, là hắn biết. Bắc Kinh, xe kéo. Tô Nam, nữ hải thoại âm rơi xuống, Tô Nam trầm mặc hồi lâu, hồi tưởng lại cái kia nữ sĩ trong bao đeo đồng bạc, cùng trên người nàng mặc quần áo. Rất tốt, phá án. Nàng không chỉ là một cái tay làm hàm nhai công tượng, vẫn là một cái hốn cổ vòng công tượng. Lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nữ hài nhìn hồi lâu, Tô Nam cũng không biết nên nói cái gì, khả năng cùng nàng không phải một cái thứ nguyên a, có thể cũng không lâu lắm, Tô Nam liền phát hiện nữ hài khuôn mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt cũng dần dần mê ly lên. Cái này liền tiến vào trạng thái không hổ là đồ bài. Không, ta biết ta rất khỏe nhìn, nhưng ngươi muốn như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta còn là sẽ ngượng ngùng. Còn có, ta thật cùng ngươi thừa nhận sai lầm, ta không nên đem ngươi trói lại, hiện tại ta chỉ cầu ngươi đi đi, coi như ngươi đi ra ngoài báo cảnh ta cũng nhận, đừng giày vào ta thật không có thời gian cùng ngươi chơi. A, ta cũng mặc kệ ngươi là Tô Châu hẻm vẫn là Bát Đại hẻm, hiện tại đi ra ngoài xoay trái hạ thang máy, bằng không thì ta trước báo cảnh sát ta. A, nhìn xem nữ hải trở nên có chút mơ mơ màng màng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, Tô Nam cảm thấy có chút không đúng, đưa tay tiến lên sờ lên trán của nàng. Rất bỏng, phát sốt rồi. Mẹ nó cái kia lang băm, còn nói treo xong nước chuyện gì không có. Cứ việc Tô Nam cảm thấy trước mắt cô gái này đầu óc có chút không quá bình thường, nhưng như trước vẫn là đem nàng đưa đi bệnh viện. Về phần tại sao không còn đi ngày hôm qua cái phòng khám bệnh, Tô Nam biểu thị thật sự là tin không đến lao đầu kia. Chạm vào tối, chung quanh có chút rối bời, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, thượng vàng hạ cám vang lên rất nhiều trò chuyện thanh âm, rất là nhao nhao người. Đường Vãn Chu nhẹ nhàng mở mắt, lại là trắng đoán lại xa lại trầm nhà. Mình lại bị xâm phạm, còn đổi cái địa phương. Đường Vãn Chu có chút bất lực, đêm qua nàng bình thường tan học về nhà, có thể ở sân trường đi vào trong lấy đi tới, không biết làm sao, lại đột nhiên xuất hiện ở một cái băng tiên tuyết địa phương. Nàng đi thật lâu, cũng không phát hiện một người, thẳng đến gặp hắn, ác ma kia. Chuyện tối ngày hôm qua Đường Vãn Chu không muốn lại đi hồi ức, có thể nghiêng một cái đầu chuẩn bị xem xét tình huống chung quanh lúc, lại vẫn cứ lại thấy được ác ma kia mặt. Thấy thế Đường Vãn Chu vội vàng đem đầu chuyển trở về, có chút không dám tin tưởng nháy nháy mắt, sau đó lại lần vừa quay đầu. Lại còn là, nha, tỉnh. Nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh nữ hài mở mắt nhìn lấy mình, gọt lấy áo bộ Tô Nam mỉm cười, lập tức đem gọt xong áo bộ nhét vào nữ hải không có kim kim cái tay kia bên trong. Bác sĩ nói ngươi không có vấn đề gì, chính là ở bên ngoài đông lạnh lấy, chờ một biết cái này một chút đánh xong, chúng ta liền có thể đi. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu có chút mơ hồ, ngay cả vội ngẩng đầu bốn phía xem xét, đập vào mắt bốn phía là bị một cái màu lam rèm cách lên không gian, trắng đoán bỏ chăn, đầu giường trên kệ còn mang theo một cái trong suốt cái túi, một cây thật dài ống mềm liền tại trên mu bàn tay của mình, hô hấp ở giữa đều là mùi thuốc sát trùng. Đây là
bệnh viện sao?
Đường Vãn Chu từ tiểu gia cảnh giàu có, Bắc Kinh Tô giới bên trong bệnh viện cũng không phải không có đi qua, nhưng cho tới bây giờ không có gặp giống trước mắt dạng này bệnh viện, nhìn thật là cao cấp dáng vẻ, trong lúc nhất thời để nàng có chút không nắm chắc được mình người ở chỗ nào. Gặp nàng đánh ra đến hoàn cảnh bốn phía, Tô Nam lại cầm lấy một cái Apple gặp lên, mí mắt đều không nhấc giải thích nói, đừng xem, bác sĩ nói ngươi là vấn đề nhỏ, bọn hắn giường ngủ có hạn, liền an bài cho ngươi đến khám gấp phòng khách, hoàn cảnh kém chút thiếu chút nữa đi, dù sao lập tức đi ngay. Nặng, đây là cuối cùng một túi, đánh xong liền có thể đi, về nhà ăn ngon một chút bổ một chút, ngươi nhìn ngươi gầy, phát cái sốt còn có thể té xỉu, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn chết.
Khục, ân, không có gì.
Cái này hoàn cảnh còn kém. Đường Vãn Chu không có chú ý Tô Nam cuối cùng nói cái gì, dương mắt nhìn một chút trên đỉnh đầu trong suốt cái túi, cùng cạnh đầu giường bên trên, những cái kia tinh vi phức tạp xem không hiểu dụng cụ. Nàng phát hiện mình đầu óc càng thêm mơ hồ, chẳng lẽ đây là Tô giới quý tộc bệnh viện? Còn có, mình phát sốt rồi. Cái kia buổi sáng khi tỉnh lại cảm giác khó chịu, kỳ thật là bởi vì chính mình ngã bệnh. Phát giác được mình bây giờ xác thực dễ chịu rất nhiều, loại kia bất lực suy yếu cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Ý thức được mình có khả năng ở trong lòng trách lầm nam nhân trước mắt này, Đường Vãn Chu quay đầu có chút phức tạp nhìn Tô Nam một chút, lựa chọn lần nữa trầm mặc. Là ngươi không rõ ràng trước mắt tình trạng thời điểm, không hề làm gì, giữ im lặng chính là tốt nhất cử động. Ngươi có thể hiểu được lời ta nói a? Nhìn thấy cầm áp bộ lại bắt đầu lại từ đầu ngẩn người nữ hải, Tô Nam đột nhiên cảm thấy mình hiểu. Thế này sao lại là cái gì đầu góc có vấn đề, đó là cái nhận biết chướng ngại đi. Ngay cả cơ bản câu thông đều làm không được, chắc không được một mực không trả lời chính mình. Chương 05, có người đang nhìn nàng đi nhà xí. Chắc không được, chắc không được, dài đẹp mắt như vậy còn xử lý loại công việc này, người nhà của nàng là thật tâm hắc, để một người bệnh tâm thần ra tiếp khách, cũng không sợ loại số tiền này cầm giơ tay. Phát hiện mình khám phá chân tướng, Tô Nam có chút đáng thương mắt nhìn nằm tại trên giường bệnh, không nói một lời nữ hải. Ai, nghiệp chứng a. Không biết mình bị bố trí thành bệnh tâm thần Đường Vãn Chu giờ phút này chính đang tự hỏi. Đối với mình đột nhiên xuất hiện tại cái này nơi kỳ quái, nàng cảm thấy tân khoa có học chút không giải thích được. Rõ ràng hôm qua ban ngày hay là hạ thiên, làm sao đến ban đêm liền thành mùa đông? Còn có dịa đường khắp nơi có thể thấy được sáng tỏ đèn đường, hiện ở trước mắt tiên tiến bệnh viện. Nàng là đi tới nước ngoài sao? Tốt, cuối cùng một túi đánh xong, chúng ta đi thôi. Tô Nam nói đứng dậy, không đợi nàng kịp phản ứng, liền một chút rút mất nàng trên mu bàn tay kim tiêm, đồng thời thật chặt đè xuống lỗ kim. Quay đầu đem kim tiêm ngay tiếp theo ống trích cùng một chỗ ném tới chữa bệnh phế vật thùng rác, sau đó mới quay người đem nàng đỡ lên. Cũng chi kỷ vì đó phủ thêm áo lông. Nhìn lên trước mặt đột nhiên trở nên ôn nhu quan tâm Tô Nam, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, làm sao người này muốn đối với mình tốt như vậy. Đem áo lông cho nàng mặc về sau, còn phát hiện nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn mình chằm chằm không nhúc đích, Tô Nam nhẹ nhàng thở dài. Thật sự là ứng câu nói kia, thượng đế cho ngươi đóng cửa lại, còn sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cái này đáng thương em bé, mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng không chịu nổi mặt đẹp mắt ta. Bất quá, nghĩ đến nàng coi như thế cũng muốn ra cửa tiếp khách, Tô Nam cũng không biết bộ này gương mặt đặt tại trên người nàng là chuyện may mắn vẫn là bất hạnh. Ngươi cái túi sách kia còn tại nhà ta, ta trước mang ngươi trở về, cầm xong bao ta cho ngươi thêm về nhà a. Nhìn xem Tô Nam nói liên tục mang qua tay, ngựa khí ôn nhu giống như là đang cùng một đứa bé nói chuyện, Đường Vãn Chu ánh mắt dần dần trở nên quái dị, liền ngay cả lông mày đều không tự chủ nhíu, cả người hướng rút lui, mặt mũi tràn đầy biết kháng cự. Ta sát, ngươi đây là ánh mắt gì? Đang chuẩn bị vị nữ hài xuống giường, Tô Nam ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối mặt con mắt của nàng.
Không có.
Không có gì. Bị hắn câu này thô tục giật nảy mình, Đường Vãn Chu lập tức như cái bị hoảng sợ chim cút, liền tranh thủ đầu thấp xuống. Nhìn thấy nữ hài lần này trả lời mình như thế lưu loát, logic cũng rất rõ ràng, Tô Nam liền thử tiến hành câu thông. Đến thừa dịp nàng lúc thanh tỉnh, nắm chặt thời gian đem nhà nàng ở đâu hỏi ra. Coi như trong nhà nàng người buộc nàng ra ngoài tiếp khách, vậy cũng về cảnh sát quản, hắn nhiều lắm là thời điểm ra đi giúp nàng báo cảnh sát. Mặc dù đáng thương nàng tao nộ, nhưng Tô Nam không phải cái thánh mẫu, cũng không thể mang theo nàng cùng một chỗ sống qua, vẫn là sớm một chút đem nàng đưa về nhà cho thỏa đáng, đừng người nhà nàng các loại gấp đi báo cảnh sát. Vậy mình tránh không được lừa bán phụ nữ người hiểm nghi. Ngươi còn nhớ rõ mình kêu cái gì sao? Đường Vãn Chu trải qua trong khoảng thời gian này phục vụ, cũng đối nam nhân trước mắt này cảnh giác hạ thấp rất nhiều, cả người cũng đã thả lỏng một chút, không còn trước đó căng cứng. Nhưng tại buông lỏng về sau, tùy theo mà đến chính là giữa hai chân một cố nhiệt ý. Ta gọi Đường Vãn Chu. Đường Vãn Chu. Danh tự còn trách dễ nghe, cùng họa đồng dạng. Gặp nữ hải có thể rõ ràng trả lời chính mình vấn đề, Tô Nam nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là có thể hỏi ra nàng địa chỉ. Vậy ngươi còn nhớ rõ nhà mình ở chỗ nào sao? Đường Vãn Chu kẹp chặt hai chân, mặt bị nẹn có chút đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Nhớ kỹ. Quá tốt rồi. Ngươi bây giờ mau nói cho ta biết, ta một hồi cho ngươi đưa trở về, trong nhà người người nên sốt ruột chờ. Đường Vãn Chu tiếp tục gật đầu, ở tại Tô Châu hẻm, thứ 100 số không ngũ hảo. Đến. Lại mắc bệnh. Tô Nam nhẹ nhàng kéo ra khỏe miệng, xấu hổ lại không thất lễ mạo cười, sau đó đem nữ hài đỡ xuống giường, lại giúp nàng mặc xong giày. Nhưng tại hắn không thấy được địa phương, Đường Vãn Chu gương mặt xinh đẹp xấu hổ, đầy mặt đỏ bừng, trong lòng có chút khó mà mở miệng. Người này làm sao tùy tiện sờ nữ hải tử chân a, thật không biết xấu hổ. Mặc dù nàng là dám tại mặc năm bốn chứa, cắt tóc dài kiểu mới thanh niên, có thể trong lòng vẫn là cảm thấy bị một cái nam nhân sờ chân có chút không tiếp thu được. Nhưng nhìn xem Tô Nam đã nhanh cho nàng mặc xong, lúc này nàng lại ngăn lại, có thể hay không lộ ra nàng có chút làm ra vẻ. Cứ như vậy, tại nàng xoắn suýt thời điểm, Tô Nam đã cho nàng mặc xong giày cũng đứng lên. Thấy thế Đường Vãn Chu đành phải hơi chống hai má, ở trong lòng mọc lên mình vừa mới do dự ngột ngạt, gặp Tô Nam nhìn qua lại liền tranh thủ đầu thấp xuống, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Cũng không biết nam nhân này làm sao dáng dấp, làm sao như vậy sạch sẽ, xem thật kỹ. Đường Vãn Chu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó, ta đều giao xong phí hết, chúng ta về nhà trước. Nhìn Đường Vãn Chu vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ, Tô Nam có chút buồn cười, cũng không biết trong nhà nàng người nghĩ như thế nào, đẹp mắt như vậy, còn thiên nhiên ngốc nữ như vậy mà không biết cố mà chân quý. Cái này nếu là hắn hận không thể 24 giờ chăm sóc. Cái này chung quy là cái xem mặt thế giới, giờ phút này nếu là cho hắn đổi một người dáng dấp không dễ nhìn đồ đần, Tô Nam biểu thị có thiện tâm, nhưng không nhiều. Nha. Đường Vãn Chu vẫn chưa trả lời xong, Tô Nam liền đưa tay giữ nàng lại lạnh buốt không xương tay nhỏ, lập tức lại làm cho nàng giật mình, xấu hổ gương mặt xinh đẹp che kín hường hạ. Có thể lôi kéo đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện người đứng phía sau một trận, ngừng tại nguyên chỗ không đi, Tô Nam mới kỳ quái quay đầu nhẹ giọng hỏi thăm. Thế nào? Ta nghĩ cái gì? Đường Vãn Chu cúi đầu nhanh chóng lẩm bẩm, Tô Nam hơi kém cho là nàng nói là họa tinh văn, nhưng nhìn lấy nàng cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng khẩn trương bộ dáng, mình lại không biết vì sao nhiều hơn một phần kiên nhẫn, sau đó liền nhẹ giọng hỏi thăm. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Đường Vãn Chu giống con muỗi ong ong bình thường nói, Tô Nam thấp hạ thần, đều nhanh đem lỗ thai dán vào trên mặt nàng, mới cuối cùng nghe rõ. Nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, tuấn thiếu bên mặt, cao ngất mũi, để Đường Vãn Chu lại không tự chủ nhẹ nhàng lui một bước. Trong lòng âm thầm oán trách, người này làm sao đột nhiên góp gần như vậy, thật không biết xấu hổ. Trái lại Tô Nam thì là buồn cười sờ lên tóc của nàng, mang theo nàng đi tới cửa phòng vệ sinh. Nhìn xem Đường Vãn Chu nện bước tiểu thoái bộ, vội vã đi tới phòng vệ sinh về sau, Tô Nam cười lắc đầu. Nha đầu này, còn thẹn thùng lên, cái nào nghe nói đồ đần sẽ còn thẹn thùng. Đột nhiên, Tô Nam trong đầu lóe lên, cẩn thận dư vị vừa mới câu nói kia. Đúng vậy a, nào có đồ đần sẽ thẹn thùng, chưa nghe nói qua a. Chẳng lẽ lại, nàng là cái thông minh đồ đần. Các loại tại cửa ra vào Tô Nam bắt đầu hoài nghi lên thân phận của Đường Vãn Chu, mà trong nhà vệ sinh Đường Vãn Chu cũng bị giật nảy mình. Làm nàng giải xong tay, vừa lúc đứng lên, còn không tìm được xả nước hóa, liền nghe đến một tiếng ầm vang, đã tự động xông xong nhà vệ sinh, kinh hãi nàng há to miệng sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không có kịp phản ứng. Buồn cầu tự hoại nàng không phải không có tác dụng qua, nhưng là nó làm sao mình liền xả nước rồi? Bệnh viện còn có người giúp nàng dội nước sao? Chờ chút, nàng vừa rồi vừa đứng lên đến liền xả nước, thời gian vừa vặn, chẳng lẽ lại là có người đang nhìn nàng đi nhà xí? Chương 06, khiếp sợ thiếu nữ trong trong ngoài ngoài, kiểm tra rất nhiều lượt, cũng không thấy được nơi nào có người, có thể Đường Vãn Chu vẫn là không yên lòng, lại sợ cổng Tô Nam chờ lâu, chỉ chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài trước. Đi đến bồn rửa tay, nhìn lên trước mặt rộng lớn đến, có thể bao trùm ở cả mặt tường tấm gương trở nên hoảng hốt, túi đầu rửa tay, lại phát hiện vòi nước không có chốt mở. Đang lúc nàng có chút không biết làm sao lúc, Tô Nam lệch ra cái đầu đem thân thể mò vào, ghé vào trên khung cửa, có chút kỳ quái nhìn xem trước gương ngốc đứng đấy Đường Vãn Chu. Ngươi làm sao không rửa tay, ngốc đứng đấy làm gì? A. Tại nhà vệ sinh nữ đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân, dọa đến Đường Vãn Chu kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng tìm được vừa mới cái kia nhìn trộm tặc, kết quả nhìn lại là Tô Nam. Nhìn chằm chằm Tô Nam thò vào tới đầu, Đường Vãn Chu muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Người này làm sao dạng này, nhà vệ sinh nữ cũng tiến, thật sự là không biết xấu hổ. Ai, thất thần làm gì đâu? Nhìn xem lại lâm vào ngây người nữ hải, Tô Nam có chút im lặng, phất phất tay lập lại. A, cái kia, vòi nước không nhường. Không nhường. Nghe vậy Tô Nam đi đến, không chút nào cảm thấy tiến nhà vệ sinh nữ đỏ mặt, Đường Vãn Chu thì ở một bên thầm than không thôi. Đi đến bồn rửa tay, Tô Nam đưa tay rối tại vòi nước phía dưới, rất nhanh liền thả ra nước. Đây không phải nhường sao? Bộ này thao tác nhìn Đường Vãn Chu lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này là siêu năng lực sao? Thấy thế Đường Vãn Chu có chút hiếu kỳ vươn mình tay nhỏ, học Tô Nam dáng vẻ, thử đưa tay đặt ở vòi nước phía dưới, quả nhiên lập tức liền ra nước. Tự mình cảm thụ một màn thần kỳ này, Đường Vãn Chu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái chữa trị lực mới cấp tiêu dung. Tô Nam ở một bên lặng lặng mà nhìn xem nàng, tại thời khắc này, hắn đem cô bé trước mắt lần nữa thật sâu khắc ở trong đầu. Chẳng biết tại sao, bất luận nguyên nhân, không cầu quá khứ, hắn cảm thấy giờ phút này, cô bé trước mắt chính là thế gian này thuần khiết nhất thiên sứ. Nhưng rất nhanh, Đường Vãn Chu tiêu dung trong nháy mắt biến mất, ngược lại đổi thành bối rối, cái này trở mặt tốc độ nhanh để Tô Nam cho là nàng lại mắc bệnh. Cái này, là có người ở bên cạnh nhìn xem, cho chúng ta mở vòi nước sao? Tựa như ta vừa mới lên nhà vệ sinh, vừa đứng dậy liền xả nước, là vừa vặn có người nhìn ta đi nhà xí sao? Nóng nảy nói ra, Đường Vãn Chu mới ý thức tới mình mới vừa cùng một người đàn ông xa lạ giảng từ bản thân đi nhà xí trải qua, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn thấy Đường Vãn Chu có chút lo lắng lại quấn bách thần sắc, Tô Nam cảm thấy dở khóc dở cười. Đến, lần này chẩn đoán chính xác, nàng xác thực không phải người bình thường. Nghĩ xong Tô Nam liền giống như là an ủi tiểu bằng hữu, đưa tay sờ lên Đường Vãn Chu tóc, người cao 1m8, đưa tay vừa vặn đặt ở 1m65 trên đầu, một điểm không có không hài hòa cảm giác. Không phải có người tại xem chúng ta, đây là tự động. Ngươi nhìn, cái này có một cái màu đen khối nhỏ khối. Đến, chúng ta nắm tay để ở chỗ này, ngươi nhìn, cái này không nước thì chảy ra sao, nhà vệ sinh cũng giống như nhau, ngươi yên tâm, không ai xem chúng ta. Tô Nam vừa nói, một bên kéo Đường Vãn Chu ra như mỡ đông tay nhỏ, tự mình làm mẫu một chút. Đối với Tô Nam tùy tiện liền đối nàng động thủ động cước hành vi, Đường Vãn Chu có chút tức giận, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể tức giận ở trong lòng kháng cự. Đồng thời còn có cái kia an ủi đồ đần ngữ khí, đồng dạng không để cho nàng thoải mái. Bực mình chẳng dám nói ra, Đường Vãn Chu chỉ có thể tức giận xoay người sang chỗ khác, bắt đầu bày ra vòi nước cho hạ giận. Được rồi, đừng đùa, rửa tay một cái chúng ta đi về nhà cầm bọc của ngươi bao, thích chơi về nhà lại chơi. Nghe được cái này có chút cưng chiều thanh âm, Đường Vãn Chu vẫn không khỏi đến siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Lặp lại lần nữa, nàng không phải đứa bé. Còn có, nàng không có chơi. Mặc dù cái này vòi nước quả thật có chút ý tứ, nhưng là, nàng Đường Vãn Chu thế nhưng là cái lên đại học phần tử trí thức cao cấp, làm sao lại thích chơi vòi nước đâu? Làm nàng chưa thấy qua sao? Tốt a, dạng này vòi nước nàng chưa từng thấy qua. Trong lòng cuồng nộ không ngừng, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, nàng đại khái thuyết minh trong lòng bức bức lại, hiện thực cúm núm câu nói này. Bị kéo cổ tay, cưỡng ép đi ra khám gấp đại sảnh, Đường Vãn Chu nện bước tiểu thoái bộ, bận rộn lo lắng chậm đuổi cùng sau lưng Tô Nam. Nhìn chằm chằm nam nhân rộng lớn bóng lưng, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng cổ động mấy miệng môi dưới, tâm trong lặng lẽ nhả ránh, người này đi tới sao mau làm nhà, đi đầu thai sao? Nhưng khi đến cửa thang máy lúc, nàng lần nữa bị chấn kinh một mặt. Nhìn lên trước mặt sáng tỏ sạch sẽ, hiện ra kim loại sáng bóng ngân sắc cửa sắt, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời có chút chần chờ, đắn đo khó định trước mắt là vật gì. Giống như là thang máy, nhưng lại không dám xác nhận. Lặng lẽ ngẩng đầu, liếc một cái bên cạnh Tô Nam, nhưng lại như là cái chim cút giống như không dám hỏi nhiều. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút vẫn bị nắm chặt tay cổ tay, gương mặt xinh đẹp lại mất tự nhiên đỏ lên mấy phần. Cái này ngắn ngủi một hồi, thân thể cùng nam nhân trực tiếp tiếp xúc thời gian, so với nàng trước đó cả một đời cộng lại đều nhiều. Phi, thật không biết xấu hổ. Đừng hiểu lầm, cái này nói là Tô Nam, dù sao Đường Vãn Chu là bị động tiếp nhận một phương. Nhưng ngay sau đó một giây, theo đinh một tiếng, cửa thang máy tự động mở ra lúc, Đường Vãn Chu yếu ớt thế giới quan lần nữa bị kích sạc tờ. Chỉ gặp từ trong thang máy đi ra rất nhiều mặc áo khoác trắng bác sĩ, cùng phía sau bọn họ lôi kéo chiếc kia có thể di động giường bệnh. Đây là cái gì thang máy, làm sao như thế lớn? Hết thảy trước mắt đều có một loại ma huyễn cảm giác, Đường Vãn Chu ánh mắt vừa mới đều tại Tô Nam trên thân, lúc này mới chú ý tới xung quanh. Một cái sau quầy đứng đấy rất nhiều đầu đội bạch mũ y tá, đều mang theo màu làm khẩu trang, thần sát chuyên chú mà chăm chú ghi chép cái gì. Bên cạnh là từng dãy ghế dài, phía trên ngồi đầy người, đều tay cầm một cái thật mỏng vợ hoặc là màu ngà sữa cái túi. Đỉnh đầu còn có từng khối bị khung hình cung lên áp phích, lại còn xe động. Không đợi nàng xem hết, cả người liền bị kéo vào lớn đến nàng không dám tưởng tượng trong thang máy. Cái này là thang máy, bệnh viện thang máy. Tô Nam có chút khác biệt túi đầu mắt nhìn chính ngẩng đầu lên, trừng mắt mắt to Đường Vãn Chu. Cái này còn là lần đầu tiên nàng chủ động cùng mình đáp lời, còn tưởng rằng nàng sẽ chỉ bị động trả lời đâu. Ừm, đây là thang máy, bệnh viện thang máy. Nghĩ đến một ít bệnh tâm thần người bệnh đều đối bệnh viện tràn đầy sợ hãi, Tô Nam sợ nàng bị kích thích phát bệnh, vội vàng nói bổ sung. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chúng ta bây giờ liền đi, về nhà. Đường Vãn Chu cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức lại túi đầu xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Tô Nam cũng chỉ là lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Tốt bao nhiêu hài tử, bị bệnh viện sợ đến như vậy, ai? Ra cửa, ngồi lên ngồi khu xe taxi, Đường Vãn Chu cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài chợt lóe lên ngựa xe như nước. Một màn này rơi xuống Tô Nam trong mắt, lại đột nhiên có chút tay cảm rất đột. Thân vì một cái họa sĩ, cùng nữ hài ngắn ngủi thời gian chung đụng, hắn không biết bao nhiêu lần nghĩ nâng bút đem một màn trước mắt vẽ xuống tới. Hắn tin tưởng, cái này đem là thế gian nhất động lòng người giai điệu. Chương 07, cùng nữ bệnh tâm thần nói chuyện phiếm thường ngày xuống xe, đi vào nhà mình cư xá, nhìn xem trên quảng trường nhỏ rộn rộn ràng ràng đám người, vui cười đùa giỡn hài tử, từng dãy chỉnh tề, lại cũng không biết có tác dụng gì thiết bị. Mắt thấy đây hết thảy, Đường Vãn Chu vẫn như cũ giữ yên lặng, chỉ là tùy ý Tô Nam lôi kéo mình tay nhỏ, lặng lặng theo ở phía sau. Tiến vào hành lang, phát hiện nơi này cũng có một cái thang máy, mặc dù so trong bệnh viện cái kia ít hơn nhiều, nhưng cũng so với nàng trước đó thấy qua cao cấp nhiều. Lôi kéo Đường Vãn Chu đi vào thang máy, Tô Nam tự nhiên móc ra chìa khóa, đem thẻ bài dán tại nút thang máy phía dưới cảm ứng khu. Theo tích một tiếng, lầu 6 ấn phím tùy theo phát sáng lên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, dần dần tăng lên. Đối với một màn này, Đường Vãn Chu cảm giác mình đã bắt đầu chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi một giây sau, hai người ra thang máy, nàng liền thấy Tô Nam chỉ là đưa tay đặt tại chốt cửa bên trên, cửa phòng liền tích một tiếng, tự động mở khóa. Nhìn xem Tô Nam tập mãi thành thói quen, vân đạm phong khinh bộ dáng, Đường Vãn Chu vẫn là lần nữa bất tranh khí bị chấn động đến. Thẳng đến Tô Nam đi vào phòng, nàng vẫn là sững sờ tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve cái kia lóe lên ánh sáng chốt cửa. Tiến đến a, bọc của ngươi bao liền ở trên ghế salon, ngươi tiến đến uống miếng nước, xong ta cho ngươi thêm về nhà. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu có chút mờ mịt gật đầu, sau đó lại dừng một chút, thật sự là chống cự không được lòng hiếu kỳ trong lòng, mới chỉ vào chốt cửa, nhẹ giọng hỏi. Nó vừa mới làm mở thế nào, ta sợ sao lại không có tác dụng. Thuận nàng ngón tay như bạch ngọc nhìn lại, Tô Nam cười cười, đưa tay đem mình ngón cái dán vào. Ngươi nhìn nơi này có cái vòng tròn nhỏ, là kiểm trắc vân tay địa phương, vân tay chính là chỗ này, tay ngươi chỉ bụng đường vân, ngươi nhìn. Hắn vừa nói vừa kéo Đường Vãn Chu ngón cái, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía trên đường vân, đối nàng làm lấy làm mẫu. Mỗi người đường vân đều là không giống, ngươi đem cái này đường vân lưu tại chốt cửa bên trên, làm ngươi lần sau lại đem tay để lên lúc, nó liền tự động mở khóa. Nghe lời này, Đường Vãn Chu bất động thanh sắc rút về mình tay, nhẹ nhàng nắm chặt, vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu, không dám nói thêm nữa, cúi đầu cùng Tô Nam đi vào phòng. Lần này nàng đầu óc khá là rõ ràng, trên người cảm giác suy yếu cũng tiêu tán rất nhiều, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Rất hiển nhiên, so với nhà của chính nàng, phòng này đúng là có thể dùng chật chội hai chữ để hình dung. Nàng phòng ngủ của mình đều so cái này phòng khách lớn. Nhìn tới, gia cảnh của hắn hẳn là cũng không được tốt lắm đi. Nghĩ được như vậy, Đường Vãn Chu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ngay tại cho nàng đổ nước Tô Nam, gia cảnh như thế bần hàn, lại còn mang nàng đi quý tộc bệnh viện. Hắn thật là một cái người tốt. Đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi. Tô Nam đem trong tay chén nước đưa cho đứng đấy Đường Vãn Chu, đồng thời cười cười ôn hòa. Thấy thế Đường Vãn Chu liền vội vàng tiến lên tiếp nhận chén nước nâng trong tay, nhẹ nhàng ngồi xuống, cũng nói tiếng cảm ơn. Cảm giác nàng hiện tại trạng thái giống như là lại trở về người bình thường, Tô Nam ngay sau đó đối nàng nói ra, ngươi nếu là thực sự không nhớ được nhà ngươi ở đâu, một hồi liền tìm cảnh sát đưa ngươi trở về đi. Cảnh sát? Đường Vãn Chu trong nháy mắt trong đầu hiện ra một đám thân mặc trang phục màu đen, huýt sáo, cầm gậy cảnh sát xua tan du hành học sinh hình tượng. Nghe nói bọn hắn thậm chí sẽ tiếp vào Bắc Dương chính phủ mệnh lệnh, mở súng bắn giết du hành thị uy học sinh. Không, không được. Đường Vãn Chu nhìn có chút nóng nảy, Tô Nam nháy mắt, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, sợ kích thích nàng, đành phải gật gật đầu, biểu thị đáp ứng nàng thuyết pháp. Đột nhiên lên tiếng ngăn lại, Đường Vãn Chu kịp phản ứng sau cũng có chút xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải cúi đầu xuống đỏ mặt, xoắn ngón tay. Bầu không khí không hiểu an tĩnh lại, đang lúc Tô Nam chuẩn bị nói chút gì thời điểm, điện thoại của hắn liền vang lên. Uy, lên lớp. Góc. Hôm nay như thế nào là thứ hai? Được được, ngươi trước giúp ta đáp cái đến, ta buổi chiều liền đi. Điện thoại cúp máy về sau, Tô Nam mắt nhìn túi đầu Đường Vãn Chu, bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Nghe được hắn vừa mới đối thoại, Đường Vãn Chu đột nhiên nghĩ tới, nàng hôm nay cũng phải lên khóa. Bất quá, nàng nhớ rõ ràng hôm qua là thứ năm, hôm nay nên thứ sáu, làm sao hắn bảo hôm nay là thứ hai? Mình tại sao lại xuất hiện ở cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị địa phương? Còn có cái này rõ ràng không đúng thời gian lại là cái gì tình huống? Đường Vãn Chu đầu phi tốc tải, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó nàng nâng lên đầu, ánh mắt rơi vào Tô Nam trên thân. Nàng có một loại trực giác, có lẽ đây hết thảy người trước mắt sẽ cho nàng đáp án. Gặp Đường Vãn Chu chính nhìn mình chằm chằm, Tô Nam để điện thoại di động xuống, cười giải thích, qua hồ đồ rồi, quên hôm nay còn phải đi học. Ngươi vẫn là học sinh. Nghe nữ hải thanh tịnh ưu nhã, đồng thời vừa mềm nhu nhu tiếng nói, Tô Nam cảm giác mình xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, người trước mắt tựa như là rơi xuống ở nhân gian thiên sứ, loại cảm giác này liên tiếp xuất hiện tại trong óc của mình. Hắn chỉ có thể lung lay đầu, dịch ra nữ hải nhìn chăm chú ánh mắt, nhẹ giọng ân một câu. Nghe được Tô Nam trả lời, Đường Vãn Chu lại không biết bước kế tiếp nên nói cái gì. Mặc dù nàng lên đại học, vẫn là nam nữ cùng trường, nhưng là đây cũng là trong nhà an bài, bản thân nàng là càng có khuynh hướng thánh rôn giáo hội trường học. Bởi vì các nàng trường học mặc dù là mở quốc lập đại học khơi rộng, bắt đầu thực hành nam nữ cùng trường cái này một chính sách. Nhưng nàng là tại chính sách thực hành năm thứ hai liền vào học, trong trường học cũng không có bao nhiêu nữ đồng học, nàng bình thường cũng là cô đơn chiếc bóng, cùng những người khác cũng không có quá nhiều giao lưu. Cùng nữ đồng học nói đều không có bao nhiêu, về phần nam đồng học càng là chưa nói qua mấy câu. Để nàng đi chủ động cùng Tô Nam đáp lời, cũng cảm giác đại não đã cực tốc vận chuyển muốn nốt rủi. Kết quả vẹn vẹn đổi lấy một tiếng ân, nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp tục đáp lời. Có thể sự trầm mặc của nàng rơi vào Tô Nam trong mắt, lại thành một cái từ chưa từng ra học bệnh tâm thần người bệnh, nghe được người khác có thể đi học, mà lưu lộ ra ngoài hâm mộ cùng thương cảm. Ngày, ngươi được đi học sao? Lời này một hỏi ra, Tô Nam đều nghĩ quất chính mình một vả, thật sự là hết chuyện để nói. Đang lúc hắn sở lấy cái mũi suy nghĩ làm sao bổ cứu thời điểm, Đường Vãn Chu lại có chút tự hào nhẹ gật đầu. Mặc dù xã hội tập tục đã mở, nhưng ở Bắc Bình, càng nhiều gia đình vẫn là thờ phụng nữ tử không tài chính là đức, đọc sách cái gì, căn bản không thể nào nói đến, nhà nàng còn có thân thích hải tử tại bó chân đâu. Nhưng tại mẹ của mình duy trì dưới, từ nhỏ không chỉ có không có bó chân, còn một mực đọc sách đọc được đại học, đây tuyệt đối là đi tại đại bộ phận đương đại nữ tính phía trước, cũng là nàng từ nhỏ đến lớn tự hào nhất địa phương. Ngày. Rất tốt. Ân. Còn lại đến sao? Không nói Đường Vãn Chu, Tô Nam cũng chưa từng cùng nữ hải từng có quá nhiều giao lưu, từ nhỏ liền thích vẽ tranh, một mực họa trò tới bây giờ. Trong mắt hắn, nữ nhân vậy cũng là có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn tồn tại, lấy về nhà ngoại trừ để cho mình bị tội, bóp chết ưa thích của mình bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn quan sát cha mình được đi ra tự mình kinh nghiệm, cho nên cũng sáng tạo ra hắn sắt thép thẳng nam thuộc tính và đẹp đẽ nữ sinh nói chuyện tiếng, hắn thật dễ dàng đem trời trò chuyện chết, dù cho đối diện là cái đẹp mắt nữ bệnh tâm thần. Chương 08, năm nay không phải dân quốc 10 năm sao? Kịp phản ứng mình hỏi cái gì, Tô Nam thật muốn lại cho mình một bà. Có thể một giây sau, Đường Vãn Chu lại là tự hào gật đầu, trên mặt đều rào rạt lên hạnh phúc mỉm cười. Lần này đến phiên Tô Nam kinh ngạc, nhìn xem nữ hài non nớt thanh thuần đến phạm quy khuôn mặt, hắn rơi vào trầm tư. Tuổi tác, hẳn là đều lên trung học đi. Thật sự là nghiệp trường à, vậy mà để một học sinh trung học ra tiếp khách, trong nhà nàng người thật không phải là một món đồ. Các loại, đây là cái gì kỳ quái chú ý điểm? Tô Nam trong nháy mắt phản ứng lại, bệnh tâm thần có thể lên cấp 3 sao? Không nghe nói a. Nghĩ được như vậy, hắn liền tò mò hỏi, bên trên cao trung sao? Nói tới mình kiêu ngạo chủ đề, Đường Vãn Chu đã triệt để ngẩng đầu lên, thật to trong con ngươi đều lóe ra mê người quan trạch. Ta đều bên trên đại học. Đại học? Tô Nam có chút không tin, có chút hồ nghi nhìn Đường Vãn Chu một chút, chưa từng nghe qua bệnh tâm thần còn có thể bên trên đại học, nàng không phải là tại lừa gạt mình a? Nhìn thấy Tô Nam cái kia rõ ràng chất vấn ánh mắt, Đường Vãn Chu vội vàng thành khẩn nói ra, là thật, không có lừa ngươi. Xác thực, giống nàng cái tuổi này có thể bên trên đại học nữ hải, thật sự là quá ít, nàng gặp quá nhiều mười mấy tuổi liền lấy chồng nữ sinh. Gặp nàng mở to ngây thơ mắt to, đáng yêu đến cực điểm nhìn mình chằm chằm, Tô Nam cảm thấy mình lại tin. Xinh đẹp như vậy, a không phải, như thế thành khẩn thái độ, hẳn là sẽ không gạt người. Bệnh tâm thần người bệnh thế nào? Bệnh tâm thần người bệnh không có nhân quyền sao? Không nên đạt được tín nhiệm của người khác sao? Tô Nam quyết định lấy tôn trọng đối xử mọi người, tuyệt không phải là bởi vì nhan trị. Vậy là ngươi cái nào đại học? Đã nàng đối tìm cảnh sát cho nàng đưa về nhà như thế kháng cự, cái kia nghe ngóng nàng trường học, tìm xem đồng học hoặc ban đạo, hẳn là cũng có thể liên hệ đến người nhà của nàng. Bác Đại, Bác Đại, cái nào Bác Đại? Bắc Kinh Đại học sao? Ừm. Đường Vãn Chu có chút xấu hổ gật gật đầu, rất là nhỏ giọng trả lời. Dù sao Bắc Đại bắt đầu thu nữ học sinh vẫn là đi năm sự tình, tại phần lớn người trong ấn tượng, Bắc Đại vẫn là chỉ tuyển nhận nam tử trường học. Nữ tử đi học đã gặp chỉ trích không tuân thủ nữ đức, chúng chi còn là đi một cái tất cả đều là nam tử trường học, cùng một bọn đàn ông ngồi tại một cái trong lớp học, kia là không tuân thủ phụ đạo. Từ khi nàng nhập học về sau, mỗi lần tan học về nhà đều có thể trong ngõ hẻm gặp được nhà hàng xóm gây sự hại tử, đi lòng vòng trêu chọc, nói nàng không tuân thủ phụ đạo. Đối với nàng trả lời, Tô Nam trên mặt viết kép dấu chấm hỏi. Bắc Kinh Đại học, cái kia tại Bắc Kinh đâu? Khoảng cách Thanh Lâm trên chợ ngàn cây số, ngươi là trong đêm chạy trở về học sinh ngoại trú? Không phải, tại sao lại là kỳ kỳ quái quái chú ý điểm? Hắn không phải hẳn là suy nghĩ một chút, vì cái gì hắn học hành gian khổ 18 năm, lại ngay cả một người bệnh tâm thần đều thi bất quá sao? Nhìn xem Tô Nam sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có trả lời, nàng cũng không biết là thế nào, vậy mà có chút bận tâm tới đến, sợ hãi mình trong lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu, liền ngay cả vội mở miệng giải thích. Không phải, trường học của chúng ta đã bắt đầu tuyển nhận nữ học sinh, mà lại ta kỳ thật muốn đi chính là trường nữ, có thể cha ta lại nhất định phải ta đi Bắc Đại, ta cũng không biết là vì cái gì. Tô Nam nhìn xem Đường Vãn Chu dáng vẻ lo lắng, há hốc mồm, sau đó thở dài. Lần nữa bị đáng yêu đến phạm uy, hắn cười lắc đầu, được rồi, bị đồ đần lừa gạt thì đã có sao, cùng một cái kẻ ngu so đo cái gì. Nhìn chằm chằm Đường Vãn Chu sáng tinh tinh con ngươi, Tô Nam cười gật đầu, ngươi đem nước uống, xong việc ta mang ngươi về nhà. Có thể Đường Vãn Chu lại nhẹ nhàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, có chút chần chờ nhìn về phía Tô Nam. Tại sao ta cảm giác ngươi vẫn là không tin ta đây? Ai nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Thật sao? Thật. Đường Vãn Chu, nếu là ngữ khí của ngươi không như dỗ hài tử, ta khả năng thật liền tin tưởng. Đường Vãn Chu có chút nâng lên hai má, sinh khí giống như nổ lên miệng, hai tay nâng lên chén nước, ngẩng đầu lên, giống như là con sóc ăn, đem nước toàn bộ rót vào miệng bên trong. Một màn này lần nữa lặng yên rơi vào Tô Nam trong mắt, trong lòng tài liệu lại nhiều hơn một phần. Hắn đã quyết định, nắm chặt thời gian vẽ xong trong tay đăng nhiều kỳ manga, sau đó mở một bản tự sáng tạo manga. Bên trong nhân vật nữ chính, liền lấy trước mắt thiếu nữ này làm nguyên mẫu, hắn tin tưởng, cái này đem là từ hắn dưới ngòi bút đi tới, nhất có linh hồn nhân vật. Có thể nhìn một chút, hắn lại nhiều hơn một phần chần chờ. Đây quả thật là một cái bệnh tâm thần sao? Muốn là bệnh tinh thần đều là nghĩ khả ái như vậy nhu thuận, hắn đều muốn đi An Khang bệnh viện nhận lời mời. Giống như từ vừa mới bắt đầu, nàng hết thảy đều là theo bản năng mình cho rằng, mà nàng cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Nghĩ đến nơi này, Tô Nam do dự một lát, một lần nữa mở miệng hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu sao?" Đường Vãn Chu đem không rơi chén nước đặt ở trên bàn trà, hai con mắt to nhìn thẳng Tô Nam, trung điệp gật đầu, để bày tỏ mình chăm chú. "Vẫn là tại Bắc Bình cái kia Tô Châu hẻm." "Bắc Bình? Kia là đâu? Nhà ta tại Bắc Kinh." "Bắc Kinh? Đây không phải là kiến quốc sau xưng hô sao?" Tô Nam có chút mở bức. Nhìn xem Đường Vãn Chu mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, hắn thì là nhẹ nhàng rút xuống khóe miệng, không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể tiếp lấy mà hỏi. "Vậy ngươi trường học tên đầy đủ là cái gì?" "Quốc lập Bắc Kinh Đại học." "Tô Nam?" Có thể hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, "Cái kia năm là năm nào?" "Dân quốc 10 năm a." Đường Vãn Chu ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu, Tô Nam thì là che cái trán, nặng nề đường. "Thật xin lỗi, ta lại còn hoài nghi ngươi." Gặp hắn thành khẩn xin lỗi, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời cũng ngộng, tại sao muốn xin lỗi, hắn hoài nghi mình cái gì rồi? Chớp chớp mắt to vô tội, Đường Vãn Chu cảm giác đột nhiên đi tới nơi này thật sự là quá quái dị, người nơi này cũng kỳ quái, sự tình cũng kỳ quái. Mặc dù nơi này nhà lầu rất cao, ô tô cũng rất nhiều, rất cao cấp, giống như là nước ngoài, nhưng sinh hoạt nhưng đều là người Trung Quốc, khắp nơi đều phảng phất cùng mình không hợp nhau, phảng phất mình chưa từng thuộc về nơi này. Nói thật, nàng muốn về nhà. Ngươi có thể nói cho ta đây là nơi nào sao? Ta muốn về nhà, không quay lại đi mẹ sẽ nóng nảy, mà lại ta cũng nên đi học, đến trễ lâu như vậy, tiên sinh sẽ tức giận. Phát hiện Tô Nam nhưng thật ra là người tốt, cộng thêm bên trên hắn càng ngày càng hiền lành thái độ, cũng làm cho Đường Vãn Chu tháo xuống phòng bị, bắt đầu tìm kiếm lên trợ giúp. Nghe nói như thế Tô Nam một trận nghẹn lời, hắn cũng nghĩ đưa ngươi về nhà a đại tỷ. Nhưng vấn đề là, hỏi ngươi nhà ở đâu, ngươi liền đến câu Tô Châu hẻm, cái này khiến hắn thế nào đưa? Chẳng lẽ lại tìm đỏ ra ẹ mẩn cho ngươi toàn bộ cỗ máy thời gian đưa về Bắc Bình? Cứ không, là Bắc Kinh đi. Nơi này là nhà ta. Đường Vãn Chu đối mặt có thể đem trời trò chuyện chết Tô Nam, nàng cảm giác mình có thể nổi lên nói chuyện trời đất dũng khí, nhưng không nhiều. Có chút nhức đầu nhéo nhéo mi tâm, Tô Nam cũng triệt để từ bỏ từ trong miệng nàng tra hỏi ý nghĩ, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, đã hơn 11 giờ. Hắn nhất định phải tại một điểm trước đó đem trước mắt người này đưa tiễn, sau đó chạy tới trường học, bằng không thì hắn nhất định sẽ bị buổi chiều diệt tuyệt sư thái ghi lại trốn học. Mặc dù phiền phức, nhưng là hắn vậy mà không hối hận đêm qua đem nàng kiếm về, là bởi vì mắt sao? Nghĩ được như vậy, Tô Nam ngẩng đầu phóng hướng thiên trần nhà, duỗi cái lưng mệt mỏi, khả năng đây là làm hối hận nhất thời, không làm hối hận cả đời sự tình đi. Chương 09, không cẩn thận liền hôn mặt quay đầu nhìn xem xuẩn banh Đường Văn Chu, Tô Nam trong lòng âm thầm quyết định, một hồi liền cho nàng lừa gạt ra ngoài, trực tiếp đưa đến cục công an. Hắn cũng không phải bảo mẫu, không có mang hài tử nghĩa vụ. Mặc dù đứa nhỏ này đáng yêu đến phạm quy, nhưng hắn là chỉ nhìn mặt người sao? Nông cạn. Cái này nữ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hắn, lúc đầu lúc này hắn hẳn là ngồi ở phòng học, một bên nghe giảng, một bên vẽ lấy đăng nhiều kỳ mà gạ. Cái kia, ngươi tên là gì a? Nhìn thấy Tô Nam một mực không nói gì, Đường Vãn Chu lại cả gan bắt đầu đáp lời. Tiếp xúc lâu như vậy, nàng mới phát hiện mình một mực không biết, trước mắt cái này dài rất khá nhìn nam hải tử kêu cái gì. Nghĩ đến chính mình cũng nói cho hắn biết danh tự, nhưng lại còn không biết đối phương họ gì tên gì, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thua thiệt hoảng, liền càng ngày càng bạo, không biết sống chết tiếp tục chủ động cùng một cái sắt thép thẳng nam đáp lời. Ừm, ta. Tô Nam hơi kinh ngạc đưa tay chỉ mình, cô nàng này lại còn hỏi tới tên của mình, làm sao càng xem càng giống là người bình thường. Tô Nam. Ừm. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, Đường Vãn Chu hữu tâm tìm kiếm chủ đề, nhưng không biết vì cái gì, cái này trời luôn luôn trong lúc lơ đãng bị trò chuyện chết, nàng đây lúc nào mới có thể nghe ngóng minh bạch nơi này là địa phương nào. Một lát sau, Tô Nam mới quyết định, đứng dậy kéo Đường Vãn Chu tay nhỏ. Đi, mang ngươi. Trước đi ăn cơm, sau đó lại mang ngươi về nhà. Cùng cô nàng ngốc này không có đợi bao lâu. Nói lời cộng lại cũng không cao hơn 100 câu, làm sao muốn ly biệt, ngược lại trong lòng đột nhiên có loại không thôi cảm giác. Liền ngay cả lời đến khỏe miệng đều không tự chủ bị hắn sửa lại. Ai, thôi thôi, coi như ăn tiễn biệt yến, nhìn cô nương này ngốc ngốc, đoán chừng trong nhà cũng chưa ăn qua cái gì tốt, liền đến lúc cuối cùng lại làm việc thiện. Cưỡng ép cho mình an bài một cái lý do, Tô Nam không tự chủ nở nụ cười, nhìn về phía ngơ ngác Đường Văn Chu, lại ngứa tay sờ lên nàng lông xù tóc. Đem mình áo lông mặc ở trên người nàng, Tô Nam tiến phòng ngủ tìm một cái lông áo lót bọc tại áo len bên trên, sau đó một lần nữa kéo Đường Văn Chu tay, đi ra cửa. Hai người tay nắm tay, một người đông đỏ mặt, một người xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi đi hướng gần nhất đáy biển vớt. Đi vào sạch sẽ sáng tỏ cửa hàng, không khí cảm giác 10 phần trang trí để Đường Vãn Chu mắt mở thật to, không chịu buông tha một tia chi tiết. Liên hoàn cảnh này, cảm giác chính là cùng nàng chi đi trước Tô Giới bên trong phòng ăn so sánh, nó cũng không kém chút nào. "Ngươi tốt, thiên sinh, hoan nghênh quang lâm, là hai vị sao?" Tô Nam nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối chào đón phục vụ viên tiểu muội nói ra, "Giúp chúng ta tìm ăn tĩnh vị trí." "Được rồi tiên sinh, mời bên này." Các loại phục vụ viên đem hai người mang đến lúc đó, tái bút lúc đưa lên khăn nóng cùng máy tính bảng. Nhìn xem phục vụ viên tiểu muội trên mặt tinh xảo trang dùng, mỉm cười rực rỡ, nhiệt tình phục vụ, Đường Vãn Chu cảm thấy Tô Giới bên trong phòng ăn cũng không đổi kịp nơi này. Có thể nghĩ đến ngay lúc đó tiêu phí, liền ngay cả luôn luôn giàu có nàng đều cảm thấy nhỏ quý, sau đó nhìn về phía Tô Nam lúc ánh mắt, không biết vì cái gì, lặng yên xen lẫn lên mấy phần ôn nhu. Người này mặc dù rất nghèo, nhưng là tại sao muốn đối với mình tốt như vậy? Hán, là coi trọng mình sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Vãn Chu trong nháy mắt đỏ mặt, không lưu dấu vết đem mình tay nhỏ từ Tô Nam bàn tay ấm áp bên trong rút ra. Quan hệ thế nào cũng không có chứ, liền bắt đầu kéo nữ hài từ tay, phi, không biết xấu hổ. Dị thương của nàng cũng không có gây nên Tô Nam phát giác, chiếu cố nàng tại mình đối diện ngồi xuống, Tô Nam để một bên chờ đợi phục vụ viên đi trước bận việc khác, mới cầm lấy máy tính bảng bắt đầu gọi món ăn. Có thể ăn cay sao? Đường Vãn Chu chần chờ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngắm nhìn một phía, nhìn thấy người khác trên mặt bàn bốc hơi nóng nguyên ương nổi, nàng có chút mê mang chuyển qua đầu, nhìn về phía đúng giờ món ăn Tô Nam, chậm rãi đưa tới, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đây là tới ăn cái gì?" "A, ngươi đây là cái gì? Menu sao? Vì cái gì sẽ còn đậu?" Đường Vãn Chu giờ phút này cũng cùng Tô Nam quen thuộc bắt đầu, từ tại trong bệnh viện tỉnh lại, dọc theo con đường này gặp phải tất cả nàng đã sớm muốn hỏi, chính là một mực không dám hỏi, hiện tại bởi vì tâm tình thư sướng, đại não trong lúc nhất thời không quản được miệng, nghĩ tới điều gì liền tốt ra. Đợi đến nàng sau khi nói xong mới ý thức tới mình vậy mà hỏi lên, vội vàng lại rụt trở về, giống như là một cái phạm sai lầm bé ngoan đồng dạng. Nếu không phải mắt thấy toàn bộ quá trình, Tô Nam thậm chí coi là vừa mới kia là ảo giác. Sau đó buồn cười đưa trong tay tấm phẳng đưa tới. "Đây là tấm phẳng à, trước ngươi chưa thấy qua sao? Hiện tại rất nhiều nơi đều tuyến phía trên một chút thức ăn, ngươi thử một chút." Nghe vậy Đường Vãn Chu có chút thận trọng hai tay tiếp nhận máy tính bảng, đặt ở lòng bàn tay của mình, chăm chú quan sát, thấy được nàng bộ này không có thêm qua đời mặt dáng vẻ, Tô Nam lại có chút đau lòng. Thật là một cái hải tử đáng thương. Theo ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, trước mắt đồ án vậy mà cũng đi theo biến hóa, lập tức kinh hãi Đường Vãn Chu há to mồm, hơi kém la lên. Một giây sau, nàng chú ý tới mỗi cái món ăn đồ án bên cạnh đều có một chuỗi lệnh người ra đầu tê dại số lượng, nàng vội vàng ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng hướng Tô Nam nhìn lại. "Con số này là giá cả sao?" "Đúng, bất quá ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì là được." Có thể Đường Vãn Chu lại có chút ngồi không yên, vội vàng lại giơ lên tấm phẳng, đưa tay chỉ trên màn hình thịt dê. "Liên cái này một bàn thịt dê, muốn 36 khối." Tô Nam gật gật đầu, có chút buồn cười phản ứng của nàng, cười gật đầu nói: "Đúng vậy à, thế nào?" Đạt được câu trả lời Đường Vãn Chu, lại dọa đến hơi kém đưa trong tay tấm phẳng ném ra. "Chết không được, chết không được, nơi này trang trí tốt như vậy, phục vụ nhiệt tình như vậy, đây không phải ăn cơm, đây là đoạt tiền a." Nghĩ đến đây một bữa cơm liền muốn ăn vào đi hơn mấy trăm khối, Đường Vãn Chu thật muốn lập tức đứng lên, lôi kéo Tô Nam liền chạy. Có thể bình thường mắt như vậy địa phương, bảo an đều mang thương, cái này nếu là đi ra ngoài, sẽ không bị đánh chết đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Vãn Chu lúc đầu đã muốn đứng lên chân lại từ từ mềm xuống dưới. Nhìn xem nàng có chút kỳ quái cử động, Tô Nam đem điều tốt cả chua thịt bò hạt canh thả ở trước mặt nàng, sau đó hỏi, ngươi sao thế, điểm xong chưa? Có thể một giây sau, Đường Vãn Chu cả người đều lao về đằng trước gót, ghé vào bên thai của mình, thổi khí, khẩn trương hề hề nói ra, Tô Nam, chúng ta có thể chạy hay không à? Đây là Đường Vãn Chu lần thứ nhất hô tên của hắn, Tô Nam chỉ cảm thấy ngứa một chút, giống như là có đồ vật gì chui vào lỗ thai của hắn, chậm rãi bò vào đáy lòng. Đông thùng thùng đông đông đông, là tim đập nhanh hơn thanh âm. Người người chóp mũi truyền đến làn gió thơm, Tô Nam đầu óc trong lúc nhất thời mơ hồ mấy phần, thì phản ứng sau mới vội vàng hướng rút lui một chút, quay đầu muốn hỏi nàng mới vừa nói cái gì, có thể khoe miệng lại xẹt qua một loại nào đó nhuyễn hương xúc cảm. Đây là mặt của nàng. Nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, Tô Nam khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Phản quan Đường Vãn Chu, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, ngơ ngác nhìn trước mắt Tô Nam, thật lâu không có động tác. Thằng đến nghe được Tô Nam tiếng nuốt nước miếng, nàng mới giống như là mở máy, vội vàng rút về thân thể, gương mặt xinh đẹp hiện đầy hưng hạ, cúi đầu xuống không dám nói thêm câu nào. Chương 10, đáy biển mất nổi lầu hai người ai cũng không nói gì, trong không khí giống như đều ngưng kết lấy vẻ lúng túng không khí. Qua không biết bao lâu, Tô Nam mới hồi phục tinh thần lại, lặng lẽ mí môi, sau đó mới làm bộ ho nhẹ một tiếng. Khục, cái kia, ngươi điểm hết à? Nghe được Tô Nam thanh âm, Đường Vãn Chu mới giống như là vừa thần du xong thái hư, một lần nữa lấy lại bình tĩnh, vội vàng nâng lên đầu, lại đưa tới. Nhưng lần này rõ ràng lớn chi nhớ, không dám góp quá gần, vẻn vẹn đến cái bàn một nửa, lập tức liền nhỏ giọng nói ra, chúng ta bây giờ còn không có điểm xong đồ ăn, nếu không chạy mau đi, quá mắc. Nhìn xem trên mặt hồng hà một mực lan tràn đến vành thai nữ hải, Tô Nam có chút buồn cười lắc đầu, tâm trong lặng lẽ cảm thán, cô nàng này vẫn rất có thể thẹn thùng. Hoàn toàn không để ý mình vừa mới cũng là đỏ lên một gương mặt mo. Nhìn xem nàng xuẩn manh dáng vẻ, Tô Nam trong lúc nhất thời chơi tâm nổi lên, hoặc bộ dáng của nàng, đồng dạng đưa tới, nhỏ giọng nói ra, chạy không được, tiệm này ngươi tiến đến liền đi không được, nếu là chạy người ta liền báo cảnh bắt ngươi. Lần này Đường Vãn Chu hiểu, cùng cục cảnh sát có thể dắt liên quan đến nhau địa phương, có thể là cái gì người hiền lành. Rõ ràng là xã hội đen a. Ai nha, vậy sao ngươi còn dám tới nơi này a? Có chút giống là thê tử đối trượng phu oán trách, tiểu tiểu ưu oán bên trong lại bao hàm thật to quan tâm, Tô Nam đấy lòng lặng yên ấm áp, nhìn trước mắt lo lắng nữ hải, hắn cười đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cô gái này, nàng mặc dù người làng đốc, còn bị người trong nhà bức bách đi ra ngoài tiếp khách, nhưng lại so với hắn thấy qua rất nhiều nữ hải còn sạch sẽ hơn. Nàng thật giống như thất lạc ở nhân gian tinh linh, để hắn trong lúc nhất thời không rời mắt nổi con người, chỉ muốn hảo hảo che chở nàng, không đành lòng để nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lừa gạt ngươi à, một trận nồi lẩu vẫn là ăn đến lên, không nhiều quý, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không cần lo lắng khác. Lại bị sờ xoắn tóc, Đường Vãn Chu vừa muốn phản kháng, có thể nghe được Tô Nam lời nói về sau, nhưng lại không kịp làm ra phản ứng, liền vội vàng khuyên nói ra, thật rất đắt, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Thật không quý, yên tâm ăn. Quý. Đường Vãn Chu còn muốn nói điều gì, có thể còn chưa nói xong, liền bị Tô Nam một ánh mắt chừng trở về. Cả người như cái ủy khuất nhỏ con, quệt miệng liền đem đầu rụt trở về, yên lặng túi đầu ăn đồ vật. Tô Nam thì cầm lấy để lên bàn tấm phẳng, tùy tiện lại điểm một vài thứ, sau đó liền đưa cho đi ngang qua phục vụ viên. Hai người lần nữa trầm mặt xuống, Tô Nam dừng lại hồi lâu, mới đứng người lên, đi điều hai bát thanh đạm đồ chấm. Đợi đến đồ ăn bắt đầu lần lượt được bưng lên lúc đến, Đường Vãn Chu nhẹ khẽ cắn đũa, nhìn lên trước mặt không có lửa lại đang sôi trào cái nồi, thật sâu rơi vào trầm tư. Phát hiện Đường Vãn Chu lại bắt đầu ngây người, Tô Nam cảm thấy mình phải làm chút gì, đánh vỡ vừa mới cái kia cục diện bế tắc. Không phải liền là bờ môi đụng một cái mặt sao, nàng đoán chừng đều không rõ điều này đại biểu cái gì, có gì ghê gớm đâu. Khủ. Cái kia ngươi làm sao không ăn a? Nói Tô Nam đứng người lên, hướng Đường Vãn Chu bên kia đưa tới, chuẩn bị cho nàng kẹp một chút đồ ăn bỏ vào trong nồi nấu lấy. Cái này ngốc cô nàng, liền biết nhìn chằm chằm một nồi nước sôi mà người. Có thể phát giác được cử động của hắn, cái sau phảng phất con thỏ con bị giật mình, vội vàng hướng về sau rút lui, hai tay đồng thời che gương mặt của mình. Tô Nam, cái này lui ra phía sau nửa bước cùng che mặt động tác là chăm chú sao? Tô Nam có loại ngày chó cảm giác, nhận lấy thật sâu mạo phạm. Ngươi, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn hôn ngươi, vừa mới đó chính là cái ngoài ý muốn. Nói, hắn liền cương ép chấn định tự nhiên tiếp tục tiến tới, phản phất không nhìn thấy nữ hài vừa mới động tác, rất có không biết liêm sỉ cảm giác. Kẹp lấy vài miếng thịt dê bỏ vào Đường Vãn Chu trước mặt trong nồi, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, kỳ thật không có gì lớn, thân cái mặt mà thôi, rất nhiều quan hệ bạn thân đều sẽ làm như vậy. Có thể Đường Vãn Chu lại chấp trí tuệ con người, bên trong chiếc xạ ra hoài nghi qua mang. Đối với thường xuyên dắt tay nàng, sờ tóc nàng Tô Nam, nàng biểu thị bắt đầu hoài nghi lên người này nhân phẩm. Coi như vừa mới kia là cái ngoài ý muốn, nàng cũng không dám lại tiến tới, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Còn có, nghe một chút đây là nhân muốn không? Còn quan hệ tốt người đều như vậy làm. Phi, không biết xấu hổ. Đang đồ tử. Mặt mình như thế mềm, hắn đích thân lên nghiện làm sao bây giờ? Nàng cũng không phản kháng được. Nhìn lấy cô gái trước mặt không có chút nào đáp lời ý tứ, Tô Nam có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, chậm rãi lui trở về. Đường Vãn Chu lúc này mới dám thận trọng chuyển trở lại chỗ ngồi của mình, một vừa nhìn trong nồi nấu lấy đồ vật, một bên lén lén lút lút quan sát Tô Nam nhất cử nhất động. Tô Nam lại lần nữa mặt đen lại, trong lòng nhận lấy thành tấn bạo kích, liền không để ý bị hoảng sợ nữ hải, một mình bắt đầu ăn lên đồ vật. Nhìn thấy Tô Nam đem trong nồi đồ vật kẹp lên, thấm trong chén đồ chấm, Đường Vãn Chu mới xác định đây là ăn nồi lẩu. có thể nồi lẩu không phải loại kia đồng lô con, bên trong thêm cặt bọn sao? Cái này cái nồi nhìn thật kỳ quái. Nàng có chút hiếu kỳ dùng hai tay nhẹ nhàng giơ lên trước mặt sôi chảo cái nồi, mở to linh động mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm nồi phía dưới tấm kia đủ mọi màu sắc cáp phích. Đáy biển?
Cái gì?
Lửa?
Cái gì?
Đường Vãn Chu mở to hai mắt nhìn xem áp phích phía trên kỳ quái văn tự, bắt đầu suy đoán câu nói này hàm nghĩa. Bởi vì đây là tiệm lẩu, cho nên nàng cảm thấy hỏa đằng sau cái chữ kia hẳn là nồi, trước mặt cái chữ kia xem ra hẳn là vớt. Đáy biển vớt nồi lẩu?
Đáy biển vớt đi lên nồi lẩu sao?
Chắc không được không có lửa, cái nồi thả trên giấy liền nóng lên, thật thần kỳ. Nghĩ đến nơi này, nàng lặng lẽ duỗi ra một ngón tay, chuẩn bị kiểm tra tấm kia sẽ không động áp phích, tại đối diện một mực quan sát nàng cử động Tô Nam thấy thế vội vàng ngăn cản.
Đừng đụng, nóng.
Nghe nói như thế Đường Vãn Chu vội vàng đem ngón tay của mình thu hồi lại, nhanh chóng đem nồi buông xuống, phát hiện Tô Nam vừa mới vẫn đang ngó chừng mình, nàng giống như cái làm chuyện sai lầm hài tử, túi đầu đỏ mặt, một cử động nhỏ cũng không dám.
Nhanh ăn đi, đừng ngủ, một hồi nên nấu ra rồi.
Tô Nam ngữ khí có chút không nói được cương triều, Đường Vãn Chu cũng đã hiểu, nhưng chỉ cảm thấy hắn nói chuyện đột nhiên trở nên thật ôn nhu, dù cho vừa mới mình tại trên bàn cơm làm không hợp dáng vẻ cử động, cũng không có răn dạy chính mình. Không giống ba ba của nàng, chỉ cần biểu hiện của mình hơi không ổn, liền sẽ vấn nàng.
Ừm.
Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, Đường Vãn Chu thận trọng cầm lấy đũa, học Tô Nam động tác, từ trong nồi kẹp lên một mảnh thịt dê, chấm một chút đồ chấm, tay trái che miệng, tay phải mới cầm đũa, đem thịt dê bỏ vào trong miệng của mình. Trông thấy một màn này, Tô Nam không có chút nào hoài nghi, chỉ là có chút buồn cười lắc đầu. Hắn lần trước gặp có người như thế ăn cơm, vẫn là tại lần trước. A không là tại trên TV nhìn thấy, đoán chừng cô nàng này cũng là cảm giác đến người ta đẹp như vậy, mới học được A mà một bên khác, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nhai hai lần, lập tức trong mắt sáng lên. Từ nhỏ đã theo chế định kế hoạch làm việc, mỗi ngày ăn đồ vật đều là nữ hầu sớm chuẩn bị tốt, nói là cái gì ăn không ngại tinh, quái không ngại mảnh, kỳ thật đều là không có tư vị gì, chỗ nào giống cái này thì dê, tươi trượt bên trong lại dẫn tay động. Sau đó cũng không cần lại học Tô Nam động tác, chính nàng liền nhanh chóng bắt đầu ăn, miệng nhỏ phình lên một động một chút, giống như là một cái ăn con sóc.
Ai, cái kia vừa bỏ vào, còn không có quen đâu.
Đang lúc Đường Vãn Chu chuẩn bị kẹp lên vừa bỏ vào thịt bò lúc, Tô Nam liền vội vàng cười mở miệng ngăn lại. Phát hiện nam nhân ở trước mắt vừa mới lại tại nhìn mình chằm chằm ăn, trên mặt của nàng hiện lên một tia xấu hổ. Xấu hổ là bởi vì nam nhân nhìn mình chằm chằm ăn cơm, buồn bực là bởi vì vừa mới nàng ăn có chút nhanh, khả năng phá hủy hình tượng của mình, có chút thẹn quá hóa giận. Con ngươi tràn đầy u oán lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Nam, sau đó nàng mới phát hiện, Tô Nam toàn thân trên dưới trong túi cũng không giống là trang đồng bạc dáng vẻ, huống chi là mấy trăm đại dương. Về phần chi phiếu, cái kia càng là không thể nào, ngân hàng cùng tiền trang làm sao lại cho một cái không có cái gì học sinh biết chi phiếu. Nên cũng sẽ. Mình ăn chính là cơm chùa đi. Nghĩ đến nàng liền sờ lên trong tay ba lô nhỏ, cũng không biết một hồi bị đánh thời điểm, đưa trước mình cái này mấy khối tiền, biết đánh nhau hay không nhẹ một chút. Chương 11, đi thôi, mang ngươi về nhà. Lo lắng để phòng ăn xong bữa cơm này, Đường Vãn Chu dự đoán hình tượng vẫn không có xuất hiện. Thằng đến bị Tô Nam dắt lấy đi ra tiệm lầu đại môn, nàng vẫn đang thỉnh thoảng quay đầu quan sát, tưởng tượng thấy cái kia một đám cầm súng người áo đen lúc nào xuất hiện. Phát giác được nàng tiểu động tác, Tô Nam mới có chút kỳ quái dừng bước, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, sau đó góc qua đầu, tại bên thai nàng nhẹ giọng mà hỏi, làm sao vậy, là có đồ vật gì quên cầm sao?
Ai nha?
Nghe được bên thai thanh âm, nóng hổi hô hấp thổi tới vành thai của nàng, Đường Vãn Chu mặt một chút tử nhiễm bên trên một tầng hồng vân, ngay cả vội vươn tay che mẫn cảm của mình lỗ thai, lui về phía sau mấy bước, cùng Tô Nam kéo ra khoảng cách an toàn. Thấy được nàng dưới chân động tác, Tô Nam đã không cảm thấy kỳ quái, muốn là lúc nào nàng không lùi mấy bước này, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền thật thói quen, vậy mà bắt đầu đứng tại chỗ, lặng lặng thưởng thức lên giờ phút này nữ hài bộ này thẹn thùng nhỏ răng rớp.
Chậc chậc, thật đúng là đừng nói, liền cái này thiên nhiên ngốc hồn nhiên, đoán chừng trên màn hình những cái kia nữ diễn viên cũng diễn không ra cố này ngây thơ tự nhiên linh động, thật sự là quá đáng yêu. Nhìn chằm chằm Tô Nam cái kia cười không nói, trong ôn nhu lại bí mật mang theo vẻ mặt bị uội, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nâng lên miệng nhỏ, không biết vì cái gì, nàng muốn đem trong tay nắm đấm chào hỏi tại người này trên mặt. Không tại sao, cũng là bởi vì bộ dáng này nhìn xem quá muốn ăn đòn, luôn cảm giác hắn nhìn về phía mình ánh mắt không có hảo ý, để nàng không nhịn được ngửa tay. Bất quá bỗng nhiên chỉ chốc lát, Đường Vãn Chu còn là bất kể hiểm khích lúc trước hướng Tô Nam bên người đi đến, sau đó níu lại Tô Nam cánh tay, khẩn trương hề hề mà hỏi: "Ngươi làm sao còn dám đi dạo, vì cái gì không chạy a?"
"Chạy?
Tại sao muốn chạy?"
Có chút lý giải không được nữ hải thần kỳ não mạch kín, Tô Nam có chút kinh ngạc mở miệng hỏi lại. Nhưng nhìn đến Tô Nam bộ này không xem ra gì thái độ, Đường Vãn Chu lại có chút nóng nảy. Mặc dù từ nhỏ đến lớn giáo dục nói cho nàng, ăn cơm chùa là phi thường không đạo đức hành vi, nhưng nàng vẫn là không hy vọng Tô Nam bị vừa mới cái kia xã hội đen phòng ăn bảo an đuổi kịp, sau đó cho đánh chết.
Ngươi
không đưa tiền? Nhìn xem nữ hải một mặt dáng vẻ lo lắng, Tô Nam trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng lại dưới đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ấm áp. Nguyên lai đây chính là bị nữ hải tử quan tâm cảm giác, xác thực rất kỳ diệu. Mẫu thai solo 23 năm, thì người tự đi ị rộng màn Tô Nam đáy lòng lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác kỳ quái này, nhưng cũng không bài xích. Nhìn chằm chằm Đường Vãn Chu mỗi một chỗ đều rất tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Tô Nam phát hiện hắn không biết từ lúc nào bắt đầu sẽ theo bản năng xem nàng như thành người bình thường đối đãi. Dù sao nàng ngoại trừ thỉnh thoảng nói lời kinh người, kể một ít để cho người ta nghe không hiểu lời nói bên ngoài, lúc khác biểu hiện hoàn toàn chính là một cái thường ngày hồn nhiên thiếu nữ khả ái. Nói là bệnh tinh thần, nàng kỳ thật càng giống là một cái từ cận đại xuyên qua tới. Các loại, xuyên qua. Đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạng, Tô Nam con mắt lập tức trừng lớn, bắt đầu tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt. Nhìn thấy đối mình không có phản ứng, ngược lại là nhìn chằm chằm vào mình Tô Nam, Đường Vãn Chu sắc mặt càng lúc càng đỏ, ngang lên đầu cũng bất chi bất giác thấp xuống. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, Đường Vãn Chu chịu không được loại này kiểu diễm bầu không khí, đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt đập Tô Nam cánh tay một chút. Ai nha, người ta nói cho ngươi chăm chú đây này, ngươi không đưa tiền còn không mau chạy, chờ một lát người đuổi theo tới, bắt ngươi trở về rửa chén đĩa, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hừ. Đường Vãn Chu bóp lên eo đến, cố gắng không lộ khiếp đảm, cả gan cùng Tô Nam đối mặt, biểu thị mình lúc này thái độ rất chân thành. Có thể chính quan sát nàng Tô Nam lần nữa bị cử động của nàng manh một mặt, lập tức đem vừa mới suy đoán không hề để tâm. Còn xuyên qua, đầu óc bật đi, người đứng đắn ai sẽ tin loại đồ vật này, sinh hoạt cũng không phải tiểu thuyết. Đưa tay sờ lên nữ hài lông xù tóc ngắn, Tô Nam thắt thân tiếp tục đi đến phía trước, nhìn xem mặt trời lười dương dương nói: "Ai nói với ngươi ta không có tính tiền? Ta đã sớm kết, bằng không thì ngươi đi ra." Bị đột nhiên đánh lén sờ soạn đầu, Đường Vãn Chu có chút giận dữ nổ lên miệng, quay người hướng về phía Tô Nam bóng lưng chính là một trận đấm đá, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ, tựa như là tại nói thầm đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Đang đổ tử. Nhưng gặp Tô Nam càng chạy càng xa, nàng lại vội vàng chạy chậm đến đi theo. Tại cái này địa phương xa lạ, chỉ có ở tại Tô Nam bên cạnh mới có thể để nàng cảm thấy an tâm. "Ai, ngươi chờ ta một chút a, Tô Nam." Nghe nữ hải gạo nếp đường tiếng nói tại trên đường cái hô tên của mình, Tô Nam đột nhiên có loại ngọt ngào yêu đương cảm giác. Khoe miệng vừa không tự chủ phụ lên một vòng mỉm cười, hắn liền vội vàng lắc lắc đầu, đánh tan loại này ảo tưởng không thực tế. "Đi thôi, hiện tại mang ngươi về nhà." Nữ hải nghe xong lời này, lập tức trong lòng vui mừng, nụ cười sán lạn rào rạt ở trên mặt, con ngươi cong thành một đạo nguyệt nha, hồn nhiên bộ dáng khả ái thẳng vào lòng người. Trước lúc này, Tô Nam chưa hề cảm nhận được, tim đập thình thịch cái từ này hàng nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình đã biết. Chăm chăm lấy cô gái trước mặt, Tô Nam cương ép rời tầm mắt của mình, theo sau đó xoay người thở sâu mấy hơi thở, cùng nàng kéo dài khoảng cách, nói với mình vừa mới đều là ảo giác. Đường Vãn Chu liền cùng ở phía sau hắn, nhìn qua hắn rộng lớn cao lớn bóng lưng, đáy lòng chậm rãi nảy sinh một loại tín nhiệm cảm giác. Dù cho nàng cho rằng Tô Nam vừa mới không có tính tiền, nhưng là hắn nói với mình kết, đó chính là kết, sẽ không lại sinh ra hoài nghi. Có một loại tín nhiệm, gọi là an tâm. Đi đến giao lộ, chuẩn bị băng qua đường lúc, nhìn thấy hai bên nhiều đến dọa người ô tô, chính bốc lên giữ tợn đuôi khói, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Đường Vãn Chu liền vội vàng tiến lên níu lại Tô Nam góc áo, mới dám đi theo tiếp tục đi đến phía trước. Cảm nhận được vạt áo chầm xuống, quay đầu nhìn thấy nhắm mắt theo đôi nữ hải, Tô Nam gáy lòng cái kia bôi ôn nhu lần nữa bị xúc động. Hắn phát hiện, mình đối cô gái này hảo cảm ngay tại thẳng tắp tăng lên, nhìn nhất cử nhất động của nàng, phảng phất đều tự mang lấy một cái tên là đáng yêu lộc tính. Nhưng cảm tính đồng thời, lý trí cũng tại khuyên bảo mình, bọn hắn cuối cùng không phải người một đường. Không để ý đến nữ hải, Tô Nam tùy ý nàng lôi kéo mình vào áo, tiếp tục đi đến phía trước. Phu cận đồn công an vừa mới hắn đã tra quá rồi lối đi bộ, lại chuyển hai cái giao lộ chính là xoay trái, rẽ phải. Nhìn qua nơi xa có thể nhìn thấy màu xanh trắng kiến trúc, Tô Nam cảm giác hô hấp đều chậm mấy phần, quay đầu chủ động kéo nữ hải tay nhỏ. "Đi thôi, mang ngươi về nhà." Chương 12, "Đi thôi, mang ngươi về nhà." Dứt lời Tô Nam liền nắm chặt Đường Vãn Chu tay nhỏ, chậm rãi hướng phía cách đó không xa đồn công an đi đến. Mà bị nắm tay thiếu nữ như cũng ngượng ngùng túi đầu nhìn về phía mặt đất, mặc cho mình bị lôi kéo tiến lên. Thỉnh thoảng lặng lẽ ngẩng đầu, đánh lượng một chút hoàn cảnh bốn phía, lại liếc trộm một chút Tô Nam bên mặt, sau đó như cái vụng trộm tinh mèo, hài lòng túi đầu xuống tinh tế phẩm vị vừa mới lĩnh lược phong cảnh. Có thể theo càng đi càng gần, thẳng đến hai người tại cửa đồn công an ngừng lại, nữ hải mới phát hiện không đúng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Đồn công an là địa phương nào nàng không biết, nhưng đỉnh đầu cái kia bắt mắt bộ là sở chữ cái có ý tứ gì nàng là biết đến. Hậu chi hậu giác nàng kịp phản ứng, trước mắt cái này kiến trúc liền là cục cảnh sát. Đường Vãn Chu vội vàng dừng chân lại, đưa tay ôm lấy cổng một cây đại thụ, giao cái đầu nói ra: "Tô Nam, ngươi đi nhầm, nơi này là cục cảnh sát." Nghe vậy Tô Nam thì là quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng đáp: "Không đi sai, chúng ta tới tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ, đưa ngươi về nhà." "Không muốn, bọn hắn không phải người tốt, ngươi đưa ta về nhà là được, ta cho ngươi chỉ đường, chính chúng ta liền có thể đi về, đến nhà cha ta sẽ còn cho ngươi tiền." Đường Vãn Chu trừng mắt mắt to, ngựa khi yếu đất nói, nhưng là tay nhỏ lại dùng sức từ Tô Nam trong tay rút ra. "Đừng làm rộn, cảnh sát thúc thúc làm sao không phải người tốt, đi, chúng ta đi bảo." Nhìn xem bộ dáng của nàng, Tô Nam mặc dù có chút không đành lòng, nhưng không tìm được người nhà của nàng, để nàng suốt ngày đi theo tự mình tính là chuyện gì xảy ra. Đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, đã 12 giờ, khoảng cách buổi chiều lên lớp còn sót lại nửa giờ, Tô Nam tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt nữ hài dùng sức ôm lấy thân cây, mà khớp xương rõ ràng tay nhỏ. "Ngoan, chúng ta lập tức liền có thể về nhà." Có thể Đường Vãn Chu lại ngơ ngác nhìn về phía Tô Nam, thật to con ngươi tràn đầy bị khuất, quyện miệng nghẹn ngào mà hỏi: "Ngươi không phải nói muốn dẫn ta về nhà sao?" Đối đầu nữ hài hiện lên thủy quan con ngươi, Tô Nam vô ý thức tránh đi ánh mắt của nàng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng à, đây không phải mang ngươi về nhà sao, chúng ta tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ, một hồi tìm đến nhà ngươi ở đâu." Nghe được Tô Nam, Đường Vãn Chu trở nên hoảng hốt, vậy mà thật cảm thấy lời hắn nói có đạo lý. Nhưng nghĩ lại lập tức nghĩ tới lúc ấy bị cảnh sát mở súng bắn giết học sinh, nghĩ đến đồng học miệng bên trong da đen cậu tử cái cọp quang vinh sự tích, nàng liền vội vàng dùng mình một cái. "Không đúng, bọn hắn mới rồi sẽ không giúp ta đây, ngươi gạt ta." Ô ô từ buổi tối hôm qua đi tới cái này kỳ quái địa phương xa lạ bắt đầu, một mực góp nhặt đến bây giờ khủng hoảng cảm xúc, tại phát hiện Tô Nam cũng lừa bản thân vào một khắc này bạo phát đi ra. Đường Vãn Chu khóc tiếng càng ngày càng lớn, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhưng hai tay vẫn là ôm chặt lấy trước mắt thân cây. Tô Nam đang chuẩn bị mình chạy trước đến đồn công an đem người ra lúc, quay đầu liền nghe đến một tiếng gào khóc, tập trung nhìn vào, nữ hài đã ngồi xổm trên mặt đất, khóc lê hoa đai vũ, hắn cũng trong lúc nhất thời chết lặng. Hắn không phải không nghe Đường Vãn Chu nói qua mình rất kháng cự tìm cảnh sát, nhưng không nghĩ tới nàng có thể chống cự đến loại trình độ này. Không phải liền là tìm cảnh sát sao, về phần khóc thành như vậy sao? Sát thép thuộc tính mát Tô Nam còn tưởng rằng nữ hải là bị cảnh sát dọa đến, vội vàng ngồi xổm người xuống dụ dỗ nói, "Ai ai, chúng ta không đi đồn công an, không tìm cảnh sát, ngươi chớ khóc." Nghe được Tô Nam thanh âm, Đường Vãn Chu tiếng khóc một trận, chờ đến mình nghe rõ ràng lời hắn nói về sau, mới xoay người tiếp tục khóc lên. "Ngươi đi ra, ta không muốn ngươi giúp bận rộn, ngươi cái đại lừa gạt." Ô ô con mắt bị nước mắt mơ hồ ánh mắt, Đường Vãn Chu nhấc từ bản thân tựa như bạch ngọc cổ tay xoa xoa, phát hiện mình tay áo bị nước mắt ướt nhẹp, sau đó kịp phản ứng mình bây giờ còn mặc Tô Nam áo khoác, liền vội vàng đứng lên cởi ra, quay đầu một thanh đặt ở Tô Nam trong ngực, trừng mắt đỏ lớn tiếng nói, "Trả lại cho ngươi." Dứt lời không đợi Tô Nam kịp phản ứng, liền khoanh tay khóc sướt mướt, cũng không quay đầu lại, quật cường đi. Hướng mặt thổi tới một cỗ lanh phong, Đường Vãn Chu đông toàn thân run rẩy, có chút hối hận bởi vì muốn chi khí liền đem áo khoác cho thoát, sớm biết liền tiếp tục mặc, cùng lắm thì chờ mình về nhà, nàng cho tên lường gạt kia mời tốt nhất may vá làm 10 cái. Nhìn xem đường đi lạ lẫm, cảm giác bị khuất sông lên đầu, muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng lại bởi vì thiếu nữ thận trọng, để nàng chỉ có thể cứng rắn sinh sinh nẹn trở về. Trong lồng ngực có một cỗ khí tại từ trên xuống dưới khóc thút thít, để tiếng khóc của nàng cũng theo liên tiếp. Mặc dù nàng không biết nên đi hướng nào, nhưng là nàng biết giờ phút này Tô Nam liền ở sau lưng nàng nhìn xem mình, không thể trước mặt người khác mất mặt mũi, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi thẳng về phía trước. Nước mắt đầm địa, túi đầu mơ hồ nhìn thấy một cái khối tuyết, dung mạo thật là giống Tô Nam dáng vẻ, nàng giận dữ tiến lên đá một cước, một giây sau, một tiếng hét thảm truyền đến. "Ai nha?" Đường Vãn Chu rất tức giận, cho nên dùng khí lực rất lớn, nhưng bởi vì chính mình tiểu tỷ cạ dạy là mùa hạ khoản, cũng không phòng hoạt. Một cước mất trọng tâm, đã tan khối tuyết đồng thời, nàng cả người cũng thẳng tắp hướng về phía trước còn đi, lần nữa phát ra một tiếng băng giòn. Mà phía sau chính ôm quần áo sững sờ Tô Nam nghe được thanh âm, không để ý tới thưởng thức trong đống tuyết áo lam váy đen tiểu tinh linh, đội vàng chạy tới, xem xét nữ hải tình huống. Lần này ngã sấp xuống người rất thanh tỉnh, bởi vì mới tháng 11 phần, trên đất tuyết cũng không dày đặc, Đường Vãn Chu đầu rất rắn chắc cùng gạch xanh mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, đau nàng lần nữa không nhịn được khóc lên tiếng. "Ô ô thế nào, đập không có đập xấu?" Tô Nam thần sắc khẩn trương đem Đường Vãn Chu đỡ lên, nhìn thấy nữ hải trên trán thoa thuốc hồng bao bên cạnh, lần nữa thêm một cái mới bao. Đáng thương hề hề ngẩng đầu, Đường Vãn Chu đông có chút phát run, nhìn xem mặt mũi tràn đầy quan tâm Tô Nam, nàng không biết thế nào đầu góc nóng lên, lập tức mân mê miệng, mang theo một tia nũng nịu cầu ôm một cái ý vị, quất lấy cái mũi liền nu nu nói ra, đau nâng lên hồng nhuận kiểu thiếu miệng, nước nhuận lớn con ngươi giống như tranh tết bên trong đáng yêu bé con, nhưng là đỉnh đầu hai cái đại hồng bao, Tô Nam lập tức liền pha công, cười ra tiếng. Chính đáng thương Đường Vãn Chu nghe được nụ cười này âm thanh, lập tức ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Tô Nam, mình té thảm như vậy, hắn lại còn có thể cười được. Đây là người sao? Thực sự có chút tức không nhịn nổi, nàng hai cánh tay đặt tại tuyết bên trong dáng chống đỡ lấy đứng dậy, không để ý tới ngồi xổm trên mặt đất Tô Nam, lần nữa tức giận đi thẳng về phía trước. Lần này Tô Nam không có lại thưởng thức nữ hài đáng yêu bóng lưng, mà là vội vàng đi theo, đưa trong tay áo lông mở ra, lập tức liền đem nữ hài bao trùm, thuận thế đưa nàng vây quanh tại trong ngực của mình. Bị đột nhiên như vậy ôm một cái, dán thật chặt tại Tô Nam trong ngực, lập tức xua tán đi trùng quanh hàn ý nóng bỏng hô hấp đánh lên đỉnh đầu, Đường Vãn Chu chỉ cảm thấy gương mặt nhanh chóng ấm lên, treo ở khóe mắt nước mắt trong lúc nhất thời cũng quên đi lưu. Sững sờ chỉ chốc lát, nhìn thấy bốn chu hành người đối bọn hắn quăng tới ánh mắt quái dị về sau, Đường Vãn Chu mới phản ứng được, đội vàng bắt đầu dãy rủa lấy bốn éo người. Hai cái tay nhỏ thật chặt bắt lấy vây quanh cánh tay của mình, đỏ mặt, nén đủ sức lực mà hỏi: "Ngươi, ngươi làm gì?" Bởi vì đã mới vừa khóc, nu nu tiếng nói còn mang theo một chút giọng mũi, nghe lại càng dễ kích thích bảo vệ của người khác muốn. Tô Nam nao nao, sau đó ôn nhu nhẹ giọng nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi, lần này thật mang ngươi về nhà." Chương 13, đã thấy nhiều đối đầu góc không tốt. Nghe được câu này, Đường Vãn Chu động tác trên tay dừng lại, hai con nước nhuận con ngươi bên trên lần nữa bịt kín một tầng hơi nước, thanh âm có chút run rẩy hỏi: "Thật, thật sao? Thật, ta mang ngươi về nhà, chúng ta không tìm cảnh sát." Tô Nam nhẹ nhàng gật đầu, mới ý thức tới mình vừa mới một mực tại ôm nữ hải, lập tức vội vàng buông lỏng ra hai tay của mình, có chút lúng túng tằng hắng một cái. Hít sâu một hơi, trong không khí giống như đều xen lẫn một cỗ hoa thủy tiên mùi thơm, Tô Nam biết, đây là nữ hải trong tóc mùi thơm ngát. Không thể không nói, vây quanh một con mềm nhu nhuyễn nhu nữ hải tử, thật rất dễ dàng nghiện. Phát hiện mình bị buông ra, Đường Vãn Chu liền vội vàng xoay người, cũng cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Hai con mắt to tròn căng nhìn chằm chằm Tô Nam nhất cử nhất động, phát hiện đối phương không tiếp tục đùa nghịch lưu manh cử động, Đường Vãn Chu cái này mới chậm rãi mặc khoác lên người áo lông. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, chỗ này thời tiết sắc thực so Bắc Kinh lạnh nhiều. Đây là nàng vừa mới tại âm mười mấy độ ngày tuyết, người mặc nửa tay áo tiểu sam cùng váy đạt được tự thể nghiệm. Ta lại tin tưởng ngươi một lần cuối cùng, ngươi không nên là ta. Đường Vãn Chu nhẹ nhàng nói, phấn nộn bờ môi nhỏ, khóc đỏ mắt to, bị đông cứng đỏ mặt trắng trứng, giống như một cái lên trời nhưng thỏ hệ trang đáng yêu mỹ thiếu nữ. Tô Nam thì là cười gật gật đầu, sau đó thừa dịp nữ hải không chú ý, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đối nàng đập một tổ anh chụp. Hắn lo lắng trí nhớ của mình cũng tốt,
sợ quên đi một màn này mảy may, dùng di động vô xuống đến, là bởi vì hắn nghĩ ghi khắc ở thời khắc này mỗi một tấm.
Ngươi làm gì đâu?
Nhìn thấy Tô Nam chính cầm một cái màu đen đồ vật, đối với mình một trận khoa tay múa chân, Đường Vãn Chu vô ý thức cảm thấy không đúng, lập tức cau mày tiến lên một bên hỏi thăm, một bên ngó giáo giác xem xét. Tô Nam thì liền tranh thủ điện thoại khóa bình phong, thuận thế chứa ở trong túi, ngược lại đẩy bờ vai của nàng đi thẳng về phía trước.
Không có gì, đi thôi, chúng ta nên về nhà.
Nghe được muốn về nhà, Đường Vãn Chu mới không có tiếp tục hỏi nữa, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Nam bên mặt, có chút hoài nghi mà hỏi.
Ngươi muốn dẫn ta về nhà, xác định biết nhà ta ở đâu?
Tô Nam con mắt đều không nháy mắt về nói, đương nhiên, không phải liền là Tô Châu hẻm, đệ nhất Bách Linh Ngũ Hào sao?
Đường Vãn Chu vẫn còn có chút hoài nghi, mở to hai mắt tiếp tục hỏi nói, cái kia ở đâu cái thành phố?
Bắc Kinh thành phố, phụ cận có cái cửa trước nhà ga, chính ngươi nói.
Tô Nam một bên trả lời một bên cười cười, nói tiếp, không cẩn thận mảnh nhất phẩm, nghe ngươi nói chuyện xác thực có loại Bắc Kinh khăng giọng.
Ừ, ta vốn chính là Bắc Kinh.
Tốt tốt tốt, ngươi là?
Ta nói cho ngươi thật.
Đường Vãn Chu nghe được lời nói bên trong qua loa, lập tức nâng lên miệng, lập tức quay đầu rất trịnh trọng nhìn về phía Tô Nam.
Có thể cái sau lại một thanh lệch ra qua đầu nhỏ của nàng, dặn dò, băng qua đường lúc nhớ nhìn đường.
Cảm nhận được trên đầu con kia bàn tay ấm áp, Đường Vãn Chu giống như là bị nắm mệnh môn, cả người trong nháy mắt an tĩnh lại, khuôn mặt cũng dần dần nhiễm lên một tầng đỏ, trong lòng thì âm thầm oán trách, người này làm sao dạng này, quen sẽ động thủ động cước, không biết xấu hổ.
Đăng đồ tử,
ngươi thật sẽ tiễn ta về nhà nhà, không gạt ta.
Qua đường cái, lại đi một đoạn đường, Đường Vãn Chu cuối cùng nhịn không quá mình trở về nhà tâm tình khẩn cấp, tiếp tục yếu ớt mở miệng lặp đi lặp lại hỏi thăm, sợ đạt được không tốt đáp án.
Dù sao nam nhân trước mắt này thế nhưng là có tiền khoa, vừa rồi hắn còn lừa mình.
Ừm.
Về trước nhà ta, sau đó ta cho ngươi thêm về nhà.
Suy tư một lát, Tô Nam chậm rãi nói, hắn quyết định vẫn là đem nàng xem như một người bình thường đối đãi tương đối tốt, bằng không thì lao xem như tiểu hài tử lừa gạt, nàng thật sẽ ngồi dưới đất anh.
Nô.
Tốt ta.
Nghe được đáp án này, Đường Vãn Chu chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu Tô Nam hiện tại liền đưa mình về nhà.
Theo nàng dọc theo con đường này hiểu rõ, trước mắt cái này gọi Thanh Lâm thành phố địa phương hiển nhiên vượt ra khỏi mình nhận biết, mặc dù không biết mình làm sao tới, nhưng có thể muốn lấy được, nơi này khẳng định cách Bắc Kinh rất xa.
Dù sao nàng đến thời điểm, Bắc Kinh thế nhưng là Hà Thiên.
Tô Nam là người tốt, mặc dù vừa mới lừa mình, nhưng nói tóm lại hắn vẫn như cũng là người tốt. Không thể bởi vì hắn làm một chuyện xấu đem hắn một gậy đánh chết, mình đã phiền phức hắn rất nhiều, cho nên không thể nhận cầu quá nhiều.
Nhìn thoáng qua bốn phía, Đường Vãn Chu âm thầm quyết định, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình, một hồi cùng Tô Nam hỏi thăm một chút, từ nơi này đi Bắc Kinh đi như thế nào, sau đó liền gửi thư về nhà, để ba ba của nàng phái xe tới tiếp nàng. Phát hiện nữ hài đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, đối với mình tứ chi tiếp xúc có chút kháng cự, Tô Nam cũng không tốt luôn luôn dạy một gương mặt mo chiếm người ta tiện nghi, cho nên lần này đành phải lôi kéo Đường Vãn Chu ống tay áo, hướng mình cư xá đi đến.
Về phần tại sao không bông ra nàng để chính nàng đi?
Đó là bởi vì Đường Vãn Chu ngốc nghếch ngốc, nhìn thấy đường cái liền muốn qua, xe cũng không biết tránh, còn luôn luôn kích động muốn cùng người ta so tài một chút hay cứng hơn, Tô Nam thật sự là không yên lòng để chính nàng đi.
Khả năng đứa nhỏ này trước kia đều bị giam trong nhà, không chút ra khỏi cửa đi.
Nhìn thấy ven đường lao vụn vụt mà qua mỗi một chiếc xe hơi, đều sẽ không tự chủ được dừng bước lại mắt đưa người ta rời đi. Nhất là nhìn thấy mang theo sự xe buýt, càng là ngạc nhiên, hận không thể một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm người ta nhìn.
Nhìn điệu bộ này, nếu không phải mình lôi kéo, nàng hận không thể đều muốn đuổi kịp đi nhìn cái đã nghiền.
Đi đến cửa tiểu khu, nhìn thấy bảo an trong đình đang ngồi lấy hút thuốc lao lâm, Tô Nam vung lên cánh tay lên tiếng chào hỏi.
Nha, đây là mang bạn gái đồng thời trở về rồi.
Lão Lâm quay đầu nhìn thấy Tô Nam vừa muốn nói chuyện, lập tức liền thấy cùng sau lưng Tô Nam, mặc Tô Nam quần áo Đường Vãn Chu, một gương mặt mo trong nháy mắt hiện ra có chút nụ cười bị ổi.
Nghe được bạn gái cái này từ Đường Vãn Chu có chút kinh nghi, nam nữ bằng hữu danh xưng như thế này là từ du học đám kia học sinh mang về.
Khoảng chừng bọn hắn sinh viên bên trong tương đối lưu hành, nàng quả thực không nghĩ tới, cái này lao đại ra vậy mà như thế mốt.
Nhưng kịp phản ứng về sau, bạn gái cái này từ là nói nàng, từ nhỏ bị dạy bảo nữ hài muốn tự tôn tự ái Đường Vãn Chu hiển nhiên chịu không được loại này trêu chọc, tại Tô Nam cười vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, nàng liền đỏ mặt, vội vàng đem tay áo của mình từ trong tay hắn rút ra.
Phát giác được động tác của nàng, Tô Nam há to miệng, sau đó cười khổ quay đầu đối hút thuốc lao lâm nói:
"Lâm thúc, ngươi đừng nói như vậy, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, đây không phải bạn gái của ta, chính là bằng hữu bình thường."
Nghe nói như thế lao lâm rõ ràng không tin, nhẹ nhàng niết miệng:
"A đúng đúng đúng, bạn gái cũng là bằng hữu nha, các ngươi chính là bằng hữu bình thường, cái này khuê nữ chính là người phổ thông bạn gái mà thôi."
Chậc chậc, hiện tại người trẻ tuổi chơi chính là hoa, đã lớn tuổi rồi, không so được đi.
Tô Nam.
Đường Vãn Chu rõ ràng mặt càng đỏ hơn mấy phần, để bảo an trong đỉnh lao lâm cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hô không thôi.
Thấy thế Tô Nam cũng không tốt nói thêm cái gì, liền ngay cả bận bịu lôi kéo Đường Vãn Chu quét thẻ đi vào cư xá, không còn cùng cái này già mà không kính lao đầu cái cỏ.
Nhưng ngay tại hai người trải qua bảo an đỉnh thời điểm, lão lâm thanh âm sâu kín lại chuyển ra:
"Ai, đỏ mặt tốt, bây giờ nói hai câu liền đỏ mặt nữ hải, đi nhà trẻ cũng không tìm tới đi."
Nghe nói như thế Đường Vãn Chu có chút kỳ quái, không thể lý giải là có ý gì, nhưng Tô Nam lại dừng bước, nhìn chằm chằm lao đầu nói:
"Lâm thúc, liệu về sau vẫn là ít soát điểm đi, đã lớn tuổi rồi, đã thấy nhiều đối đầu góc không tốt."
Chương 14, ngươi mời được người hầu.
Lao lâm,
ngươi lễ phép sao?
Bộ dạng này cùng một cái người già nói chuyện. nhưng hai người ở giữa khác loại giao tình rõ ràng cũng không để ý cùng những thứ này. Lão Lâm gặp Tô Nam muốn đi, vội vàng đem hắn gọi lại, sau đó chạy chậm đến trở lại phòng trong, bưng ra một bình rượu, liền bắt đầu khoe khoang nói: "Ai, tiểu Tô, ngươi nhìn ta tôn nữ mua cho ta rượu này kêu cái gì danh nhi, cái này đã lớn tuổi rồi, mắt liền hoa, thấy không rõ sự tình." Tô Nam nhìn xem rượu trên bình sáng loáng hai cái mao đài chữ lớn, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, sau đó tiếp trong tay, tại Lão Lâm kinh dị ánh mắt dưới, trên dưới ước lượng một phen. "Ai ai, ngươi cầm chắc, đừng rơi trên mặt đất." Nghe vậy Tô Nam cười cười, nói khẽ: "Ai nha, cái này đi học nhiều năm như vậy, chính là học tập không giỏi, chữ này ta thấy rõ là thấy rõ, nhưng chính là không biết ta." Nói hắn liền cầm lấy bình rượu phóng tới một bên Đường Văn Chu: "Ngươi biết sao?" Nhìn trước mắt hai cái nghệ thuật chữ bản mao đài, Đường Văn Chu nhất thời mơ hồ, nhưng vừa muốn thử thăm dò lúc nói chuyện, Tô Nam liền một mặt tiếc nuối thu hồi bình rượu: "Ai, ngươi cũng không biết ta, thật đáng tiếc." Lão Lâm gặp cháu trai này làm bộ diễn kịch, Lão Lâm ngồi không yên, từ trong túi móc ra kính lao đeo lên, cùng dạng làm bộ chỉ vào bình rượu: "Ai, tiểu tâu ngươi xem một chút, đây có phải hay không là cái mao chữ?" Thuận ngón tay của hắn nhìn lại, Tô Nam lập tức lắc đầu: "Không đúng, cái này không phải mao, mao chữ không như thế viết. Không phải ngươi lại xem thật kỹ một chút, cái này tựa như là mao chữ. Ta thế nào cảm giác không giống đâu, Lâm thúc ngươi hảo hảo ngó ngó, mao chữ nơi này không ra mặt, ngươi nhìn hắn đều đi ra, đây nhất định không phải." Nghe nói như thế Lão Lâm gấp, không có ý định cùng cái này không phối hợp tiểu tử chơi tiếp tục. "Không phải, người ta mao đài chính là thiết kế tiểu chữ này, cái này gọi nghệ thuật chữ, ngươi biết hay không?" Nói Lão Lâm một tay lấy bình rượu từ Tô Nam trong tay bật lấy, vội vàng vây tay giống như là khu đuổi rồi: "Đi đi đi, tiểu tử thúi, nhìn xem ngươi liền tiền." Nghe vậy Tô Nam cũng không giận, lôi kéo một mặt mơ hồ Đường Vãn Chu quay đầu rời đi, không thấy chút nào dừng lại. Đi ra ngoài một khoảng cách, Đường Vãn Chu mới quay đầu nhìn về phía Bảo An Đình, sau đó nhỏ giọng thăm dò mà hỏi: "Các ngươi vừa mới đang làm gì a, làm sao cảm giác cái này lão gia gia thật kỳ quái?" Tô Nam nghe vậy lông mày nhíu lại, nhớ tới vừa mới cục diện, buồn cười hồi đáp: "Không thấy lấy lao đầu kia cùng ta khoe khoang đồ đâu nha, nhưng ta chính là không phối hợp hắn, để hắn người sáng mắt giả không được cái này mà mức." "A." Nghe được lần này giải thích, Đường Vãn Chu hiển nhiên càng mơ hồ, cái gì gọi là người sáng mắt giả không được mà mức? Làm sao nghe được không giống như là cái lời hữu ích? Khi phản ứng mình tại nữ hài trước mặt nói thô tục, Tô Nam nhẹ nhàng che miệng tặng hắn một cái, che giấu xấu hổ. Có thể lập tức nữ hài lại nghi ngờ hỏi: "Ngươi lại làm cái gì việc trái với lương tâm rồi?" Tô Nam một trận kinh ngạc: "Ta lúc nào làm việc trái với lương tâm rồi?" Nghe vậy Đường Vãn Chu thì là học vừa mới động tác của hắn, đưa tay nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng: "Nặng, chính là như vậy, ngươi mỗi lần một làm việc trái với lương tâm cứ như vậy ho khan, tốt giống như vậy liền không lỗ tâm như vậy." Tô Nam bị đối không lời nào để nói, Tô Nam ngơ ngác một chút, sau đó đưa tay cưỡng ép tại Đường Vãn Chu trên đầu xoa nhẹ mấy lần. Đấy lòng âm thầm hoài nghi, đây thật là cái kẻ ngu, có chút không giống a. Bởi vì chính mình vừa xuống quyết định, xem nàng như thành người bình thường đối đãi, Tô Nam quyết định chăm chú cho nàng giới thiệu một chút Lão Lâm thân phận, đừng lần sau gặp mặt thật coi người ta là bệnh tâm thần. Vừa mới lao đầu kiệt nhưng thật ra là ta chủ thuê nhà, hắn có mấy chỗ bất động sản, đều cho mướn, căn bản không thiếu tiền, nhưng chính là muốn tìm chút chuyện làm, cho nên mới tới làm bảo an. Hắn không có gì lớn yêu thích, chính là thích khoe khoang, bình thường cũng không có người cùng hắn, cho nên ta cũng vui vẻ cùng hắn chơi một lát, giải buồn. Đường Văn Chu, không chỉ có một lời có nên nói hay không, giống như ngươi bồi xong người ta thật buồn bực. Hai người nói chuyện công phu, đã vào thang máy, đến cửa nhà mình. Lần nữa hiện ra thần kỳ một màn, Tô Nam ngón tay cái nhấn một cái chốt cửa, khóa cửa liền tự động mở. Đường Vãn Chu biểu thị mình đã là gặp người thể diện quá lớn, sẽ không lại ngạc nhiên. Nhưng vừa vào nhà, Tô Nam cảm giác trong phòng không khí hơi khô khó chịu, liền đối với phòng khách hô: "Tiểu Hải đồng học, giúp ta mở ra thêm ẩm khí." Đường Vãn Chu: "Ai kêu Tiểu Hải đồng học? Là đang gọi nàng sao? Cái gì gọi là thêm ẩm khí?" Có thể còn không đợi nàng nghi hoặc, trong phòng liền truyền ra một cái giọng nữ: "Ở đây, đã vì ngài mở ra thêm ẩm khí." Đường Vãn Chu: "Trong phòng này còn có người khác?" Thấy thế nàng lập tức ngừng tại nguyên chỗ, bốn phía quan sát, nhưng lại không thấy được một người cái bóng. Tô Nam có chút buồn cười quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không hiểu hỏi: "Lại thất thần làm gì đâu, đổi giày vào nhà à?" Hắn có chút bất đắc dĩ, cô nàng này cái gì đều tốt, chính là quá ngu, đợi một chút lại đứng tại chỗ ngây người, để nàng một người đi ra ngoài thật đúng là không yên lòng. Có thể Đường Vãn Chu lại có chút choáng váng, nhìn một vòng cũng không có phát hiện gì, sợ lại lề mề Tô Nam cái này không biết xấu hổ đi lên cho nàng cởi giày, dù sao trong lòng nàng, cái thằng này cái gì đều làm được. Nàng lúc này mới không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật thoát giày, mặc vào chuẩn bị cho nàng tốt dép lê, thận trọng đi hướng ghế sofa. Tô Nam rót một chén nước, quay đầu thấy được nàng bộ dáng này lập tức dấu hỏi đầy đầu: "Ngươi tại cái kia làm gì đâu, quỷ tử vào thôn rồi?" "Quỷ tử?" Đường Vãn Chu mày may ghét không đến hắn điểm, ngồi ở trên ghế salon cũng tại hiếu kỳ đến cùng địa phương nào ẩn giấu người, nghe vừa mới giọng nói kia, tựa như là cái người hầu. Ở nhỏ như vậy phòng ở cũng có thể mời được người hầu. Chẳng lẽ Tô Nam không như chính mình nghĩ nghèo như vậy? Mặc dù một bụng đều là hiếu kỳ, nhưng không có Tô Nam cái chủ nhân này mời, nàng không sẽ chủ động đi tham quan các cái gian phòng. Đem chén nước thả ở trước mặt nàng, Tô Nam hơi nghi hoặc một chút: "Ngươi không yên lòng nhìn cái gì đấy?" Nghe được Tô Nam đặt câu hỏi, Đường Vãn Chu mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi mời được người hầu đâu?" "Người hầu?" Tô Nam nháy nháy mắt, nhìn xem Đường Vãn Chu thần bí hề hề bộ dáng cảm thấy không hiểu, cô nàng này lại mắc bệnh. Hắn vẫn xứng mời người hầu đâu? Quá để mắt hắn. "Ai nha,
chính là ngươi vừa mới vào nhà, ai nói với ngươi đâu? Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đường Vãn Chu đành phải ngậm miệng, cảm khái sự thông minh của hắn, nói hiểu hơn chút. Tô Nam giờ mới hiểu được nàng nói là cái gì, sau đó cười chỉ một ngón tay, nặng, đó chính là ngươi trong miệng người hầu. Thuận ngón tay hắn nhìn lại, Đường Vãn Chu thấy được một cái màu đen hình trụ tròn, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít lỗ kim, còn có một chuỗi chữ số. Cái này là cái gì? Người hầu? Không phải, ta nói chính là. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tô Nam thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu hải đồng học, hôm nay thời tiết thế nào? Một giây sau, Đường Vãn Chu hiển như là gặp ma, chỉ gặp hình trụ tròn phía trên số lượng vậy mà đánh tan, sau đó một lần nữa hợp thành một bộ khuôn mặt tươi cười, một cái giọng nữ từ bên trong truyền ra. Hôm nay trời cao không mây, vạn dặm trời trong. Thanh Lâm thành phố hôm nay bình quân nhiệt độ không khí âm 11 độ, thấp kém nhất ấm âm 21 độ, đi ra ngoài nhớ kỹ giữ ấm. Đường Vãn Chu. Chương 15, tiểu ai đồng học nguyên lai trong ngõ nhỏ lao ra nói đều là thật, thế giới này thật tồn tại vũ thuật. Bằng không thì hắn là làm sao làm được đem người nhét vào cái này trụ tử bên trong. Đường Vãn Chu cảm giác tân khoa học đã giải thích không được nữa, đây nhất định là huyền học. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi cùng Tô Nam kéo dài khoảng cách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy cảnh giác. Nhìn thấy bộ này nhỏ bộ dáng, Tô Nam cũng không có phản ứng nàng. Đối với Đường Vãn Chu kinh thường tính phát bệnh, Tô Nam cảm thấy mình hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, đưa tay mắt nhìn thời gian, hắn liền quay đầu dặn dò: "Ta buổi chiều có khóa đến đi trường học, chính ngươi ở nhà ở lại đi, ta ban đêm liền trở lại, ngươi nghĩ xem TV liền sẽ nhìn TV, nhàm chán liền đi ngủ, nhớ kỹ không nên chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm." Nói hắn lại đi đến tủ lạnh bên cạnh mở ra cửa tủ lạnh, tiếp tục dặn dò: "Trong tủ lạnh có ăn, đói bụng liền tự mình cầm, nhưng là uống đồ vật vừa lấy ra quá lạnh, ngươi nhớ kỹ thả một chút lại uống." "Còn có." Tô Nam từng cọp từng kiện, mang theo Đường Vãn Chu đem trong phòng đều chuyển toàn bộ, đem tất cả có thể đối nàng sinh ra địa phương nguy hiểm đều kỹ càng giới thiệu cùng dặn dò một lần. Nhưng đối với những thứ này, Đường Vãn Chu hoàn toàn là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, nàng toàn bộ hành trình đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm những thứ này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật, trong lúc nhất thời hoài nghi lên nhân sinh. Thẳng đến cuối cùng, Tô Nam đi tới cổng, quay đầu nhìn xem một mực cùng ở sau lưng mình mê man Đường Vãn Chu, thần sắc hắn có chút quái dị, thăm dò mà hỏi: "Ta vừa mới nói những cái kia, ngươi cũng nhớ kỹ sao?" Nghe vậy, Đường Vãn Chu ánh mắt lập tức một lần nữa tập trung, sau đó nháy nháy mắt, nhìn về phía Tô Nam lắc đầu, nhưng kịp phản ứng sau lại liền vội vàng gật đầu. "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm giác Tô Nam vừa rồi giống như là tại căn dặn một đứa bé, tốt giống mình sinh sống không thể tự lo liệu giống như. Hắn là làm sao làm được như thế nói rông dài, nhưng lại như thế ấm lòng. Mặc dù loại này bị toàn phương vị quan tâm tư vị thật ấm áp, nhưng lại để nàng có chút quái dị không nói ra được cảm giác. Sợ hắn một lần nữa lại nhảy một lần, Đường Vãn Chu liền vội vàng gật đầu ra hiệu chính mình cũng minh bạch. Nàng thế nhưng là Bắc Đại sinh viên, phần tử trí thức cao cấp. Quốc lập Bắc Kinh Đại học trước đó cái kêu bồi dưỡng đều là tiến sĩ cử nhân lao ra, hiện nay học sinh nơi này tại dân gian cũng thường xuyên được xưng là văn khúc tinh hạ phàm, nàng sao lại dùng không rõ những vật này? Mặc dù nàng xác thực dùng không rõ, nhưng đây không phải trọng điểm, cùng lắm thì nàng không động vào chính là mình an vị tại ghế sofa, một mực chờ lấy Tô Nam về nhà. "Ngươi xác định?" Đối với nàng khẳng định, Tô Nam rõ ràng không tin, có thể Đường Vãn Chu lại kiên định gật đầu đáp: "Xác định, xác định." Mặc dù nhìn xem một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng, lại làm cho Tô Nam trong lòng tràn đầy chất vấn, nhưng mắt thấy thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không kịp nhiều lời, đành phải chần chờ gật đầu. "Vậy được đi, ta đi trước." Cái sau nghe vậy một mặt như chút được gánh nặng, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, ngay cả vội vàng nắm được Tô Nam góc áo. "Cái kia, ngươi có hay không giấy bút? Ta nghĩ viết phong thư gửi trong nhà đi." "Gửi thư? Nàng là sinh hoạt tại thế kỷ trước sao? Đến, lại mắc bệnh." Tô Nam kéo ra khoe miệng, nhìn thật sâu nàng một chút, nhưng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu chuẩn bị vào nhà cho nàng tìm ra. Đường Vãn Chu lại có chút xấu hổ, dễ dàng xoắn suýt tính tình, để nàng lo lắng cho mình lời nói để Tô Nam sinh ra hiểu lầm, cho là mình là không tín nhiệm hắn mới muốn gửi thư, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu giải thích thời điểm, liền thấy Tô Nam đã đi vào phòng. Không bao lâu, Tô Nam liền cầm lấy phát họa giấy cùng bút chì đi ra, may trong nhà còn có cái phòng vẽ tranh, giấy bút cái gì cũng không thiếu, cái này muốn là bình thường sinh viên, ngươi để hắn tìm bút tìm bản, hắn thật đúng là không nhất định có thể có. Đi tới cửa, nhìn thấy Đường Vãn Chu chính túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không để ý, tiện tay sờ lên nàng lông xù đầu, đem giấy bút đặt ở trong ngực nàng. "Ta đi a." "Mình hảo hảo ở lại." Thoại âm rơi xuống, Tô Nam quay người đi ra khỏi cửa phòng, theo cùng cụ một tiếng, cả phòng lâm vào trầm tĩnh. Đường Vãn Chu ngơ ngác ôm giấy bút, chằm chằm lấy cửa phòng đóng chặt không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, nàng mới khe khẽ túi đầu nhìn về phía trong ngực phát hỏa giấy, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn xem gian phòng trống rỗng, một cố lạ lẫm mà lại quen thuộc cảm giác cô độc xông lên đầu. Trước kia lúc ở nhà, nàng cũng hầu như là một người, một mình ở tại phòng đàn bên trong luyện đàn, một luyện chính là một ngày. Lắc lắc đầu, xua tan loại này cảm giác cô tịch, Đường Vãn Chu đi từ từ hướng ghế sofa, quỳ ngồi dưới đất, bản bản chính chính đem giấy đặt ở trên bàn trà trải tốt, nắm chặt gọt xong bút chỉ, liền toa toa bắt đầu viết. "Cha gặp như nô, ích sách kính tất, rất cảm kích và xấu hổ ý, chế phục vì xin lỗi. Lâu không cáo chi, thật có lỗi lương sâu. Lâu không trở về nhà, rất xin lỗi. Đêm qua chưa về, nhìn cha đều biết, không phải thuyền chi tội, quả thật trời vì, tới đây sinh địa, mắt không tất vẩn. Lâm sách kho tốt, không hết muốn nói. Do đó gây nên lợi, không thắng y nhìn cha đều biết, đến tận đây thanh lâm, sớm tiếp thuyền về, sách không hết ý, dư nói sau tụ.
Cha có nhiều việc bận điệu, tha thứ không nói chuyện nhiều. Tay này trả lời.
Thật lâu, Đường Vãn Chu nhẹ nhàng đặt bút, nhìn xem phác họa trên giấy xinh đẹp chữ nhỏ, khóe miệng nàng mới có chút dương lên, trong lòng một khối thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Một đôi tố thủ nhẹ nhàng đem phong thư này chăm chú xếp xong, nàng liền trở lại trên ghế salon ngồi xuống, chuẩn bị các loại Tô Nam vừa về đến, nàng liền đi ra ngoài đem thư gửi ra ngoài. Có lẽ không tới bao lâu, nàng liền sẽ đứng tại bên cửa sổ, nhìn thấy nhà mình ô tô xuất hiện tại cách đó không xa cuối con đường, chờ đợi lấy tiếp mình về nhà. Trong tay sự tình một làm xong, người liền nhàn rỗi, tùy theo mà đến chính là yên tĩnh, cả phòng đều yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Đường Vãn Chu co lại ở trên ghế salon, đánh giá một lát trong phòng trang trí, không dám động trong phòng mặc cho Hà Đông Tây, chỉ dám bưng ly nước, một ngụm lại một ngụm uống vào. Không bao lâu, ánh mắt của nàng liền rơi vào cái kia biết nói chuyện màu đen tròn trên thân trụ. Nếu là nhớ kỹ không sai, Tô Nam gọi nó. Tiểu Ai đồng học. Nó cũng là học sinh sao? Bên trong đựng chẳng lẽ là Tô Nam đồng học? Nghĩ đến nàng đây đột nhiên cảm thấy sợ lên, thân thể không khỏi về sau rụt rụt, nhìn chằm chằm cách đó không xa trí năng ảm lì không lúc đích. Không biết qua bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là nửa giờ, Đường Vãn Chu dẫn đầu bại cho hiếu kỳ của mình. Thấy nó một mực không nói gì, nàng mới thử học Tô Nam dáng vẻ, nhẹ giọng nói một câu, nhỏ. Tiểu Ai đồng học. Nhưng trong phòng yên tĩnh, không có người đáp lại nàng, Đường Vãn Chu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không phải bạn học của nó, cho nên nó không để ý mình. Nghĩ được như vậy nàng không khỏi nâng lên miệng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía trí năng ảm ly, đã nó không để ý mình, vậy mình cũng không nói với nó. Nhưng cũng không lâu lắm, Đường Vãn Chu lại lặng lẽ meo meo chuyển qua đầu, nhìn thấy màu đen ảm ly bên trên cái kia chuỗi chữ số vẫn đang không ngừng biến hóa. Trầm mặc hồi lâu, nàng vẫn là nhịn không được, tiếp tục hỏi, "Tiểu Ai đồng học, ngươi vẫn còn chứ?" Lần này thanh âm hơi lớn, trí năng ảm ly rất nhanh cấp ra phản ứng. Ta tại một câu vang dội giọng nữ phá vỡ trong phòng ninh tĩnh, Đường Vãn Chu đột nhiên giật mình, dọa đến hơi kém từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Nhưng nhìn thấy Tiểu Ai đồng học phản ứng mình, Đường Vãn Chu đột nhiên hứng thú, nghĩ muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, nhưng lại có chút sợ sệt, liền đành phải ôm lấy bên cạnh gối ôm cản trước người, thăm dò mà hỏi: Ngươi tốt. Chương 16, nói với ngươi cái môi thời gian lui trở về trước đó, Tô Nam mới từ trong nhà ra, đi ngang qua bảo an đỉnh thời điểm, cùng Lão Lâm lên tiếng chào hỏi. Có thể quật cường lão đầu lại xoay người không có phản ứng hắn, Tô Nam cũng không thèm để ý, lập tức bước nhanh hướng phía trường học đi đến. Hắn sở dĩ thuê tại cái tiểu khu này, cũng là bởi vì nó cách Thanh Lâm Đại học đông cửa trường chỉ cách lấy hai con đường, mà lại bọn hắn hội họa chuyên nghiệp bình thường lên lớp phòng học, cũng đồng dạng tọa lạc ở trường học phía đông lầu dạy học bên trong. Tại cái này nhanh gọn dưới điều kiện, hắn bước nhanh tiến lên, mới đang đi học trung reo lên một giây sau cùng, khó khăn lắm đuổi tới phòng học. Thuận cửa sau hốc lưng lại như mèo chuồn êm đi vào lúc, cái này tiết phát họa khóa lao sư cũng lúc trước cửa đi đến, mà hắn bạn cùng phòng đã tại hàng cuối cùng sớm chiếm tốt tòa, vừa nhìn thấy hắn tiến đến, liền vội vàng hô: "Nam ca, chỗ này." Thấy thế Tô Nam vội vàng không người đi qua ngồi xuống, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có thể một giây sau, người đưa ngoại hiệu Diệt Tuyệt sư thái hệ chủ nhiệm, cũng chính là bọn hắn phát họa lao sư chậm rãi đi đến bục giảng, chậm rãi đem trong tay giáo án buông xuống. Chính là ứng câu nói kia, chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Theo động tác của nàng, vốn là còn chút ồn ào phòng học trong nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Diệt Tuyệt sư thái đưa tay nhẹ nâng kính mắt, nhìn lên trước mặt học sinh, một mặt nghiêm túc nói: "Người đều tới đông đủ đi, vậy liền điểm danh, Tô Nam." "Đến." Tô Nam vừa mới ngồi xuống, không đợi mở miệng nói chuyện, liền nghe đến tên của mình, liền ngay cả bận bịu đứng người lên đáp. Nhìn thấy hắn đứng lên về sau, Diệt Tuyệt sư thái mới gật đầu ra hiệu, sau đó lại quan tâm mà hỏi: "Làm sao ngồi xa như vậy, có thể thấy rõ bảng đèn sao?" "Có thể thấy rõ, lão sư." Tô Nam thái độ đoan chính trả lời, để Diệt Tuyệt sư thái nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền để hắn ngồi xuống, trận này điểm danh cũng theo đó kết thúc, bắt đầu giảng bài. Tô Nam vừa ngồi xuống, không đợi hắn đem khí bất vân, bên cạnh hắn bạn cùng phòng chỉ lắc đầu thẳng thán: "Không hổ là niên cấp thứ nhất à, đãi ngộ chính là không giống, điểm danh liền điểm ngươi, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi." Dứt lời lập tức một thanh ôm lấy cổ của hắn, cười đùa cho hắn một quyền: "Thế nào, xin đi ra ngoài trường ở liền thả bản thân rồi. Không chỉ có sinh nhật không theo chúng ta cùng một chỗ qua, còn học được trốn học, chật chật." "Nói, ngươi buổi sáng đi làm cái gì, có phải hay không con ta nhóm kim ốc tàng tiểu, đoán chừng buổi sáng nằm tại người ta mội mội trong ngực không đứng dậy nổi à?" Người nói chuyện gọi Quý Bình, là Tô Nam bạn cùng phòng, đồng dạng là hội họa chuyên nghiệp học sinh, cùng hắn tại một cái lớp học. Thanh Lâm Đại học là 4 người ngủ, mà bọn hắn chỗ phòng ngủ là vừa chuyên nghiệp điều ngủ, ngoại trừ 2 người bọn họ hội họa chuyên nghiệp, còn có 2 người là sát vách tin tức học viện kỹ thuật học sinh. Nghe nói như thế Tô Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút con, hơi kinh ngạc nhìn về phía Quý Bình, trong lòng âm thầm cảm khái. Con hàng này miệng là khai quang vẫn là coi số mạng, thật đúng là để hắn nói chúng, trong nhà mình thật đúng là ẩn giấu một cái tiểu, rất đáng yêu yêu không có đầu cái chủng loại kia, chính là đầu óc có chút không tốt. "Ai, ngươi đây là ánh mắt gì, sẽ không thật giấu người đi?" Quý Bình đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, mặt mũi tràn đầy không thể tin, há to miệng, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới. Mặc dù bị hắn một câu nói trúng, nhưng Tô Nam không chút nào hoảng, hắn nằm tại người ta muội muội trong lực sao? Đương nhiên không có. Cho nên hắn cực kỳ tự nhiên lật ra một cái liếc mắt, đem Quý Bình cái kia trương xoáy mặt đẩy lên một bên, nhẹ giọng chào phúng: "Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống như?" Quý Bình tướng mạo xuất khí, hóa trang tao bao, lại thêm gia tư không ít, từ khi lên đại học về sau, bạn gái liền không từng đứt đoạn, quán ăn đêm quán ba càng là khách quen.
Mặc dù bọn hắn nghệ thuật học viện học sinh trong nhà bình thường đều bất tận, nhưng không chịu nổi tiểu tử này trong nhà thật sự có mỏ, cứng rắn sinh sinh đem hắn vừa mới nói lời biến thành hiện thực. Một tuần 7 ngày, hắn đến có một nửa thời gian là đêm không về ngủ, thời gian còn lại thì là trở lại phòng ngủ điều dưỡng sinh tức. Dùng hắn lại nói, đó chính là cho eo của mình con thả cái giả, chưa đến lúc còn dài như vậy, hắn đến có thể cầm tục phát triển. Nghe được Tô Nam, lại liên tưởng lên hắn bình thường sắt thép thẳng nam diễn xuất, Úy Bình mới có chút yên lòng gật đầu, nhẹ nhàng đối đối cánh tay của hắn. "Ai, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để người khác lừa gạt, mặc dù ngươi cái này tướng mạo chiếu ta kém chút, nhưng cũng coi là không tệ, phía ngoài nữ nhân vậy cũng là thèm thân thể ngươi, các nàng thấp hèn." Đem tài liệu giảng dạy cùng cứng nhắc từ trong túi sách móc ra, Tô Nam có chút chần chờ quay đầu nhìn về phía Úy Bình, "Ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này, làm sao cảm giác ngươi giống không có ý tốt giống như?" "Cái rắm, anh em thế nhưng là một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi nói liền ngươi cái kia thẳng nam thuộc tính tăng mát tính tình, vài phút có thể đem trời cho trò chuyện chết, phía ngoài nữ nhân có thể coi trọng ngươi. Tình đi, ngoại trừ thèm thân thể ngươi, các nàng còn có thể đổ ngươi cái gì?" Úy Bình một mặt lo lắng, giống như là vì hắn thao nát tâm, nhưng nghe nói như thế Tô Nam suy tư một lát, sau đó không hiểu hỏi ngược lại, "Có thể yêu đương không phải liền là lẫn nhau thèm đối phương thân thể sao?" "Úy Bình, ngươi lời nói này, con mẹ nó rất có đạo lý." Úy Bình một trận nghẹn lời, không đợi hắn nghĩ kỹ mới tìm từ, Tô Nam lần nữa hỏi ngược lại, "Tựa như ngươi cùng ngươi đám kia bạn gái, không phải sao?" Nhưng nói hắn lại bản thân phủ định, "Thật đúng là không phải, ngươi là thèm người ta thân thể, có thể các nàng lại là đồ tiền của ngươi, xác thực không giống." "Úy Bình, ngươi lễ phép sao?" Không muốn cùng có thể đem trời trò chuyện chết Tô Nam lại nhiều nói dóc, Úy Bình trực tiếp tiến vào chủ đề. "Hai ta tình huống không giống, ta tung hoành tình trường bao nhiêu năm, ta nắm chắc ở, nhưng ngươi liền không đồng dạng, ngươi nếu là yêu đương đây chính là mối tình đầu, không được tìm một cái phù hợp linh hồn bạn lữ." Nghe vậy Tô Nam nhẹ nhíu mày, "Như thế có thể kéo. Ta nói cho ngươi, hội họa ban hai cái kia hoa khôi lớp dương giản như ngươi biết không, cái kia đôi chân dài, cái kia dáng người, gương mặt kia, tuyệt đối là khinh thường quần hùng. Mà lại ta cũng cho ngươi khảo sát qua, người ta mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng từ năm thứ nhất đại học đến năm thứ ba đại học không có nói qua một người bạn trai, ngay cả cái mập mờ đối tượng đều không có, tuyệt đối thanh thuần nữ hải, ngươi nhất định có thể nắm chắc ở." Chờ hắn nói một hơi, mới phát hiện Tô Nam đã mở ra bản vẽ vẽ lên họa, thấy thế Quý Bình mặt mũi tràn đầy im lặng, tiến lên đoạt lấy Tô Nam trong tay sờ không bút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, "Không phải đại ca, ngươi thật đúng là muốn làm 4 năm độc thân cậu a?" "Ta..." Có thể hắn còn chưa nói xong, Tô Nam liền yếu ớt mà hỏi, "Ngươi thu người ta chỗ tốt rồi?" "Ta..." "Khu khu, cũng tịch thu bao nhiêu?" Quý Bình nói nhìn thoáng qua Tô Nam, tại đối phương xem kỹ ánh mắt dưới, mới mặt mo đỏ ửng, chủ động thẳng thắn. "Cái kia, dương giản như nhà nàng không phải làm buôn bán bên ngoài buôn bán sao, có chút không xuất bản nữa phỉ gù nàng vậy mà có thể khiến cho đến, cho nên..." "Liền..." "Khu khu, ngươi hiểu." Nhưng nói xong hắn lại vội vàng nói bổ sung, "Ta cũng không phải bán ngươi à, ta thật cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, mới đáp ứng việc này." Nghe nói như thế Tô Nam tức giận nhìn hắn một cái, từ trong tay hắn đoạt lại mình sờ khấm bút, tiếp tục túi đầu phát họa lấy đường cong. Được rồi, yên tĩnh lên lớp đi, đường váy giày ta vẽ tranh, lập tức liền muốn giao bản thảo." Có thể Quý Bình lập tức một thanh đệ lại trước mặt hắn tấm thẳng, câu khẩn nói, "Không phải đại ca, ngươi là ta anh ruột, lao nhân ra ngài liền giúp một chút mau lên, cái kia phỉ cụ ta thật là rất ưa thích." Lại nói, "Người ta da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thỏa thỏa tiên kim đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ liền không vui sao?" Nghe vậy Tô Nam lay mở hắn móng bước, tiếp tục tại sở khống trên bảng vùi đi, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, "Không thích, ngươi cũng đã nói, người ta là thiên kim đại tiểu thư, trong nhà làm lấy buôn bán bên ngoài sinh ý, ta loại này tiểu tử nghèo chỗ nào xứng với người ta." Nghe nói như thế Quý Bình trong nháy mắt gấp, khiếp sợ hỏi ngược lại, "Không phải ngươi còn nghèo? Ngươi cái kia hơn 100 vạn fan hâm mộ, tùy tiện tiếp cái quảng cáo liền lên bạc hối, ngươi nói ngươi là tiểu tử nghèo. Cho nên ta cũng không tiếp à, chú ý ta người đều là đến xem ta vẽ tranh, không phải đến xem quảng cáo." Quý Bình một trận nghẹn lời, đưa tay chỉ hắn nửa ngày không biết nói cái gì, nhìn chằm chằm Tô Nam khó chơi bên mặt, cuối cùng khí nói gấp, "Ngươi vô mục không điều khác được." Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên giảng đài liền vang lên một đạo thanh âm nghiêm túc. "Khô khụ, xếp sau đồng học kia, ngươi là đối ta giảng bài có ý kiến gì không? Chương 17, ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao?" Trên bục giảng diện tuyệt sư thái ngừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phòng học xếp sau nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại thuận ánh mắt của nàng hướng về sau nhìn lại, Quý Bình cũng liền vội vàng đi theo chột dạ quay đầu, nhưng khi hắn đầu vừa xoay qua đi, liền nghe đến diện tuyệt sư thái nói lần nữa. "Đừng xem, nói chính là ngươi, Tô Nam bên cạnh đồng học kia, ngươi nếu là không muốn nghe có thể ra ngoài, không nên quấy rầy những bạn học khác lên lớp." Diệp Tuyệt Sư Thái sau khi nói xong bèn bèn lật ra một cái liếc mắt, cũng không còn phản ứng hắn, ngược lại tiếp tục bắt đầu giảng bài. Nếu không phải một đoạn thời gian trước nàng đội vàng bình chức danh, hiện tại phải nắm chắc thời gian học bù. Bằng không thì đặt ở bình thường, gặp được dám ở nàng trên lớp nói chuyện học sinh, nàng có thể vấn bên trên nửa giờ. Bị điểm tên về sau, Quý Bình cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, bắt đầu làm bộ móc ra bút ký, chăm chú nghe lên khóa. Một bên Tô Nam cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, túi đầu làm lên mình mà gạ, nửa đường không có tan học, liền lên hai mảnh. Thẳng đến 3 giờ hơn trung tan học vang lên, Diệp Tuyệt Sư Thái mới lưu loát dừng lại, thu thập xong đồ vật của mình, quay đầu rời đi, không thấy chút nào ép đường ý tứ. Tiết sau khóa là trung ngoại mỹ thuật sử, hợp ban khóa, hội họa ban 1 cùng ban 2 cùng tiến lên. Tô Nam thu thập xong đồ vật của mình, chuẩn bị chuyển di chiến trường tiếp tục vẽ tranh, về phần nghe giảng bài. Không có ý tứ, thiên tài học sinh ý tứ chính là không nghe giảng bài, cũng như thường là cả năm đệ nhất. Nhìn xem bên cạnh muốn nói lại thôi Quý Bình, Tô Nam dừng bước lại, một mặt hồ nghi nhìn về phía hắn hỏi: "Làm sao một bộ có tật giật mình biểu lộ, ngươi lại đã làm gì có lỗi với ta sự tình?" Vừa nghe thấy lời ấy, Quý Bình lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng giải thích: "Nào có, ngươi không muốn chống rông vu oan người trong sạch, tại ta luật sư trước khi đến, ta sẽ không mở miệng nói câu nào." "A, vậy ngươi liền không nói." Nghe vậy Tô Nam lườm hắn một cái, quay đầu rời đi, Quý Bình thấy thế vội vàng đi theo, một mặt định nói: "Nam ca, Nam gia, liền đúng không? Một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, lão nhân gia ngài coi như cho ta một bộ mặt, toàn bộ làm như vì ta phỉ cũ, đụng phải người ngươi liền nói điểm dễ nghe, đừng trực tiếp đem trời trò chuyện chết." "Tô Nam, cái này đều để hắn đi bán rẻ tiếng cười, còn dám nói không có bán hắn đi." Không thèm để ý cái này bán bạn cầu vinh ra hỏa, Tô Nam lắc đầu, không khỏi lo lắng cho trong nhà nữ hải, không biết không mình nhìn xem, nàng có thể hay không trông nom việc nhà cho nổ. "Ê, đột nhiên hối hận đem nàng mang về. Ai, chỉ trách, nàng đẹp quá đi thôi đi." Đi đến phòng học xếp theo hình bậc thang, Tô Nam tìm một cái không thấy được nơi hẻo lánh ngồi xuống, không để ý đến cùng ở bên cạnh lại nhảy không ngừng với mình, hắn móc ra máy tính bảng chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh. Có thể một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện bên thai thanh niên tinh trở lại, không đợi hắn quay đầu tra nhìn tình huống như thế nào, trước mắt liền xông tới một thân ảnh. Ngẩng đầu, một cái tươi đẹp răng trắng nữ hài mỉm cười nhìn về phía hắn, nhấc lên trong tay bánh gạ tổ lung lay. "Tô Nam đồng học, nghe nói ngươi hôm qua sinh nhật vui vẻ." Nói nàng cũng không có trải qua Tô Nam đồng ý, liền đem bánh gạ tổ đặt ở trên mặt bàn, sau đó con qua tay nhỏ, nếp lên chân cười hỏi: "Tô Nam đồng học, ta có thể ngồi tại bên cạnh ngươi sao?" Một bên khác, Đường Vãn Chu thử hướng cách đó không xa màu đen trụ tử hỏi: "Ngươi, ngươi tốt." Thanh âm rơi xuống, một giây sau, màu đen trên cây cổ số lượng lập tức biến thành một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười. "Này, ta là ngươi chỉ có thể trợ thủ, có thể để cho ta phát thanh vui, khống chế đồ điện gia dụng, tùy thời phát nhiệm vụ cho ta à?" Đường Vãn Chu, làm sao cảm giác nó nói mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ cũng không biết ý gì đâu. Nó nói: "Mình sẽ phát thanh vui." "Là ca hát sao?" Đường Vãn Chu nháy nháy mắt, sau đó liền thử nói ra: "Vậy ngươi hát một bài ca." "Tốt đát, dễ nghe ca khúc tới rồi, để tiểu gái cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức đi." Theo thoại âm rơi xuống, trong phòng vang lên vượng hoàng truyền kỳ kinh điển khúc mắt, xa xỉ hương phu nhân. Nghe âm nhạc bên trong tiết tấu, Đường Vãn Chu không tự giác liền hiểm đi vào, theo ca khúc tiết tấu, nhẹ nhàng ngâm nga lấy treo lên nhịp. Nàng trước đó mặc dù chưa từng nghe qua vật nhỏ này hát ca, nhưng lại không thể không cảm thán, nó hát rất êm hay, còn tự mang nhạc đệm. Thật thần kỳ. Nó là ở bên trong kéo đàn sao? Một khúc kết thúc, Đường Vãn Chu còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhắm mắt lại trong đầu trở về chỗ hồi lâu, mới tiếp tục thử nghiệm hỏi: "Ngươi sẽ còn hát khác ca sao?" Nhưng lần này, cái kia gọi tiểu ai đồng học trụ tử không có phản ứng nàng, không để cho nàng cho phép nâng lên miệng, yên lặng ở trong lòng suy tư, cái này tiểu ai đồng học tại sao lại không để ý nàng? Chẳng lẽ là mình đắc tội nó? Giống như cũng không có a. Chẳng lẽ là nó mệt mỏi? Cái kia xác thực cần nghỉ một chút, dù sao vừa mới hát bài hát kia nó một người phân sức hai sừng, giọng nam giọng nữ tự do hoán đổi, nhất định rất mệt mỏi. Đường Vãn Chu ở trong lòng phi thường quan tâm vì tiểu ai đồng học không để ý nàng tìm xong lý do, nhưng một lát sau, nàng lại bắt đầu nhàm chán, liền thử nghiệm tiếp tục đáp lời: "Tiểu ai đồng học, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Ngươi không có ở đây thời điểm, ta vẫn luôn đang ngủ nhà." Làm nàng hỏi xong, màu đen trụ tử rất nhanh liền cấp ra trả lời, Đường Vãn Chu lại có chút mơ hồ. "Đi ngủ. Ngay tại vừa mới. Cái này cảm giác. Ngủ rất nhanh a, nhưng cái này là của người khác tự do." Đường Vãn Chu cảm thấy mình không thể tùy tiện đánh giá, sau đó nàng liền hỏi tiếp: "Ngươi sẽ còn hát khác ca sao?" "Không nói gần ngươi, ta gần nhất còn tại học ca hát, chờ học xong hát cho ngươi nghe. Nếu như muốn nghe ca nhạc, có thể nói với ta, phát ra châu kiệt luân trời nắng." "Đường Vãn Chu, tại sao lại tại học ca hát, cái kia vừa mới là ai hát? Còn có, cái này phát ra cái gì trời nắng lại là có ý gì?" Đường Vãn Chu cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, sau đó liền bắt đầu tiếp tục hỏi: "Ngươi là ai?" Trong không khí lại là một trận trầm mặc, một lát sau, nàng giống là nghĩ đến cái gì, lập tức thử trước hô một câu tiểu ai đồng học, sau đó lại sách xảy ra vấn đề. Quả nhiên, lần này cái kia hát trụ tử rất nhanh liền cấp ra đáp lại: "Ngươi tốt, ta là tiểu ái đồng học, ngươi trí năng giọng nói trợ thủ, ngươi có thể thử đối ta đặt câu hỏi, hôm nay là số mấy?" Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu vẻ mặt cứng lại, mới phản ứng được chuyện này, nàng không hiểu đi vào nơi này, từ hạ thiên biến thành mùa đông, vậy mà cũng không biết hỏi thăm một chút hôm nay là số mấy, nàng đều suy nghĩ cái gì à? Sau đó nàng liền đội vàng hỏi: "Hôm nay là mấy?" "Tiểu ai đồng học, hôm nay là số mấy?" Lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức nhớ tới cái này trụ tử ngươi không gọi nó danh tự, nó liền không để ý ngươi đức hạnh, nàng lại vội vàng nói bổ sung. Một giây sau, nàng khẩn trương bắt lấy gối ôm, sợ nghe được không tốt đáp án. Kỳ thật kinh lịch những thứ này đã để nàng có chút không tốt suy đoán, nhưng nàng chỉ là không muốn suy nghĩ, không muốn đi tin tưởng thôi. Nàng ép buộc để cho mình tin tưởng, nàng hiện tại chỉ là kinh lịch một chút chuyện kỳ quái, nhưng ngay lúc đó liền sẽ về nhà. Thế nhưng là, nên tới trung quy một tới. Hôm nay là công lịch 2021 năm ngày 8 tháng 11, thứ hai, âm lịch tân xấu năm mùng 4 tháng 10. Chương 18, chúng ta đàm điểm đề tài nhạy cảm. Tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào Đường Vãn Chu trong lòng, nàng sửng sốt một hồi lâu, mới kinh ngạc hoàn hồn, nhẹ giọng nhỉ non tự nói: "Công lịch 2021. Có thể năm nay không phải dân quốc 10 năm, công lịch một cửu nhị một năm à?" Đông nhiên chỉ chốc lát, nàng cảm thấy nhất định là Bắc Dương chính phủ công bố sai, năm nay kỳ thật không phải công lịch một cửu nhị một năm, mà là 2021 năm, lúc đầu bọn hắn cũng không có gì công tín lực, thường xuyên xử lý một chút chuyện hồ đồ. Đường Vãn Chu phảng phất bắt đến cuối cùng một quả cỏ, vội vàng hướng lấy màu đen trụ tử, thanh em run rẩy hỏi, "Tiểu ai đồng học, dân quốc 10 năm là công lịch năm nào?" Kỳ thật, làm nàng hỏi ra câu nói này thời điểm, liền đã biết đáp án. "Để ta suy nghĩ một chút, ta đã biết, dân quốc 10 năm là công nguyên một cửu nhị một năm." Nghe được đáp án này, Đường Vãn Chu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, nàng bắt đầu hoài nghi là cái vật nhỏ này nói sai, nhưng nhìn thấy chung quanh cái này từng cái tiên tiến độ vận, nàng lại tìm không thấy người ta phạm sai lầm lý do. Như nếu không phải 100 năm sau, vậy trong này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy, mình chưa từng thấy qua đồ vật. Không, không đúng. Nó khẳng định nói là sai, mình chỉ là đi tới một nơi kỳ quái, đồng thời lập tức liền có thể về nhà. Đường Vãn Chu chậm rãi ôm chặt hai chân, đem đầu chôn trong ngực, bất chi bất giác nước mắt chảy xuống, nàng cảm giác mình đầu óc đã loạn, nàng sợ mình rốt cuộc không thể quay về nhà, sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu. Nhìn xem nữ hài mỹ lệ dung nhan, Tô Nam kỳ thật đã nhận ra, trước mắt cô gái này chính là hội họa ban hai hoa khôi lớp, Dương Giản Như. Nhưng chính như lúc trước hắn nói với Quý Bình, hắn cảm thấy mình cùng đối phương thật không thích hợp, cũng không muốn chỉ hoãn thời gian này. Có công phu này, hắn phê duyệt đều có thể thêm ra hai bước. Cho nên nghe được nữ hải, Tô Nam đống nhiên chỉ chốc lát, sau đó chỉ phía sau mình. "Không có ý tứ a, cái này có người." Hắn vừa nói, một bên chuyển qua đầu, chuẩn bị ra hiệu Quý Bình, để hắn thu thập mình gây ra cục diện rồi dám. Nhưng khi hắn xoay người về sau, mới phát hiện bên cạnh sớm liền không có bóng người, hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, miệng bên trong chưa nói xong lời nói cũng không khỏi đến nuốt xuống. Con hàng này, biến mất như vậy dứt khoát, có người sao? Ta nhìn người thật giống như đi, vậy ta liền không khách khí. Dương Giản Như sau khi nói xong, không đợi Tô Nam phản đối, liền trực tiếp đem sách thả ở bên cạnh chỗ trống, lanh lợi đi tới ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười ngắm nhìn bốn phía, cùng xa xa Quý Bình mấy mắt, sau đó cười quay đầu nhìn về phía Tô Nam. Không hổ là học bá, chọn chỗ ngồi đều tốt như vậy, ngồi ở chỗ này nhìn bảng đen rất rõ ràng à. Tô Nam quay đầu nhìn một chút gần trong gang tấc phòng học tường sau, khóe miệng nhẹ nhàng giật một cái. Cô đương, ngươi nói chuyện như thế che giấu lương tâm, như vậy được không? Đối mặt loại này trái lương tâm hư giả định nói, kiên trì chính nghĩa Tô Nam đồng học, đương nhiên là nghĩa bất dung từ chỉ ra chỗ sai. Kỳ thật ta ngồi ở chỗ này, chỉ là vì lên lớp đảo ngũ không dễ dàng bị phát hiện mà thôi. Tô Nam nói xong, Dương Giản Như nụ cười trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Quý Bình đã sớm cho nàng đánh tốt dự phòng châm, mặc kệ ai nói chuyện với Tô Nam, hắn đều có thể đem trời trò chuyện chết, cho nên cùng hắn nói chuyện chỉ lo chính mình nói liền tốt, còn lại, liền toàn bộ làm như hắn tại đánh giám. Ta nói sao, chắc không được một ngồi ở chỗ này, liền cảm thấy an tâm, vẫn là ngươi biết chọn địa phương, Tô Nam đồng học ngươi cũng quá lợi hại đi. Tô Nam, ngươi đây đều có thể tròn qua đi, còn không nhìn thấy chút nào xấu hổ, nhân tài a. Gặp nàng có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói đến đây loại trái lương tâm, Tô Nam rõ ràng cảm giác cùng nàng nước tiểu không đến một cái ấm bên trong, hoàn toàn tìm không thấy tiếng nói chung. Lập tức chỉ là giật xuống khóe miệng, xấu hổ lại không thất lễ mạo cười một tiếng, liền quay đầu tiếp tục bắt đầu làm từ bản thân mà gạ. Thấy mình trà xanh mùi vị nồng như vậy lời nói thuật, vậy mà chỉ đổi tới một cái giới cười, Dương Giản Như trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, không rõ ràng có phải hay không chỗ nào tính sai, vì cái gì cùng nàng tại điệu phía trên nhìn thấy không giống. Nếu là Tô Nam nghe nói như thế, khẳng định sẽ hỏi bên trên một câu, đầu ngươi bên trên cũng giải camera rồi. Đầu ngươi bên trên không giải camera, lại còn tại vọng tưởng giống như người ta, ngươi dựa vào cái gì? Dương Giản Như trầm mặc một lát, sau đó trên mặt một lần nữa rào rạt lên thiếu dung, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Nam bên mặt. Có câu nói rất hay, chăm chú nam nhân có mị lực nhất, liền như lúc này Tô Nam, chăm chú vẽ tranh dáng vẻ nhất làm nàng mê muội. Nàng chính là lúc trước hợp ban trên lớp, trong bất chi bất giác bị hắn vẽ tranh lúc dáng vẻ hấp dẫn, đối với hắn sinh ra hứng thú, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Si ngốc nhìn qua Tô Nam, Dương Giản Như giống như đắm chìm trong thế giới của mình, mà Tô Nam cũng đồng dạng đắm chìm trong thế giới của mình, hai người ai cũng không có phát hiện lão sư đã đi tới phòng học, cũng bắt đầu lên lớp. Nhưng bình thường giáo sư đại học chính là như vậy, chỉ cần ngươi không phóng hỏa, hắn mới mặc kệ ngươi, thích làm gì thì làm. Mặc cho ngươi ở phía dưới nhau nhau lật trời, cũng không chậm trễ hắn ở phía trên đúng hạn theo điểm giảng bài, sau đó lấy tiền rời đi. Dương Giản Như nhìn chằm chằm Tô Nam nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi đưa tới, lặng lẽ nhìn về phía Tô Nam bàn vẽ. Mặc dù nhìn như vậy lấy người trong lòng rất ấm áp, nhưng thời gian dài nàng lại có chút phát điên. Mình ngồi gần như vậy, chẳng lẽ là tới thăm người vẽ tranh? Quý Bình nói thật đúng là không sai, đây tuyệt đối là cái thuần chủng thằng nam, không có một tia tạp mao huyết thống. Nhìn xem Tô Nam hết sức chuyên chú động tác, Dương Giản Như có chút tâm mệt mỏi, nhưng là nhớ tới Liễu đã nói, càng là thằng nam, cũng nói hắn thuần thật đáng yêu, không có trải qua cặn bã nữa tổn thương. Tô Nam loại này thằng nam mắc cấp, vậy khẳng định là một lần yêu đương đều không có nói qua. Đối với loại này muốn đầu góc có đầu góc, muốn nhan trị có nhan trị, còn mười phần ngây thơ tiểu nam sinh, cái này nếu là mình bắt hắn cho điều giáo thành nhu thuận lanh lợi ấm lòng bạn trai, cảm giác thành tựu không được bảo đảm. Nghĩ được như vậy, Dương Giản Như liền chậm rãi hướng Tô Nam bên người tới gần, lặng lẽ đưa tay phẩy phẩy mình phun đầy nước hoa ống tay áo, một lát sau, chờ mùi thơm khuyết tán ra, nàng mới thản nhiên tiếp qua, mang theo đầy người làn gió thơm, khẽ mở hàm răng. "Ngươi tại vẽ cái gì a, nhìn xem thật kỹ." Tô Nam còn chưa lên tiếng, trong mũi liền chui vào một cỗ nồng đậm mùi thơm, tựa như là. "Được rồi, hắn nghe thấy không được, nhưng có thể khẳng định, đây là mùi nước hoa, so ra kém nhà hắn nha đầu kia, người ta là thiên nhiên mùi thơm cơ thể." Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng lắc lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến Đường Văn Chu? Hắn có phải là bị bệnh hay không? sau đó nhìn về phía bên cạnh Dương Giản Như, lặng lẽ hướng bên tường lại xê dịch, nàng là đem nước hoa bình đổ sao, vì cái gì một nhào tới cứ như vậy hương. Vẽ họa. Suy tư một lát, sau đó Tô Nam rất nghiêm túc trả lời vấn đề của nàng, Dương Giản Như phát giác được hắn tiểu động tác đầu tiên là sức sở, sau đó nghe được câu trả lời của hắn càng là giật giật khoe miệng. Vẽ họa. Rất tốt, nàng lần trước như thế im lặng thời điểm, còn nhớ rõ là tại lần trước đi. Nhưng cái này vẫn không có bỏ đi quyết tâm của nàng, cả sửa lại một chút bộ mặt biểu lộ, sau đó học trà xanh trích lời bên trên câu, trong trà trà khí nói. Ngươi một mực vẽ tranh sẽ không cảm thấy không có ý nghĩa sao, không bằng chúng ta. Có thể nàng còn chưa nói xong, Tô Nam chỉ lắc đầu phản bác, không biết ta cảm thấy vẽ tranh rất có ý tứ. Dương Giản Như. Ha ha. Cái kia, ta nói là, chúng ta nói điểm khác, tỉ như làm điểm đề tài nhạy cảm, có được hay không? Nói nàng còn chấp chấp hoạt bát con mắt, xinh xinh ở mức đem mặt cho nghẹn đỏ, làm ra một bộ nũng nịu bộ dáng khả ái. Có thể một giây sau, Tô Nam nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng đối CGA thế cục cảm thấy hứng thú. Không biết vì cái gì, Dương Giản Như nhớ tới một câu thơ, trầm mặc, là đêm nay khang tiểu. Chương 19, họa ra sự, sao có thể nói là trộm đâu? Dương Giản Như đột nhiên cảm thấy mình sai, mà lại sai còn rất không hợp thói thường. Vì cái gì dáng dấp đẹp mắt như vậy nam sinh đến nay vẫn là độc thân, chẳng lẽ nàng liền sẽ không ngẫm lại là nguyên nhân gì đưa đến sao? Loại này để loại cũng là mình có thể nhặt. Nàng có tài đức gì, cái này nếu như bị nàng nhặt, nhà mình mộ tổ sợ là đều, bốc khói đều không được cái chủng loại kia. Quay đầu ngắm nhìn nút ở phía sau phương bụng trộm quan sát Quý Bình, nàng làm một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tô Nam đẹp mắt là thật đẹp mắt, nhưng nàng cũng là thật đem cầm không được a. Có thể Quý Bình nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng, lại đối nàng tao ngộ biểu thị lực bất tòng tâm. Nữ nhân, đây chính là ngươi mình muốn khiêu chiến cực hạ. Sau đó làm một cái cố lên động viên động tác, hắn liền nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn cái này bực mình một màn. Dương Giản Như bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới kiên trì quay đầu nhìn về phía Tô Nam, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, thử nói, "Cái kia, chúng ta vẫn là nói một chút cái này hoa đi, ngươi vẽ đây là cái gì, xem thật kỹ a." Mạn gạ. Ngạch. "Rất tốt, coi như không tệ." Liên tiếp mấy lần giao phong thất bại, Dương Giản Như triệt để đánh mất cùng Tô Nam tiếp tục đối thoại dũng khí, ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên, không còn dám nói nhiều một câu. Thứ nhất tiểu tiết trung tan học vừa mới băng lên, Dương Giản Như liền thật nhanh đứng dậy, chào hỏi cũng không dám nhiều đánh, liền vội vàng bận bịu chạy hướng Quý Bình nhận thân nơi hẻo lánh. Một bàn tay đánh tỉnh đang ngủ say thiếu niên, Dương Giản Như thở hổn hển, dùng tay cho khuôn mặt của mình phẩy phẩy gió, đối với hắn thẳng khoát tay nói: "Không được, ta cả người đều tê, thật sự là đem cầm không được a." Quý Bình mơ hồ ngẩng đầu, đầu tiên là giật mình, sau đó lấy lại tinh thần mới kinh ngạc hỏi: "Ngươi tại sao trở lại?" "Ta phải chậm rãi, ngươi đi về trước đi, để cho ta một người lặng lặng." Bị lôi kéo đứng dậy, Quý Bình muốn nói lại thôi, sau đó lại nói bóng nói gió mà hỏi: "Tỷ, vậy ngài còn tiếp tục sao?" Nghe nói như thế, Dương Giản Như sửng sốt một chút, suy nghĩ thật lâu mới chỉnh trọng gật đầu. Nàng thật đúng là cũng không tin, mình một cái như hoa như ngọc đại cô nương, đổi tới truy hắn, Tô Nam coi như lại thằng nam, vậy cũng chung quy là cái nam, hắn có thể cự tuyệt đúng không? Đạt được nàng khẳng định trả lời chắc chắn, Quý Bình mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn, hắn không xuất bản nữa phỉ gù xem như bảo vệ. Trở lại Tô Nam bên người, nhìn xem hắn chăm chú bên mặt, Quý Bình bất đắc dĩ thở dài, từ nơi sâu xa có một loại trực giác nói cho hắn biết, Dương Giản Như đây là đang tự tìm đường chết. Nhưng hắn là sẽ không đi bỏ đi người ta tính tích cực, không có cách, ai bảo nàng cho nhiều lắm đâu. Lắc đầu, bực này ưu quốc ưu dân đại sự, hắn một giới bình dân lẫn vào không được, lập tức hắn liền tìm cái tư thế thoải mái, bắt đầu tiếp tục ngủ bù. Ban đêm cùng sát vách Vũ Đạo học viện một cái học muội đã hẹn, chuẩn bị cùng đi khách sạn tính đề toán, không thừa dịp hiện tại đem tinh thần dưỡng đủ sao có thể đi. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh nằm ngáy o o Quý Bình, Tô Nam có chút im lặng, tìm loại này không tim không phổi người tính sổ sách, quả thực là đối với mình một loại vũ nhục. Không lại để ý vừa mới hắn ra bán mình sự tình, Tô Nam tiếp tục túi đầu vẽ tranh. Nhưng trong bất chi bất giác, trong óc của hắn lặng yên hiện ra đường vãn chu mặt, cùng trong đống tuyết, lần đầu gặp phải nàng một màn kia. Thời gian dần trôi qua, dưới tay hắn bút bắt đầu không nghe sai khiến, dần dần phát họa ra một bộ xinh xắn ngọt khuôn mặt đẹp. Thật to con ngươi, linh lung mũi ngọc, ửng đỏ gương mặt, áo choàng tóc ngắn, mặc trên người màu lam đổi khoản sần sám tiểu sam, chân bên trên mang lấy một đầu màu đen đồ hàng len quần, chân đạp một đôi lóe sáng tiểu tỷ cả giày, chạm dưới ánh đèn đường, đón mạn thiên tuyết hoa, chậm rãi đi tới. Một màn này, bị dừng lại tại tấm phẳng giấy vẽ bên trên, Tô Nam nhìn xem từ mình dưới ngòi bút đi ra tinh linh. Bất chi bất giác cười khẽ, nhưng thoáng qua hắn liền kịp phản ứng, mình không phải đang vẽ mạn gà sao, làm sao đột nhiên liền vẽ lên đường văn chu. Ngón tay khẽ động, vừa mới chuẩn bị đặt tại xóa bỏ khóa bên trên, ánh mắt của hắn liền rơi trong bức họa đường văn chu con mắt bên trên, nhìn nhau hồi lâu, ngón tay của hắn lại từ từ thu hồi lại. Như vậy sạch sẽ xuất trần khí chất, có lẽ lần này xóa, lần sau liền rốt cuộc họa không ra ý cảnh như thế này. Vẽ tranh loại sự tình này, nhìn chính là duyên phận, có lẽ tiện tay trở nên một bộ, chính là đời này tác phẩm đỉnh cao. Tô Nam như thế tự an ủi mình, sau đó trở tay điểm một cái bảo tồn, bắt đầu lặng lặng thưởng thức lên, mình dưới ngòi bút trong đống tuyết nhân gian tinh linh. Nhìn hồi lâu, hắn cảm thấy bức họa này lấy ra làm điện thoại giấy dán tường phù hợp. Về phần vẽ là đường văn chu, hắn không nói, ai nào biết đâu. Họa ra sự, sao có thể nói là trộm đâu. Lần nữa tìm cho mình đủ lý do, Tô Nam đem bức họa này chuyển tới điện thoại di động bên trên, cũng thiết trí thành giấy dán tường. Chăm chăm điện thoại di động giấy dán tường, khoe miệng của hắn trong lúc lơ đãng có chút dương lên. Mà một bên Quý Bình vào lúc này lại yếu ớt tỉnh lại, nghiêng một cái đầu, liền thấy Tô Nam chính nâng điện thoại di động, cười cùng cái kẻ ngu đồng dạng.
"Ai, ngươi cười gì vậy?" Bị đột nhiên đánh gãy, Tô Nam vội vàng thu hồi tiểu dung, quay đầu một mặt lạnh nhạt nhìn xem Quý Bình. "Ai cười? Ngủ mơ hồ a ngươi, mau dậy thanh tỉnh một chút, lập tức đã tan lớp." Nói xong hắn liền phi thường tự nhiên, bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Quý Bình nghe được hắn sau có chút một bước, bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình. Nhưng một giây sau, khi hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nam tấm phẳng lúc, hắn lập tức tinh thần, đập bàn một cái, há to miệng giật mình hỏi: "Ta đều thấy được, ngươi còn nói ngươi vừa mới không có cười, chứng cứ đều tại cái này bày biện đâu, nói, ngươi vậy đó là ai? Vừa mới có phải hay không liền nhìn chằm chằm người ta cười đâu?" Quý Bình giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật, không đợi lấy tiếp tục truy vấn, lão sư trên bục giảng liền háng giọng một cái, mở miệng nói ra: "Ta biết lập tức liền muốn tan lớp, một ít đồng học không nên gấp gáp, cũng không nhắc nhở ta, còn có 3 phút à, đến, chúng ta đem sách lật đến trang kế tiếp." Dứt lời cũng mặc kệ đến cùng có người hay không đang nghe, hắn chỉ lo mình rằng mình, chờ đến đúng lúc liền chuẩn bị đi. Liếc qua bên cạnh Quý Bình, Tô Nam trực tiếp đem tấm phẳng khóa bình phong, lưu loát cất vào trong túi sách, sau đó có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói: "Giống như ngươi hôm nay đối đầu khóa lao sư ý kiến đều rất lớn, làm sao, ngươi muốn đi lên giảng một đoạn?" Quý Bình. Bất quá hắn cũng không có phản ứng Tô Nam chào phúng, ngược lại kéo lại hắn hướng trong túi sách nhét tấm phẳng cái tay kia, có chút kích động mà hỏi: "Ngươi vẽ là ai? Có phải hay không Dương Giản Như? Vừa rồi người ta còn đưa ngươi bánh gà tổ, ngươi quay đầu liền vẽ lên một bức họa, là muốn cho người ta làm tạ lễ sao?" Chương 20, Tô Nam, ta không thể quay về nhà. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, lại xen lẫn một chút vui mừng, trong lúc nhất thời phảng phất thấy được liên miên bất tuyệt hy hữu phỉ vụ, kích động dị thường, một giây sau, lại giống là một cái lao phụ thân, đang nhìn mình trưởng thành hài tử, vui mừng bật phần. Cái này vô cùng đơn giản một ánh mắt lộ ra rất nhiều tình cảm, Tô Nam cảm thấy một màn này đều có thể quay xuống, sau này làm bác ảnh tài liệu giảng dạy. Một ánh mắt cũng nhiều như vậy hí, thật sự là làm khó hắn. Đông nhiên chỉ chốc lát, hắn chậm rãi nói ra: "Ta họa sĩ nhà làm gì, liền tùy tiện vẽ, còn có ngươi không nói ta đều quên, bánh gà tô một hồi còn cho người ta." Nói xong hắn liền nhấc lên trên đất bánh gà tô để lên bàn, theo chuông tan học vang lên, trực tiếp liền đứng dậy đi ra phòng học, lưu lại Quý Bình một mình ngồi tại vị trí trước, nhìn lên trước mặt bánh gà tô mắt trợn tròn. Quay đầu vụng trộm liếc mắt nhìn đang ngồi ở phòng học hàng cuối cùng Dương Giản Như, gặp cái sau không có chú ý đến chuyện nơi đây, Quý Bình liền tranh thủ bánh gà tô một lần nữa thả đến bàn chân nắp kỹ. Hắn trong lúc nhất thời còn có chút không nắm chắc được Tô Nam ý tứ, cần xử lý ý nghĩ của mình. Nếu là Tô Nam hắn thật đối Dương Giản Như có ý tứ, vừa rồi vẽ cũng là người ta, vậy tại sao muốn đem bánh gà tổ lui về? Nếu như hắn đối với người ta nữ hải không có ý nghĩa, vậy làm sao ngay cả mạn gạ đều không vẽ, đột nhiên vẽ lên nữ nhân? Hơn nữa còn là đang cùng Dương Giản Như ngồi cùng một chỗ sau vẽ, đây không phải động xuân tâm, còn có thể là cái gì? Hẳn là tại dục cầm cố túng. Nghĩ đến cái này, Quý Bình con mắt đều sáng lên mấy phần, lập tức cảm thấy mình pha án, lập tức âm thầm tán thán cơ trí của mình. Bình thường nhìn xem Tô Nam thẳng nam ung thư giống như thật nghiêm trọng, kết quả lại là hắn kiến thức nông cạn, con hàng này đẳng cấp vậy mà cao như vậy, ngay cả hắn đều hơi kém nhìn sai rồi. Quay đầu có chút đáng thương nhìn thoáng qua chính nhận ngăn trở, hoài nghi nhân sinh Dương Giản Như, không tự giác lắc đầu. Đáng thương em bé, vậy mà thích Tô Nam tôn này Phật sống, mạng ngươi bên trong nên có này một tiếp a. Sau đó đứng dậy mang theo bánh gà tô đi đến trước mặt của nàng, ngữ trọng tâm trường nói: "Nặng, người ta nói trả lại cho ngươi." Nghe vậy Dương Giản Như cũng không ngoài ý muốn, từ vừa mới Tô Nam thái độ đối với nàng đến xem, nàng cũng đã dự liệu đến kết quả này. Nàng nhìn thoáng qua bánh gà tổ, cũng không có đưa tay đón, lát đầu cũng có chút tâm mệt mỏi nói ra: "Chính ngươi giữ lại ăn đi, ta trở về nghiên cứu thêm một chút công lược, ngươi cũng giúp ta lưu ý một chút hắn tình huống. Còn có, đáp ứng ngươi phỉ vụ đã trở về yêu, không sai biệt lắm hậu thiên liền có thể đến." Gặp nàng thụ này gặp chắc trở còn nhớ cùng ước định của hắn, Quý Bình cảm thấy mình làm quân sư, hẳn là cho cố chủ chia sẻ trực tiếp tình báo. Về phần bán huynh đệ, phá hủy Tô Nam dụ cầm cố túng kế hoạch, Quý Bình không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn đây chính là tại hai đầu trợ công. Không thấy lấy người ta nữ hải bị đả kích ngay cả lòng tin cũng bị mất hơn phân nửa, vạn nhất Tô Nam cái này dục cầm cố túng hỏa hầu quá lớn, trực tiếp cho người ta hủ chạy làm sao bây giờ? Vẫn là đến dựa vào chính mình hai đầu thả tuyến. Cho mình thông phong báo tin hành vi tìm xong lấy cớ, Quý Bình liền cười như cái hồ ly, nói ra vừa mới nhìn thấy Tô Nam đang vẽ trên bảng vẽ lên một cái chuyện của nữ nhân. Đối với đây hết thảy, Tô Nam tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này đã trên đường đi về nhà, nhìn xem đã có đen một chút sắc trời, hắn quay đầu đi vào ven đường tiệm ăn nhanh, mua hai phần trạch nam phần món ăn. Hamburger gà rán có ca. Dù sao hắn lại không tiếp quảng cáo, mỗi tháng chỉ có đăng nhiều kỳ mạn gạ thu nhập, mặc dù không ít, nhưng còn muốn mình đóng tiền thuê nhà, mỗi tháng mua thuốc màu, bây giờ không có tiền ngừng lại hạ tiệm ăn. Về đến nhà, đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng một mảnh đen kịt, một chút xíu thanh âm cũng không có. "Ta trở về." Thanh âm của hắn rơi xuống, lại không được đến bất kỳ đáp lại nào, Tô Nam trong lòng âm thầm đoán thầm. Chẳng lẽ cái kia nha đầu ngốc trộm đạo chạy? Nói thật, nếu là Đường Vãn Chu đi thật, hắn có lẽ sẽ có chút thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng nàng đem nhà mình thứ đáng giá toàn bộ cuốn đi. Đồ vật lấy đi liền cầm đi thôi, có thể tuyệt đối đừng động đến hắn hoạn. Nghĩ được như vậy, hắn vội vàng đổi giày vào nhà, trực tiếp mở ra đèn của phòng khách, trong lúc nhất thời, cường quang gai hắn híp mắt lại. Hắn vừa muốn xông vào phòng vẽ tranh xem xét tình huống, liền thấy trên ghế salon rụt lại một bóng người. Đường Văn Chu. Nữ hải quận mình ở trên ghế salon, trong ngực ôm gối ôm, trên mặt còn mang theo nước mắt, yên lặng nằm trên ghế salon, không lúc đích. Cảnh tượng này lập tức dọa đến Tô Nam giật mình một cái, sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn,
hắn vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật tiến lên xem xét. Thằng đến nhìn xem nữ hài đều hô hấp, hắn mới thở dài một hơi, đồng thời cũng đang ngó chừng bệnh nước mắt trên mặt nàng buồn bực. Tại sao lại khóc? Chẳng lẽ lại bắt đầu đốt đi? Đưa tay sờ lên nữ hài cái trán, thử một chút nhiệt độ, phát hiện cũng không có phát nhiệt, sau đó hắn mới từ trong phòng tìm ra một cái tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên trên người cô gái. Quay người cầm lên trên đất gà rán phần món ăn đặt ở bàn ăn bên trên, Tô Nam về trước phòng thay quần áo khác, sau đó cầm lấy đồ lau nhà bắt đầu lên đất. Mỗi lần lên đất thời điểm, hắn đều tưởng tượng lấy mình có một cái quét rác người máy, nhưng mỗi lần khi hắn nhìn thấy cái kia động một tí hơn ngàn giá cả về sau, lại đột nhiên phát hiện tự mình động thủ cũng rất tốt, còn có thể rèn luyện thân thể, cớ sao mà không làm. Khi hắn kéo tốt điện, mới đi đến cạnh ghế salon, đem ngủ say nữ hải đánh thức. "Ai, tỉnh, dậy ăn cơm." Đường Vãn Chu mơ mơ màng màng mở mắt, cảm nhận được trong phòng cường quang, nàng đội vàng nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Trời lại sáng lên sao? Thanh tỉnh trong chốc lát, nàng mới thích đứng trong phòng độ sáng, mở to mắt nhìn xem đỉnh đầu đèn treo, chiếu trong phòng tựa như ban ngày, lại không tự giác thất thần. Thất thần làm gì? Đi a, ăn cơm. Tô Nam đưa tay ở trước mắt nàng lung lay, áp sát tới, nhìn chằm chằm nữ hải vằn vện kia máu con mắt, không khỏi tắt lưới. "Ngươi buổi chiều đều làm cái gì?" nhìn em con mắt khóc. Nghe được Tô Nam thanh âm, Đường Vãn Chu hoảng hốt một chút, có chút không phân rõ hết thảy trước mắt là thật là giả, phản phất đều sẽ như bọt nước, chạm vào tức diện. Nàng không có trả lời Tô Nam, mà là chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của hắn, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, cặp mắt của nàng không tự chủ lần nữa ướt át. "Đây hết thảy đều là thật. Tô Nam, năm nay là năm nào?" Nhu nhu tiếng nói vang lên lần nữa, có chút nghẹn ngào mà hỏi. Tô Nam nghi ngờ nhìn nàng một cái, phát giác được tâm tình của nàng rất hạ, hắn chậm rãi đưa tay, đem trên mặt tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. "215A, thế nào? Là 2021 sao?" Đường Vãn Chu bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít bắt đầu, cố nén nước mắt, không muốn để cho mình không có tiền đồ khóc lên. Nhưng là vừa nghĩ tới mình sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình, bi thương xông lên đầu, cái mũi chua chua, nàng rốt cuộc không nhịn được, không đợi Tô Nam trả lời, liền một thanh nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt cánh tay của hắn, liền lên tiếng khóc lên. "Tô Nam, ta không thể bay về nhà." Chương 21, Lạng Kha người đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Vãn Chu phía sau lưng, Tô Nam giữ im lặng, có chút không biết nên mở miệng nói cái gì, chỉ thật tiên tính đưa nàng ôm vào trong ngực, lấy làm bạn, coi như an ủi. Đường Vãn Chu khóc như mưa, mặc dù Tô Nam còn chưa kịp trả lời nàng, nhưng nàng đã biết đáp án, năm nay chính là 2021 năm. Khoảng cách nàng sinh hoạt dân quốc 10 năm, dòng dã đi qua 100 năm. Trong đầu hồi tưởng lại Đường Vãn Chu vừa mới cái kia vỡ vụn thanh âm run rẩy, Tô Nam phảng phất nghe được cái kia cô bất lực cùng thê lương, giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, để hắn không tự chủ đau lòng lên trong ngực nữ hải. Nhẹ nhàng ôm chặt nữ hải, qua không biết bao lâu, Đường Vãn Chu khóc thút thít khóc để thanh âm mới dần dần nhỏ xuống dưới. Nàng nâng lên tay nhỏ lau lau nước mắt, mặc dù phát hiện mình đang bị Tô Nam kéo, nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì tránh ra ý tứ. Nàng ngay cả nhà cũng bị mất, quan tâm những thứ này thì có ích lợi gì? Ủy khuất ba đem cái cằm chống đỡ tại Tô Nam trên bờ vai, khàn khàn cuống họng nhẹ giọng hỏi: "Tô Nam, ngươi nghe nói qua Lạng Kha người cố sự sao?" "Ừm." Tô Nam giống như là vớt ve mèo con, nhẹ nhàng sờ lấy nữ hài tóc, muốn trấn an tâm tình của nàng. Nghe nói như thế hắn rõ ràng sững sờ, Lạng Kha người. Nghe có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là cái gì. Nhưng Đường Vãn Chu giống như căn bản không phải hỏi thăm, không đợi Tô Nam trả lời, nàng liền tự mình nói: "Tương truyền tại triều Tấn thời kỳ, có một vị gọi Vương Chất tiểu phu, hắn cả ngày lấy đốn tuổi mà sống. Có một ngày hắn lên núi đốn tuổi, nhìn thấy hai cái lão nhân chính đang đánh cờ nghiện phạm vào hắn tiến lên xem xét, lại không tự chủ hâm vào, chờ đến già người nhắc nhở, hắn mới phát hiện sắc trời đã tối, liền vội vàng xuống núi. Nhưng khi hắn về tới thôn, mới phát hiện lưỡi búa sớm đã hư thối, thôn cũng đại biến bộ dáng, ngày xưa hải đồng đã biến thành gần đất xa trời lão nhân. Hắn giờ mới hiểu được, mình nhìn chính là tiên nhân đánh cờ, nửa ngày, nhân gian lại qua 100 năm. Tô Nam, nhưng là, ta không có gặp được tiên nhân." Nói Đường Vãn Chu hướng rút lui một chút, ngóc đầu lên, quệt mồm mở to hai mắt, ba nhìn qua Tô Nam. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nữ hài ý tứ, Tô Nam đưa tay cho nàng lau khỏe mắt nước mắt, lại một thanh bị Đường Vãn Chu tay nhỏ bé lạnh như băng nắm chặt. "Ngươi nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta không có gặp được tiên nhân, lại đồng dạng qua 100 năm. Nhìn qua nàng hồng nhuận con mắt, Tô Nam chần chờ một lát, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. "Ngươi không nên cảm thấy ta có bệnh, ngươi coi ta là đồ đần ta đều biết, nhưng là ta thật không có lừa ngươi." Đường Vãn Chu nói có chút ủy khuất, vậy mà chủ động nhào vào Tô Nam trong ngực, lại bắt đầu khóc lên. Nghe bên tai tiếng khóc, trong lúc nhất thời Tô Nam có chút ngộng, hắn giống như mơ hồ minh bạch, nữ hải là làm bằng nước câu nói này hàng nghĩa, bằng không thì nàng làm sao như thế có thể khóc. Cảm nhận được trước người nóng ướt, Tô Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ Đường Vãn Chu phía sau lưng, trong đầu thì bắt đầu suy tư lên nữ hải lời nói mới rồi. Nàng vẫn luôn biết mình xem nàng như đồ đần, không có gặp được tiên nhân, lại qua 100 năm. 100 năm. Lập tức, Tô Nam giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì, động tác trên tay một trận, vội vàng đẩy ra trong ngực nữ hải, vội vàng lui về phía sau, nhấc tay chỉ nàng nửa ngày nói không nên lời. Ngươi hắn meo vậy mà cùng ta đùa thật. Nhưng nhìn xem Đường Vãn Chu đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, vằn vện kia máu con mắt, câu nói này hắn cuối cùng không nói ra miệng. Lại không tự chủ cùng nàng kéo dài khoảng cách, cho dù ai thấy được một cái 100 năm trước người, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy mình gặp ủy. Là thật gặp ủy. Ngươi không chết. Đường Vãn Chu. Một câu, để vốn đang tại thương cảm Đường Vãn Chu lập tức ngừng tiếng khóc,
mở to hồng hồng con ngươi mê mang nhìn về phía hắn, lại còn thật bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề này. Nàng hẳn là còn sống đâu a? Sờ lên cổ tay của mình, nắm tay đặt ở ngực cảm nhận được nhịp tim, nàng mới lắc đầu, hít mũi một cái, chăm chú quay đầu nói với Tô Nam, không chết. Tô Nam, hắn đương nhiên biết ngươi không chết, chính là lập tức nói chuyện thôi, ngươi có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Đông nhiên chỉ chốc lát, Tô Nam mới đứng dậy chậm rãi về tới đường Vãn Chu trước người, nhìn chằm chằm nàng gương mặt trắng đoán, chần chờ mà hỏi, ngươi thật đến từ dân quốc? Mặc dù hắn đã biết đây chính là sự thật, nhưng không biết nên nói cái gì làm dịu cục diện lúng túng, liền đành phải hỏi một câu không có răng dài. Nhưng đường Vãn Chu lại tấm lấy tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, vô cùng chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng hỏi một câu không có răng dài, năm nay thật sự là 2021 năm sao? Tô Nam cũng là đồng dạng chăm chú gật đầu. Hiển nhiên, đối ở trước mắt vô cùng linh dị sự tình, hai người bọn họ trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút không đủ dùng. Sau một lúc lâu, Tô Nam lại thăm dò mà hỏi, ngươi thật sự là Bắc Kinh sinh viên đại học? Đường Vãn Chu gật đầu, thấy thế Tô Nam lập tức hứng thú, lập tức đứng dậy ngồi ở trên ghế salon. Vậy là ngươi gặp qua Lỗ Tấn rồi? Nghe nói như thế Đường Vãn Chu sững sờ chỉ chốc lát, luôn cảm giác Tô Nam chú ý điểm có chút kỳ quái, cũng phải thua thiệt nàng không biết thằng nam cái từ này, cho nên nàng không có để ý nhiều, liền chăm chú trả lời Tô Nam vấn đề. Ừm, ta trải qua tiên sinh khóa, ngươi cũng biết tiên sinh. Đó là dĩ nhiên. Lỗ Tấn tiên sinh thế nhưng là đại văn hảo, hắn rất nhiều văn chương đều bị đặt vào tài liệu giảng dạy. Tô Nam càng nói càng kích động, lôi kéo tay của nàng liền bắt đầu từng cái hỏi tới dân quốc thời kỳ danh nhân, có rất nhiều người danh tự Đường Vãn Chu cũng chưa từng nghe qua, đành phải mệt mỏi ứng phó gật đầu, lắc đầu. Nàng có chút không rõ, làm sao sự tình phát triển lại đột nhiên liền biến thành dạng này, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hỏi có nhiều vấn đề, Tô Nam mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hắn vừa vặn giống lại làm bại não sự tình, nhưng cũng là thực sự nhịn không được. Dù sao không phải mỗi người, nhìn thấy một cái từ cổ đại còn sống qua người tới, đều có thể cầm giữ ở trong lòng hiếu kỳ. Lúng túng sờ lên cái mũi, Tô Nam lặng lẽ buông lòng ra lôi kéo Đường Vãn Chu tay, trong lúc nhất thời lại không chủ đề. Mà bị lôi kéo hỏi một đống co không có, Đường Vãn Chu tâm tình nhưng cũng vững vàng mấy phần, bị thương qua đi mới phản ứng được mình vừa mới một mực ghé vào Tô Nam trong ngực, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại không thẹn thùng tâm tư. Dù cho minh bạch cha mẹ của mình đã không tại nhân thế, nhưng lại ngay tại hôm qua, nàng đi ra ngoài lúc đi học, còn nghe được mẫu thân căn dặn, cầu kia chú ý an toàn, về nhà sớm ăn cơm. Phản phất lại tiếng vọng bên thai bờ, Đường Vãn Chu tâm tình lại từ từ thấp xuống. Nghĩ đến mẫu thân một mực chờ lấy nàng về nhà ăn cơm, nhưng bữa cơm này lại làm cho nàng đợi trăm năm. Không có người biết, sáng sớm hôm qua cái kia từ biệt, vậy mà lại là vĩnh biệt. Tô Nam ở một bên gặp nàng lại cúi đầu xuống, sợ nàng lại khóc lên, liền chuẩn bị nói chút gì gây nên chú ý của nàng. Cái kia, ngươi có chỗ ở chưa? Chương 22, cái này, thật sự là xã hội văn minh sao? Thoại âm rơi xuống, Tô Nam đều nghĩ cho mình một bàn tay, hắn nói chuyện thật chẳng lẽ không trải qua suy nghĩ sao? Sợ lại liên lụy ra nữ hải chuyện tương tâm, hắn lại ngay cả đội có chút hồ ngôn loạn ngữ mở miệng giải thích, không phải, ta ý là ngươi trước hết ở ta nơi này, ngươi đừng lo lắng, ta chính là cảm thấy ngươi không có địa phương đi, cho nên, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Nam, nhìn thấy hắn ngơ ngác bộ dáng, Đường Vãn Chu trong lòng chẳng biết tại sao, chậm rãi chạy qua một dòng nước ấm. Gặp hắn, hẳn là bạn hạnh trong bất hạnh đi. Phốc phốc, nhìn hắn chằm chằm thật lâu, thẳng đến Tô Nam bắt đầu cảm thấy không có ý tứ, Đường Vãn Chu mới nhẹ nhàng một phát miệng, cười xin đốc, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Tô Nam, a. Nghe được nữ hài nu nu tiếng nói, Tô Nam trong lòng không biết vì cái gì cảm thấy có chút nữa, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Gặp được ngươi, thật tốt, cảm ơn ngươi. Đường Vãn Chu mặc dù nước mắt không cầm được chảy ra, nhưng khỏe miệng lại tại dương lên, lộ ra thật sâu lún đồng tiền cùng một loạt trắng loãng răng nhỏ. Thấy được nàng bộ này thiếu dung, Tô Nam cũng rất giống bị phủ lên, đồng dạng không tự chủ nở nụ cười. Không khách khí, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, lần này nữ hài không có né tránh ý tứ, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, cảm thụ trên tay hắn ôn nhu. Tô Nam, nhu nhu tiếng nói vang lên lần nữa, Tô Nam trong lòng lại ngứa. Không biết vì cái gì, mỗi lần Đường Vãn Chu gọi tên hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. Trong lòng ngứa một chút, cả người cũng không khỏi đến khẽ giật mình, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng. Sao? Thế nào? Lấy lại tinh thần, Tô Nam có chút nói lắp dò hỏi, Đường Vãn Chu nhún nhún tiểu xào cái mũi, thanh âm vẫn là có chút khóc thút thít mà hỏi. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngạch! Đối với vấn đề này, Tô Nam trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mới đầu thu lưu nàng, đối nàng tốt là ra ngoài hảo tâm, về sau liền xen lẫn lên đối đồ đần yêu mến. Lại về sau, cũng chính là mấu chốt nhất, đó chính là xem mặt đi. Nhưng này làm sao để hắn nói ra được? Ngạch, khả năng. Ta tương đối nóng lòng. Làm người tốt chuyện tốt đi. Mặc dù rất kéo, nhưng Đường Vãn Chu nghe xong lại rất nghiêm túc gật đầu nói, xác thực, ngươi là một người tốt. Tô Nam chỉ là có chút thẳng nam thuộc tính mà thôi, cũng không phải là không thông lưới, câu nói này đại biểu cái gì cũng là có biết một hai. Kỳ thật, cũng lớn không cần phải như vậy nói, ta không phải người tốt, đừng cho ta kẹp tóc. Không, ngươi là người tốt. Đường Vãn Chu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy chăm chú, đối với hắn lý do thoái thác rất không hài lòng. Không phải, ta thật không phải người tốt. Không, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền bị Đường Vãn Chu đánh gãy, nhìn chằm chằm trên mặt thiếu nữ thần tình nghiêm túc, Tô Nam trầm mặc một lát, không còn cùng với nàng giải thích. Được thôi, không nói cái này, về sau ngươi liền biết ta không phải người tốt, ăn cơm cho đi.
dứt lời hắn liền quay đầu đem trên bàn ăn gà rán hamburger xách đi qua, quay đầu phát hiện Đường Vãn Chu đang tò mò nhìn mình trong tay đồ vật, hắn cười lung lay trong tay Coca-Cola. "Đoán chừng ngươi không uống qua, trước nếm thử cái này, ta đi đem ăn hâm lại." Nhưng khi hắn đem ăn từ trong túi nhựa móc ra lúc, lại đụng đổ một chén Coca-Cola, màu nâu chất lỏng thuận bàn trà chạy tới trên mặt đất, ù ù cục bốc lên bọt khí, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Chăm chăm mặt đất bên trên còn đang không ngừng nổi lên chất lỏng, Đường Vãn Chu trầm mặc. "Đây là độc dược. Cái kia nàng xác thực không uống qua." Tô Nam vừa mới một mực cường điệu mình không phải người tốt, chẳng lẽ chính là cái này ý tứ? "Ai, làm sao đổ, cái kia, ngươi uống cái này cũng đi." Một bên dọn dẹp mặt đất, một bên đem một cái khác cốc đưa tới Đường Vãn Chu trước mặt. Mặc dù gà rán phần món ăn không xứng có thể nhạc linh hồn thiếu một nửa, nhưng nhìn xem Đường Vãn Chu đáng thương hề hề bộ dáng, hắn cảm thấy mình hẳn là rộng lượng một chút, liền đem còn sót lại một chén tặng cho nàng. Nhìn xem Tô Nam đưa tới cái chén, Đường Vãn Chu lại chần chờ, không biết nên không nên đưa tay đón. Tuy nói nàng tin tưởng Tô Nam sẽ không hại mình, nhưng nhìn trên mặt đất còn đang không ngừng nổi lên màu nâu không rõ chất lỏng, nàng lại muốn cự tuyệt. "Thất thần làm gì, nhanh tiếp lấy a." Phát hiện Đường Vãn Chu một mực không có nhận, Tô Nam lập tức ngẩng đầu kỳ quái nhìn nàng một cái. "Cái kia, vẫn là ngươi uống đi, liền thừa cái này một cái." Đường Vãn Chu mím môi một cái, chần chờ cự tuyệt nói. Nhìn xem nữ hài như thế khiêm lượng, Tô Nam có chút cảm động, đến cùng là dân quốc tới tiểu thư khuê các, đạo đức chính là cao thượng. Nhưng hắn một người hiện đại, sao có thể cùng một cái hiểu được cảm ơn người cổ đại đoạt ăn. Một giây sau, hắn đột nhiên đứng dậy, đưa trong tay Coca-Cola chen vào ống hút, không cho cự tuyệt nhét vào Đường Vãn Chu trong tay. "Ngươi là khách nhân, khách theo chủ liền đạo lý chưa từng nghe qua hả?" Tô Nam nói xong liền quay đầu thu thập xong vẩy ra đến Coca-Cola, sau đó cầm có chút nguội mất gà rán hamburger đi vào phòng bếp. Độc lưu Đường Vãn Chu một người, lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, chằm chằm lấy trong tay chén giấy, nhìn qua cái kia còn đang nổi lên không rõ chất lỏng rơi vào trầm tư. "Uống, vẫn là không uống?" Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, nàng an tâm không ít, chậm rãi đem đầu vươn hướng miệng chén, nhẹ nhàng ngửi một chút hương vị, nhưng lại bị băng lên giọt nước đánh ở trên mặt, doa đến nàng vội vàng đem đầu rúc về phía sau. "Nước này sẽ còn nhảy." Trầm mặc một lát, nàng vẫn là đem trong tay chén giấy đặt ở trên bàn trà, thành thành thật thật, bản bản chính chính ở trên ghế salon ngồi xuống. Các loại Tô Nam cầm đang còn nóng gà rán trở về, phát hiện một chén Coca có lạ tràn đầy đặt ở trên bàn trà. Nàng không thích. Tô Nam cũng không nghĩ nhiều, mang lần trước tính thủ sáo, đem trong tay gà rán xé nát, sau đó lại giải lên thương ra đưa gói gia vị. Lúc đầu Đường Vãn Chu nhìn còn tràn đầy phấn khởi, nhưng gặp Tô Nam lại tại gà trên thịt gắn một đống không rõ bột phấn về sau, con mắt của nàng đống trừng lớn, cả người cũng không khỏi đến lui về phía sau một chút. "Cái này, thật sự là xã hội văn minh a. Vẫn là nơi này dân tục chính là như vậy, uống bốc lên bọn, nhìn giống độc dược nước, trước khi ăn cơm còn muốn tại đồ ăn phía trên vung đầy không rõ bột phấn." Đem gà trên thịt quả ớt mặt bắt vân về sau, hắn mới nhìn Đường Vãn Chu một chút, nhẹ nhàng cười nói, "Có thể ăn, có phải hay không đều đói?" Nói hắn cầm lấy một cái đùi gà đưa tới, cười hỏi, "Nếm thử." Tô Nam trên gương mặt thanh tú rào rạt lên tiểu dung, Đường Vãn Chu không tự chủ nhìn sử sốt, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái nam nhân cười lên vậy mà có thể đẹp mắt như vậy. Nhưng ngây người về sau chính là trầm mặc, nhìn chằm chằm gà trên thịt kề cận màu đỏ bột phấn, nàng có chút cứng rắn giật giật khoe miệng, lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo tiểu dung. "Ta vẫn chưa đói, nếu không ngươi ăn trước đi, ta nhìn ngươi ăn là được." Chương 23, ngươi để ý ngủ ở phòng ta sao? Một trận cơm tối náo ra yêu thiêu thần, để Tô Nam có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Đường Vãn Chu xoắn suýt lâu như vậy, lại là hoài nghi bữa cơm này hạ độc. Thằng đến hắn đem mấy thứ này đều giải thích một lần, mới bỏ đi Đường Vãn Chu lo nghĩ. Bất quá kinh lịch chuyện này, hắn cũng kịp phản ứng, Đường Vãn Chu thật không thuộc về nơi này. Lão đảo nghiêng ngã xông vào thế giới này, mặc kệ nàng trước kia như thế nào, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0, nhận biết thế giới này. Có lẽ đối với người hiện đại qua quýt bình bình việc nhỏ, có thể trong mắt của nàng, nhưng cũng có thể trở thành lý giải không được đại sự. Sau khi cơm nước xong, gặp Tô Nam bắt đầu thu thập rác rưởi, Đường Vãn Chu cũng liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Mặc dù nàng trước kia là cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, nhưng bây giờ dù sao không đồng dạng. Tô Nam nguyện ý thu lưu nàng là hảo tâm, nhưng không có nghĩa vụ, mình không thể chuyện đương nhiên tiếp bị người ta thiện ý, chí ít hẳn là trong lòng còn có cảm kích, làm một chút đủ khả năng sự tình. Bởi vì nàng cũng đang sợ, đột nhiên đi vào 100 năm sau, cho dù ai đều sẽ biết sợ, huống chi nàng tiểu cô nương này. Mặc dù gặp Tô Nam, để nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng là nàng cũng đồng dạng lo lắng có một ngày, tựa như vừa mới như thế, mình liên tiếp xấu mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng, để Tô Nam hao hết sự kiên nhẫn của mình, cuối cùng đem mình đuổi đi ra. Khi đó nàng đem lưu lạc đầu đường, tại 100 năm sau hôm nay, không có người quen biết, không có có thể trở về nhà, không chỗ có thể đi. Nhìn thấy nữ hải luôn cuống tay chân hỗ trợ, rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra, nàng trước kia cũng không có làm qua việc nhà. Nói một câu để nàng đi nghỉ ngơi, Đường Vãn Chu lại cự tuyệt, mặc dù động tác thuộc về, nhưng có thể nhìn thấy, nàng là rất nghiêm túc đang giúp đỡ, Tô Nam cũng liền theo nàng đi. Lúc đầu cũng không phải cái gì xuống lại, nàng đã nguyện ý làm, mình cũng không lý tới từ cự tuyệt. Dù sao, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Giúp xong trong tay sự tình, Đường Vãn Chu lặng lẽ đi trở về trên ghế salon an tĩnh ngồi xuống, hơn nữa còn là vị trí cũ. Cái phòng này không lớn, nhưng phảng phất nơi này mới là nàng địa phương có thể đi, dù sao Tô Nam thân vị chủ nhân, cũng không có mời nàng đi địa phương khác. Tại nhà khác làm khách, liền muốn có khách giác ngộ, không thông qua chủ nhân đồng ý, bất luận tham quan gian phòng là cơ bản nhất tố dưỡng. Không biết tâm lý của nàng hoạt động, Tô Nam còn tưởng rằng là nàng thích cái này ghế sofa. Bưng hai chén nước phóng tới trên bàn trà, hắn mới nhìn đến bàn trà biên giới, lại còn chỉnh tề đặt vào một chương xếp xong phát hỏa giấy. Đây là người viết tin. Phản ứng một chút, hắn mới nhớ tới đây là cái gì. Ừm, nhưng là đã không cần đến, ta đi vứt bỏ. Đường Vãn Chu nhẹ nhàng gật đầu, có chút thương cảm nói, sau đó liền muốn đứng dậy đem nó ném vào trong thùng rác, thấy thế Tô Nam lại vội vàng cấp đoạt lại. Đừng ném a, làm sao gửi không đi ra, ngươi có thể tìm được cha mẹ ngươi mộ, đọc cho bọn hắn nghe. Tô Nam nhuyễn đông nhúc nít miệng, có thể là cảm thấy câu nói này nói ra sẽ khiến phản hiệu quả, cuối cùng cũng không nói ra miệng, để hắn lần thứ nhất chiến thắng đáng chết thẳng Nam Ung Thư. Nhìn xem nữ hải có chút xa xút cảm xúc, hắn có chút cảm động lây. Nếu là đổi thành mình, đột nhiên đem hắn ném tới 100 năm sau, thân nhân bằng hữu đều đã hóa thành xương khô, phản phất bị toàn bộ thế giới quên lãng, hắn đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, cố gắng so với nàng còn muốn yếu đất. Có thể cái gì? Đường Vãn Chu kinh ngạc nhìn hắn, thao lấy nu nu tiếng nói, nhỏ giọng hỏi. Có thể. Lưu làm kỷ niệm a, ngươi dài đẹp mắt như vậy, viết chữ cũng nhất định nhìn rất đẹp, cái kia. Ta có thể nhìn xem ngươi tin sao? Tô Nam nói xong lại sợ nàng hiểu lầm, đội vàng nói bổ sung, không phải muốn nhìn ngươi viết cái gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút chữ. Thấy thế Đường Vãn Chu khỏe miệng nhẹ nhàng con một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó lại có chút ngượng ngùng túi thấp đầu, nhẹ giọng nói. Đâu? Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, dáng dấp chỗ nào dễ nhìn, chính là một phong thư mà thôi, muốn nhìn liền xem đi. Nhìn thấy nữ hài dáng vẻ, Tô Nam không khỏi nhớ tới gác cổng đại gia lão Lâm, hiện tại cẩn thận một suy nghĩ, thật là có đạo lý. Trước mắt cái này sẽ đỏ mặt nữ hài cũng không phải đi nhà trẻ tìm, mà là từ dân quốc tìm. Không tự chủ đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên nữ hài đầu, giống như là tại lột mèo, đây là hắn cảm thấy tốt nhất an ủi phương thức, dù sao mỗi lần nhìn thấy bị lão Lâm lột mèo hoang, cũng đều sẽ phù 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 một mặt hưởng thụ. Học lão Lâm thủ pháp, nhẹ nhàng sờ soạn mấy lần đầu, sau đó hắn ngay tại Đường Vãn Chu ánh mắt quái dị dưới, cẩn thận lật ra trong tay phát hỏa giấy, đập vào mắt. Xinh đẹp chữ nhỏ tựa như máy tính đóng dấu sắc chữ, chỉnh tề bày ra trên giấy, để cho người ta nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Nhưng chính là trong lúc này dùng, Tô Nam nhìn thoáng qua, một đôi mắt liền rốt cuộc không rời ra. Mê man chầm chậm lấy trong tay tin nhìn một hồi, hắn mới chậm rãi buông xuống, cổ vũ nhìn Đường Vãn Chu một chút. Coi như không tệ, viết rất tốt, nhưng lần sau đừng lại viết. Cô đương, ngươi biết cái thư nhà thông thiên đều là chữ phồn thể, cái này rất bình thường, dù sao dân quốc sao, khi đó còn không có phổ biến chữ giản thể. Nhưng thư này mỗi câu nói đều là bốn chữ vì một tổ biển câu. Ngươi xác định cái này viết không phải thể văn ngôn. Dân quốc 10 năm, hắn nhớ kỹ đoạn thời gian đó, không phải đã bắt đầu làm lên bạch thoại văn vận động sao? Nhìn qua cái này phong thể văn ngôn bản thư nhà, Tô Nam giật giật khóe miệng, cô nương này giống như bên trên không phải Bắc Đại, mà là thời đại trước tư thủ. Xin hỏi cô nương, là muốn chuẩn bị tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân sao? Nhìn thấy Tô Nam có chút quái dị sắc mặt, Đường Vãn Chu tay nhỏ không tự chủ nắm chặt, khẩn trương hỏi, sao? Làm sao vậy, là chữ quá xấu sao? Không, nhìn rất đẹp, chính là xem không hiểu viết cái gì. Tô Nam rất trả lời thành thật. Đường Vãn Chu lại có chút choáng váng, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Xem không hiểu. Hắn chẳng lẽ không biết chữ sao? Ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, là ngươi viết đều là chữ phồn thể, xem không hiểu. Kỳ thật, coi như ngươi viết đều là chữ giản thể, ta cũng không nhất định có thể xem hiểu. Tô Nam nói lại nhìn một chút trong tay thư nhà, không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là dân quốc nữ học bá, cái này văn thải đơn giản nổi bật. Một phong thư nhà viết thành dạng này, hắn không khỏi hoài nghi, cha nàng có thể xem hiểu sao? Chữ giản thể. Bạch thoại văn. Đường Vãn Chu chớp chớp nước nhuận mắt to, nghĩ chỉ chốc lát sau mới phản ứng được hắn nói là cái gì. Ngươi nói là Hồ vừa tiên sinh tại mới thanh niên phía trên khởi xướng sống văn học sao? Trường học của chúng ta bên trong có rất nhiều người đều đang đổi nâng tiên sinh lý niệm. Lần này đến phiên Tô Nam trợn tròn mắt, đối với nàng nói đồ vật, kia là nửa điểm đều nghe không hiểu. Sống văn học, đây là cái gì? Không nên gọi phong trào văn hóa mới sao? Sách giáo khoa bên trên chính là như thế biết ta. Trong nom việc nhà sách phóng tới một bên, Tô Nam tại nàng bên cạnh ngồi xuống, giống như là một cái bé ngoan, hỏi thăm về nàng tại dân quốc sự tình. Đường Vãn Chu cũng vui vẻ đến cùng hắn chia sẻ cuộc sống của mình, từ khi còn bé từng ly từng tí, một mực nói đến sau khi lớn lên phiền não buồn khổ. Tô Nam cũng chân chính ý thức được, trước mắt cô gái này là một cái đúng nghĩa thiên kim tiểu thư. Đợi đến nàng nói xong, đêm đã khuya, Tô Nam mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, theo rồi nói ra: "Đều hơn 11 giờ, tắm một cái ngủ đi, còn lại ngày mai lại nói." Nghe vậy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng gật đầu, nàng chưa kịp nói cái gì, Tô Nam liền quay đầu hỏi: "Đúng rồi, ngươi để ý ngủ ở phòng ta sao?" Đường Vãn Chu. Chương 24, ta có tiền. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Nàng là làm cái gì, để hắn sinh ra hiểu lầm sao, cho là mình là loại kia nữ nhân tùy tiện. Không. Không tốt ta, chúng ta cũng không có nhận thức bao lâu. Đường Vãn Chu nhẹ cắn môi, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt, có chút bận tâm Tô Nam một hồi nếu là làm những gì, nàng không phản kháng được làm sao bây giờ. Mặc dù hắn là người tốt, đối với mình cũng rất tốt, nhưng cái này vẫn là không thích hợp đi. Chẳng lẽ, hắn thu lưu chính mình là vì làm cái này? Nghe nói như thế Tô Nam lại là sững sờ, có chút lý giải không được nàng não mạch kín, kinh ngạc hỏi ngược lại. Cái này cùng nhận thức bao lâu có quan hệ gì, không phải liền là để ngươi ngủ phòng ta sao? Đường Vãn Chu. 100 năm sau như thế mở ra sao? Trước kia chỉ là nghe nói người ngoại quốc cái kia thiếp diện lễ, liền đã cảm thấy rất cảm mạo hóa, không nghĩ tới 100 năm sau bọn hắn càng trực tiếp. Chào hỏi phương thức biến thành ngủ chung sao? Trong lúc nhất thời Đường Vãn Chu đầu óc có chút mơ hồ,
hiện lên rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình tượng, lập tức nàng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.
Không, không thể. Vội vàng lắc lắc đầu, đem trong đầu trần truồng hình tượng thanh không, nàng không dám ngẩng đầu lại đi nhìn Tô Nam mặt, một đôi tay nhỏ dùng sức nắm chặt váy, phản phất dạng này mới có thể cho nàng mang đến có chút cảm giác an toàn. Đối với nàng phản ứng, Tô Nam hơi xúc động, đến cùng vẫn là tiểu thư khuê các, cái này ra giáo chính là tốt. Mình bất quá là nhìn nàng quái đáng thương, buổi sáng vừa lui lốt, suy nghĩ để nàng đang ngủ phòng ngủ, đừng có lại đông lạnh bị cảm, thế nhưng là người ta lại thời khắc ghi khắc mình thân phận khách cửa, kiên quyết không vượt khuôn. Vậy được đi, ngươi vẫn là ngủ tiếp ghế sofa, ta cho ngươi thêm nhiều ôm hai giường chăn mền, đừng đông lạnh lấy. Nghe nói như thế Đường Vãn Chu dừng một chút, chần chờ ngẩng đầu, nhìn Tô Nam một chút. Đây là, không cần nàng ngủ cùng rồi. Nắm chặt tay nhỏ có chút buông lỏng, một viên căng cứng tâm mới rơi xuống. Bất quá, mình cự tuyệt Tô Nam, hắn sẽ không tức giận a. Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Vãn Chu lại bắt đầu xoắn xuýt lên, nhưng còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Tô Nam liền đã đứng người lên nói, đi tắm trước đi, cũng nên đi ngủ. Nói xong nhìn xem Đường Vãn Chu còn là một bộ ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, hắn có chút bất đắc dĩ đưa tay, đem nàng từ trên ghế xạ lọn lôi dậy. Làm sao lão ngẩn người, ngươi không phải là Bạch Đàn Diệp ăn nhiều đi? Đúng, vòi hoa sen cái gì, ngươi đều sẽ dùng sao? Bạch Đàn Diệp, đó là cái gì? Không để ý tới giải Tô Nam nói đồ bật, nhưng nàng cũng không dám tái phát ốc, liền liền vội vàng gật đầu đáp. Trước kia trong nhà có tắm gội, sẽ dùng. Nghe được câu trả lời này, Tô Nam không khỏi đập tắt lưới, thật sự là đại hộ nhân gia. Nặng, bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, nhiệt độ nước chính ngươi điều, đây là gội đầu tóc, cái kia là tẩy thân thể. Mặc dù Đường Vãn Chu nói nàng dùng qua, nhưng Tô Nam vẫn là lần lượt giới thiệu một lần. Khó đảm bảo 100 năm trước đồ vật cùng hiện tại có cái gì khác biệt, cuối cùng nói xong, nhìn xem nữ hài đứng tại chỗ có chút câu nệ, hắn giống là nghĩ đến cái gì, quay đầu cầm chốt cửa nói. Đúng rồi, nơi này xoay một chút chính là khóa cửa, ngươi hẳn là sẽ dùng a. Gặp Đường Vãn Chu gật đầu, hắn mới yên tâm đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ của mình, ôm hai giường mùa hạ chăn mền thả ở trên ghế salon. Nơi này chỉ là hắn mướn phòng ở, chỉ một mình hắn sinh hoạt, rất nhiều đồ dùng hàng ngày đều chỉ là một người phần, hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận một chút, chờ lấy có thời gian lại đi mua. Quay đầu nhìn một cái cửa phòng vệ sinh, hắn cười lắc đầu, cảm giác đây hết thảy đều có chút mộng ảo, giống như là một cái hư vô mờ mịt mộng. Trong nhà hắn, liên nhiều như vậy một cái đến từ dân quốc nữ sinh viên, vẫn là đẹp mắt như vậy mềm manh nữ hải, hắn chính là nằm mơ cũng không dám làm dạng này, lại không nghĩ rằng vậy mà thật đủ phải. Chính là nhìn có chút ngốc ngốc, nhưng cũng không lo ngại, ai bảo nhan chị có thể chiến thắng hết thảy. Hắn cũng không biết Đường Vãn Chu xuất hiện là tình huống như thế nào, đột nhiên đi bảo, lại có thể hay không đột nhiên biến mất. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, có thể nhận biết một cái dân quốc tổ tiên, coi như về sau nàng lại trở về, Tô Nam cảm thấy phần này kinh lịch cũng đủ thổi tới già rồi. Chính là không có người sẽ tin tưởng thôi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được cùng cụ khóa lại âm thanh, Tô Nam quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh một chút, không thể nín được cười cười. Cô nàng này, chẳng lẽ nàng cho là mình sẽ đi vào sao? Nói đùa cái gì, hắn nhưng là chính nhân quân tử. Có thể một giây sau, cửa phòng vệ sinh liền bị gõ vang. Đường Vãn Chu chính cởi quần áo tay một trận, lại liền tranh thủ áo nút thắt buộc lại, mím mím quẹ miệng, thật chặt dựa vào tường đứng vững, có chút tay chân luôn cũng hỏi. Sao? Thế nào? Ngoài cửa truyền đến Tô Nam thanh âm, ta không nghe thấy tiếng nước, ngươi còn chưa bắt đầu tẩy a? Ta vừa mới quên cho ngươi tìm đổi tắm giặt quần áo, trong nhà cũng không có có người khác, ngươi trước hết mặc ta đi, ngươi yên tâm, đây đều là mới, ta còn không xuyên qua. Còn có bàn chải đánh răng, khăn mặt cũng là mới, đều cho ngươi thả cửa, ngươi tiếp một chút. Tô Nam nói xong cũng quay người rời đi, tỉnh lấy một mực ngồi xổm tại cửa ra vào giống như là một cái đồ biến thái. Sau một lúc lâu, Đường Vãn Chu mới chậm rãi xê dịch tới cửa, rón rén mở cửa, thử lộ ra một cái đầu nhỏ. Nhìn thấy ngoài cửa không ai về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng nô ra tay, đem ngoài cửa đồ vật cầm vào. Tô Nam thì là ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay cái kia phong thư nhà cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù xem không hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn thưởng thức. Chăm chăm lấy sách trong tay tin, Tô Nam trong đầu cố sự lại phong phú mấy phần. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại phòng vẽ tranh, cầm lấy bút vẽ, đem Đường Vãn Chu vẽ ra tới. Nửa giờ sau, phòng vệ sinh cửa lặng lẽ mở ra, Đường Vãn Chu mặc màu trắng nửa tay áo, màu sáng quần jean, e sợ xinh xinh đi ra. Đỏ đồng đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn bốc hơi nóng, da như mỡ đông da thịt, giống như là bị sữa bò ngâm qua. Tô Nam nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt cặp kia nước nhuận con người. Nhìn thấy Đường Vãn Chu cái này bộ dáng hóa trang, có phần có một loại người hiện đại dáng vẻ. Hơn nữa còn để hắn sinh ra một loại, bạn gái tắm xong, chính thúc hắn cũng đi không hợp tối thường ảo giác. Gian phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhìn nhau rất lâu, Đường Vãn Chu mới ngậm miệng tránh thoát hắn ánh mắt. Phát giác được sự thất thố của mình, Tô Nam vội vàng hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như tự nhiên thu tầm mắt lại. "Ngươi, tẩy xong rồi?" Đường Vãn Chu quấy bắt đầu chỉ, nhẹ nhàng gật đầu, nhu nhu ừ một tiếng, sau đó lại bổ sung, "Cái kia khăn mặt ta tắm rồi, cần muốn để ở nơi đâu? Ta một hồi thu thập là được, ngươi trước đi ngủ đi, phòng khách đèn chốt mở ngay tại mặt kia trên tường, không cần phải để ý đến ta, ta đơn giản tẩy một chút liền ngủ." Nghe vậy Đường Vãn Chu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía hắn hỏi, "Ngươi ngày mai còn muốn đi học sao?" "Ừm, thế nào?" Tô Nam đứng dậy cầm mình áo ngủ, nhìn xem nàng hỏi ngược lại. "Cái kia, ngươi khi về nhà có thể giúp ta mua một cái quyển nhật ký cùng một cây bút máy sao?" Đường Vãn Chu nhu nhu nhẹ nói, sau đó lại vội vàng từ trên ghế xạ lòn cầm từ bản thân ba lô nhỏ, móc ra mấy cái đồng bạc. "Ta có tiền." Chương 25, Úc đồng cô nương ta có tiền, cũng không biết có đủ hay không. Vang lên bên tai nữ hài mềm nhu tiếng nói, nhìn chằm chằm trong tay nàng cái kia mấy cái lập lòe tỏa sáng đồng bạc, Tô Nam dừng một chút, mới ý thức tới đây chính là hàng thật, mới từ dân quốc mang tới viên đại đầu. Nhưng hắn nhưng không có đưa tay đón ý tứ, không phải hắn giả mồm, mà là rất có thể cái này mấy cái đồng bạc đưa đi kiểm tra, người ta nói cho hắn biết đây không phải dân quốc 10 năm tạo, mà là 10 ngày trước tạo. Cố gắng chỉ có thể làm thành phổ thông mà bán, còn không bằng lưu cho người ta làm cái kỷ niệm, dù sao theo nàng đến những thứ kia không có mấy thứ, mà lại hỗ trợ mua cái bản cùng bút mới mấy khối tiền, thừa dịp người ta hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, mấy đồng tiền đồ vật liền thu người ta mấy khối lại dương, việc này hắn cảm thấy mình không làm được. Không cần, cái này ngươi liền giữ đi, hiện tại cũng không cần đồng bạc, trở về sau ta lại giới thiệu cho ngươi hiện tại tiền tệ, trước đi ngủ đi. Tô Nam cười cười, lần nữa sờ lên tóc của nàng, liền xoay người đi vào phòng vệ sinh, nhưng không có khóa cửa. Nói đùa, hắn sợ nhìn. Chân nam nhân, liền cần tự tin. Mà Đường Vãn Chút thì là đứng tại chỗ, tinh tế dư vị vừa mới Tô Nam động tác trên tay. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác Tô Nam sờ tóc nàng thời điểm, trên mặt thần sắc không thích hợp, mà lại thủ pháp cũng rất không thích hợp, giống như là đang trộm chó đồng dạng. Đối cửa phòng vệ sinh chép miệng, nàng mới quay người nhìn về phía ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái đã trải tốt ổ chăn, nàng vẫn nộn khỏe miệng trong bất chi bất giác có chút dương lên. Như trước kia nàng ở lại hoàn cảnh không cách nào so sánh được, nhưng lại có loại không hiểu ấm áp. Nghĩ từ bản thân cái kia gian phòng trống rỗng, mặc dù lớn, nhưng ít hơn một phần nhân khí, nhiều hơn một phần cô tịch, không giống trước mắt cái này sofa nhỏ. Có lẽ nằm trên đó vừa mới có thể triển khai thân thể, ngay cả xoay người đều làm không được, lại làm cho nàng có loại không nói ra được cảm giác an toàn. Nhấc lên chăn mền, chậm rãi chui vào, cảm thụ được chót mùi ấm áp khí tức, hồi tưởng lại ban ngày đủ loại, mí mắt của nàng cũng bất chi giác dần dần nặng nề, rất nhanh liền truyền đến nàng đều tiếng hít thở. Đợi đến Tô Nam từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, phát hiện đèn của phòng khách còn chờ cho hắn, Đường Vãn Chu lại giống nhỏ con, cuộn mình trong chăn, nặng nề thiết đi. Đi lặng lẽ đến cạnh ghế salon, ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm nữ hài gương mặt trắng nõn mà, không biết mơ tới cái gì, đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, tiểu xảo cái mũi còn một đứng thẳng. Đưa tay nhẹ nhàng xoa lên lông mày của nàng, đem nó chậm rãi triển khai, Tô Nam yên lặng thở dài. Nhặt được một cái dân quốc thiếu nữ khả ái, đoán chừng mỗi một cái giống hắn nam sinh như vậy đều sẽ rất vui vẻ, coi như không làm cái gì, chỉ là nhìn xem liền rất đẹp mắt. Nhưng là ai lại nghĩ tới, cô gái này nàng phải chăng vui vẻ đâu. Cẩn thận lau đi nữ hài chóp mũi mồ hôi dịt, Tô Nam nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, mới quay người đóng lại đèn, trở lại gian phòng của mình. Nhưng khi phòng khách lâm vào hắc ám về sau, nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm, một đôi mắt mới sâu kín mở ra, phòng ánh nước nhuận con ngươi hiện ra nguyệt quang, chữ câu câu nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm sau, Đường Vãn Chu thật sớm liền đã ngồi dậy, nhìn qua bên cửa sổ còn tảng sáng sắc trời, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mới buổi sáng 5 điểm, nhưng nàng lại không có ý định ngủ nữa. Chính xác tới nói, là nàng cả đêm đều không chút ngủ, trong đầu rối bời một mảnh, đã đang lo lắng tương lai, lại tại sợ hãi hiện tại. Đêm khuya thời điểm, nàng trong giấc mộng, mơ tới mình hôm qua giống thường ngày, tan học về đến nhà, mụ mụ một mặt mỉm cười cho nàng xới cơm, hỏi nàng hôm nay có mệt hay không. Làm nàng tỉnh lại lúc, sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng hy vọng giường nào giấc mộng kia là chân thật, mà ở trong đó, lại là giấc mộng. Nhưng cái này cuối cùng không phải là mộng, Đường Vãn Chu nhìn chằm chằm đồng hồ nhìn trong chốc lát, mới lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh, dùng thanh thủy rửa mặt, nhìn về phía mình trong kính, nàng hít sâu một hơi, ép buộc mình làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. Quay người đi ra phòng vệ sinh, nhìn xem mặc dù sạch sẽ nhưng lại có chút tạp nhạp gian phòng, nàng giữ im lặng bắt đầu sửa sang lại gian phòng. Phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp, mỗi một cái phòng nàng đều có chăm chú quét dọn, nhưng là Tô Nam phòng ngủ cùng cái kia đóng chặt cửa phòng gian phòng nàng không có đi quấy rầy. Đem tất cả vật phẩm đều chỉnh tề bày ra tốt, lau sạch nhẹ nhẹ mặt ngoài cho bụi, nàng mặc dù sẽ không nhiều, nhưng ít ra làm dụng tâm. Nàng dùng loại phương thức này nói cho Tô Nam, thu lưu mình không phải không dùng được, chỉ ít nàng có thể giúp đỡ làm việc nhà. Đem gian phòng quét dọn xong về sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thời gian, vừa tới sớm hơn 7 giờ, mà Tô Nam cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, nàng nghĩ chỉ chốc lát, liền đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Rất nhanh, nàng từ phòng vệ sinh ra liền chui vào phòng bếp, nhớ kỹ trước kia nàng lúc đi học, mẹ của nàng liền sẽ đích thân chuẩn bị cho nàng bữa sáng, đơn giản lại ấm áp. Hiện tại nàng không cần lên học được, nhưng là Tô Nam còn cần. Có thể làm điểm tâm, hẳn là sẽ cảm thấy mình hữu dụng a. Đường Vãn Chu mặc dù gia cảnh giàu có, nhưng từ nhỏ tại phụ thân trách móc nặng nghề dạy bảo hạ trưởng thành, nàng vẫn luôn là một cái cảm giác an toàn thiếu thốn nữ hải. Cho nên giờ phút này, cho dù Tô Nam chứa chấp nàng, nhưng là nàng vẫn luôn đang lo lắng, mình không biết lúc nào liền bị chán ghét mà vứt bỏ, sau đó lại bị ném bỏ. Thế nhưng là nàng lại quên một sự kiện, nàng trong nhà cũng không xuống qua phòng bếp, lại tới đây, như thế nào lại nấu cơm đâu. Nhìn qua trong phòng bếp từng cái chưa thấy qua đồ vật, nàng sửng sốt thật lâu, không biết từ chỗ nào ra tay, muốn thử nghiệm sử dụng, lại sợ loạn đụng động hỏng đồ vật, cuối cùng hốc mắt của nàng chậm rãi biến đỏ, có chút bất lực ngồi xổm trên mặt đất. Bởi vì hôm qua quên đi học, cho nên Tô Nam sáng nay định là 7 giờ đồng hồ báo thức, 8 giờ 30 phút lên lớp, đối với đương đại sinh viên tới nói, cái này đều xem như dậy sớm. Hắn chưa quên trong nhà nhiều một cái dân quốc tiểu nữ, mình bình thường điểm tâm không kịp cũng sẽ không ăn, nhưng là trong nhà thêm một người về sau, hắn lại có thể sớm đứng lên, chuẩn bị dẫn người ta đi ăn điểm tâm. Chẳng biết tại sao, thêm một người sinh hoạt, ngược lại quen thuộc cũng không khỏi đến đi theo làm ra cải biến. Khả năng, đây là tinh thần trách nhiệm đi,
nuôi Đường Vãn Chu cái này cái gì cũng đều không hiểu dân quốc tiểu nữ, có loại nuôi con gái đã thị cảm. Rời giường kéo màn cửa sổ ra, nhìn qua sáng sớm mặt trời, Tô Nam duỗi cái lưng mệt mỏi. Sáng sớm cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng khi hắn vừa đi ra phòng ngủ liền lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt sạch sẽ gọn gàng phòng khách, trên ghế salon xếp xong đệm chăn, trên bàn trà bày ra chỉnh tề chén trà. Đây là nhà hắn. Nghĩ đến đây cũng là Đường Vãn Chu thành quả lao động, hắn cười lắc đầu, mình đây là kiếm về một cái ốc đồng cô nương sao? Thuận gian phòng đi đến, mỗi một chỗ đều sạch sẽ gọn gàng, Tô Nam tâm tình cũng không khỏi đi theo biến tốt, chuẩn bị một hồi phải thật tốt khen khen một cái này thiện lương tài giỏi nữ hài. Không có lái xe, đi đến phòng bếp, lại nhìn thấy Đường Vãn Chu tiểu tiểu một con, ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, hắn cũng mất tâm tư khác, liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Thế nào đây là, tổn thương tới chỗ nào sao? Nghe được thanh âm của hắn, Đường Vãn Chu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Tô Nam mặt, nhu nhu nói: "Tô Nam, ta không biết làm cơm, ngươi sẽ không cảm thấy ta không dùng a?" Chương 26, trang phục hầu gái. Nghe được câu này, lập tức Tô Nam có chút sẽ không. Đây đều là cái nào cùng cái nào a? Bị Đường Vãn Chu kỳ hoa não mạch kín đánh bại, hắn có chút dở khóc dở cười buông tay, đem ủy khuất nữ hải từ dưới đất kéo lên. "Ngươi làm sao vô dụng, còn có làm sao suy nghĩ nấu cơm, ta bình thường ở nhà đều không khai hỏa, ngay cả cái nguyên liệu nấu ăn đều không có, ngươi làm thế nào?" Nói hắn nhìn thấy nữ hải ủy khuất khuôn mặt nhỏ, không khỏi cười sờ lên tóc của nàng. "Được rồi, không cần làm cơm, đi, chúng ta ra ngoài ăn." Thoại âm rơi xuống, Tô Nam liền kéo nữ hải cánh tay, chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả nữ hải lại cố chấp đứng tại chỗ. "Không, đừng đi ra ngoài ăn, ta nấu cơm cho ngươi, có được hay không?" Đường Vãn Chu trận to nước nhuận con ngươi, thao lấy nhu nhu tiếng nói, yếu ớt mà hỏi. Đáng yêu nữ hải một khi làm nũng, ngươi căn bản chống cự không được, Tô Nam cảm thấy giờ phút này Đường Vãn Chu biểu hiện, so tận lực nũng nịu càng khiến người ta chống cự không được. Vô ý bán manh, chí mạng nhất. Nhìn chằm chằm nữ hải mặt, Tô Nam không tự chủ nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Thấy thế Đường Vãn Chu con mắt lập tức sáng lên mấy phần, nhưng lập tức lại nghe Tô Nam tiếp lấy nói ra, bất quá sáng nay vẫn là thôi đi, trong nhà không có cái gì, muốn làm cũng không làm được, chờ buổi tối, ta mua ít thức ăn, ngươi muốn làm chúng ta liền tự mình làm. Nghe nói như thế, Đường Vãn Chu mới cái hiểu cái không gật gật đầu, biểu thị mình đồng ý lối nói của hắn, thấy thế Tô Nam cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. "Đi thôi, tiểu điền xoan úp, chúng ta ra đi ăn cơm." "Cái gì tiểu điền xoan úp?" "Ngạch, không có gì." Đường Vãn Chu mềm nu mà hỏi, Tô Nam một trái tim đều kém chút bị nàng manh hóa, lập tức che miệng ho nhẹ một tiếng, thuận miệng qua loa vài câu, liền vội vàng xoay người đi vào phòng vệ sinh. Hòa tốc rửa mặt xong, hắn liền chụp vào một bộ y phục, lôi kéo Đường Vãn Chu tay ra cửa. Quay đầu nhìn về phía nữ hài mặc trên người mình áo lông, hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, mình hẳn là cho người ta mua hai bộ quần áo. Cái này giữa mùa đông, cũng không thể để nàng một mực nhặt y phục của mình mặc. Không khí sáng sớm rất tươi mát, cho nên lão Lâm liền thích khoảng thời gian này ra hút thuốc. Nhìn qua nơi xa một cao một thấp, lại nhìn vô cùng hài hòa hai người, hắn lão miệng một phát, cách thật xa liền hô: "Lên như thế sớm a, đây là muốn đi ăn điểm tâm." Nghe được lão Lâm, Tô Nam cũng cười đáp lại: "Đúng vậy à, Lâm thúc ăn trưa, có cần hay không mang cho ngươi điểm?" Nghe vậy lão Lâm nổ một ngụm khói, lộ ra miệng đầy lão hoàng răng cười nói: "Không cần không cần, ta đều đến qua." Nói hắn lại nhìn Tô Nam sau lưng Đường Vãn Chu, cười ha hả tán thán nói: "Bất quá ngươi cái này bạn gái nhỏ không tệ à, không chỉ có vóc người tuấn thiếu, sinh hoạt còn như thế có quy luật, ta nhớ được ngươi bình thường đều là sắp đến nhanh phải vào lớp rồi, mới vội vàng hướng trường học đuổi, điểm tâm cũng không kịp ăn. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, điểm tâm không ăn dễ dàng sỏi mật, hiện tại tốt đi, có người nhìn xem ngươi, cái này khuê nữ coi như không tệ. Cũng không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận khí cất chó, người ta có thể để ý ngươi." Lão Lâm há miệng ngậm miệng bạn gái, Đường Vãn Chu xấu hổ gương mặt xinh đẹp che kín đường đỏ, hữu tâm giải thích, nhưng nhìn xem mình tay còn bị Tô Nam cầm, mà lại hắn cũng không có giải thích gì tứ, mình cũng không dám lên tiếng. Xấu hổ đối lão Lâm nở nụ cười, hỏi một tiếng tốt, sau đó liền vội vàng túi thấp đầu, tiếp tục mặc không ra. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, lão Lâm lại xoẹt hai lần miệng, chậm rãi nổ một ngụm khói, cái này khuê nữ tốt, thật tuấn. Đối với lão Lâm trêu chọc, Tô Nam cũng không định cùng hắn giải thích, ngoan cố lao đầu nhận vì cái gì, cái kia chính là cái gì, cùng hắn lãng phí một trận miệng lưỡi, kết quả là người ta cũng sẽ không tin. Cười từ biệt lão Lâm, Tô Nam lôi kéo Đường Vãn Chu tiếp tục đi tới, thẳng đến ra cư xá. Hắn mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh gương mặt hồng hồng nữ hải. Không biết vì cái gì, thấy được nàng bộ này không trải qua đùa bộ dáng khả ái, mình ngược lại là càng ưa thích trêu cợt nàng. Túi đầu tại bên thai nàng thấp giọng hỏi câu: "Đã nghe chưa, vừa mới người ta khen ngươi đẹp mắt, cảm thấy ta không xứng với ngươi đây." Cảm nhận được vành thai chỗ nhiệt khí, tê tê dại dại, Đường Vãn Chu trên mặt ửng đỏ không tự giác ở giữa lan tràn đến bên thai. Nghe được câu này mập mờ mười phần lời nói, nàng giống như cái bị hoảng sợ thỏ con, đều không dám ngẩng đầu nhìn Tô Nam một chút, bị nắm chặt cái tay kia cũng đang không ngừng đổ mồ hôi. Phát giác được nàng câu nệ, Tô Nam cười trộm hai lần, sau đó lại tiến tới, tiếp lấy lại có chút thương tâm giống như mà hỏi: "Thế nào, ngươi cũng cảm thấy là như thế này, ta không xứng với ngươi?" Đường Vãn Chu nghe vậy lập tức đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng muốn mở miệng giải thích, liền thấy tấm kia chất đầy vui cười mặt, nàng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, mình là bị đùa bỡn. "Ngươi, ngươi đáng ghét." Nhìn chằm chằm Tô Nam gương mặt kia, nàng nhẹ nhàng bệnh lên một chút miệng, có chút cổ động phấn hồng hai má. Thấy được nàng cái bộ dáng này, tại phối hợp kia đối hai mắt thật to, mặc dù nhìn rất đáng yêu, nhưng Tô Nam không biết làm sao lại là nghĩ đến đầu to cá bảng, cũng là ngốc đốc, con mắt thật to cùng nàng rất giống. "Ta phiền người nào, cái kia không đều là người ta nói sao, ngươi để mắt. Lời còn chưa nói hết, miệng của mình liền bị một cái tay nhỏ bé lạnh như băng che. Ngươi đừng nói nữa. Đường Vãn Chu cũng không biết mình nghĩ như thế nào, có thể là bởi vì quá căng thẳng cùng thẹn thùng, trong lúc nhất thời cháy hồng đầu, vậy mà gan to bằng trời đưa tay đi che Tô Nam miệng. Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi, cảm nhận được lòng bàn tay nóng ướt, đối đầu Tô Nam ánh mắt kinh ngạc, khuôn mặt của nàng mắt trần có thể thấy lại lần nữa đỏ lên, giống như là một cái chương chín bằng giải. Một giây sau, nàng đội vàng thu hồi mình tay, cúi đầu yếu ớt nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tô Nam cũng là sửng sốt một hồi, thấy được nàng thật sự là không trải qua đùa, mới cười sờ lên đầu của nàng, không có lại nói nhiều, lôi kéo nàng đi bữa sáng cửa hàng. Ăn cơm xong, đem nàng đưa về nhà về sau, Tô Nam mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Lúc ra cửa, hắn có chút không yên lòng quay đầu dặn dò, nhất định phải ở nhà ở lại, ngươi bây giờ còn chưa có thân phận, đừng đi ra ngoài chạy loạn, vạn nhất hành vi của ngươi khác thường liền sẽ bị kiểm tra, chờ lấy ban đêm ta lại mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Gặp Đường Vãn Chu chăm chú gật đầu, hắn mới yên tâm rời đi. Dọc theo con đường này, hắn đều đang nghĩ hẳn là cho Đường Vãn Chu mua dạng gì quần áo, trang phục hầu gái. Đây nhất định là không thích hợp, chí ít hiện tại không thể mặc. Nhớ tới nàng dân quốc đại gia khuê tú thân phận, Tô Nam lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị đi nào đó bảo nhìn xem dân quốc phong quần áo, hắn cảm thấy Đường Vãn Chu mặc sườn xám hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Điện thoại một giải tỏa, trong tuyết tinh linh liền hiện lên ở trước mắt, nhìn mình chằm chằm làm bộ kiêm họa, ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn ảnh ma sát, nhớ tới hai người mới gặp lúc chẳng cảnh, Tô Nam khỏe miệng có chút cong lên, không biết là nghĩ đến cái gì. Chương 27, Hoa Luân Trời Nô cùng Aji Pha Mỹ Lịch buổi sáng lớp đầu tiên là khảo sát khóa, không cần khảo thí, cho nên nghe đích xác rất ít người, về phần trốn học người cũng không ít, cũng tỉ như Tô Nam bạn cùng phòng, Phương Tâm đại thiếu Quý Bình. Đối với hắn trốn học, Tô Nam không có nửa điểm ngoài ý muốn, lặng yên ngồi tại trên vị trí của mình vẽ lấy màn gạ, không có ngoại giới quấy rầy, hiệu suất của hắn rất cao, hai mảnh nhỏ khóa thời gian, liền đem nhiệm vụ hôm nay hoàn thành không sai biệt lắm. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, liếc nhìn một vòng buồn ngủ đồng học, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lao sư trên bục giảng, đồng dạng không quan tâm. Yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, hắn mở ra điện thoại soát lên nào đó bảo, đem trên đường xem trọng mấy bộ y phục gia nhập mua xăm xe, hắn lại tiếp lấy đi dạo lên nữ trang khu. Mỗi lần phát hiện quần áo đẹp, hắn đều sẽ trong đầu tưởng tượng một chút Đường Vãn Chu mặc vào dáng vẻ, cảm thấy đẹp mắt hắn liền trực tiếp hạ đơn, hiệu suất 10 phần cao. Thẳng đến, hắn soát đến Hoa Luân Trời Nô cùng Aji Family, ngón tay của hắn dừng lại. Chăm chăm điện thoại di động nhìn hồi lâu, hắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bại trong lòng ác ma, không có hạ đơn. Không phải không thích, mà là cảm thấy lấy hiện tại quan hệ, cho Đường Vãn Chu mua vớ đen giày cao gót có chút kỳ quái, mà lại lúc này cũng không phải mặc những thứ này mùa, vẫn là chờ hạ. Mùa xuân đi. Mùa xuân tốt bao nhiêu, vạn vật khôi phục thời gian, lại đến những động vật. Khu khu. Mặc dù không có mua sắm, nhưng Tô Nam vẫn là đem bọn chúng từng cái cất giữ, cũng một đầu đâm vào cửa hàng, nhìn xem rực rỡ muôn màu Aji Family tất chân, hắn giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nguyên lai chân này, vậy mà có thể đẹp mắt như vậy. Tưởng tượng thấy Đường Vãn Chu thay đổi vớ đen bộ dáng, hắn nhất thời bảo mê, ngay cả lão sư tuyên bố tan học đều không nghe thấy, vẫn như cũ sững sờ ngồi tại chỗ cũ, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hạ tiết khóa là khảo thí khóa, Quý Bình lại sóng cũng không dám trốn học, Thanh Lâm đại học đối với tốt nghiệp khảo hạch vẫn là rất nghiêm khắc, liền xem như đại học năm 4 lập tức đứng trước tốt nghiệp học sinh, cũng sẽ không cho ngươi mở bất luận cái gì đèn xanh. Phạm là có rất tín chỉ, hết thảy trung tu, thẳng đến hợp cách mới thôi, mới có thể cho ngươi cấp cho chứng nhận tốt nghiệp. Làm Quý Bình dẫm lên điểm đi tới trường học, chuẩn bị đi phòng học xếp theo hình bậc thang khi đi học, lại nhìn thấy một gian trống rông trong phòng học, Tô Nam ngồi tại nguyên chỗ chầm chầm điện thoại di động là người. Lặng lẽ đi qua, nhìn về phía Tô Nam điện thoại, lập tức kinh điệu cái cằm của hắn. Ngoa tạo, ngươi còn muốn mua cái này? Đông nhiên nghe được thanh âm, Tô Nam luống cuống tay chân thu hồi điện thoại, quay đầu nhìn thấy Quý Bình kinh ngạc bộ dáng, hắn giống như là làm chuyện xấu bị phá vỡ, mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ mà hỏi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Quý Bình không có trả lời, ngược lại là một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn sáng rực ánh mắt, Tô Nam cảm thấy có chút chướng mắt. Sợ hắn phát hiện manh mối gì, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói bậy giải thích, liền nghe đến Quý Bình nghi vấn. Ngươi đây là muốn đưa cho Dương Giản Như? Liền một đêm bên trên, hai người các ngươi tiến triển nhanh như vậy. Tô Nam, Dương Giản Như đến cùng cho hắn cái gì, vậy mà có thể bị thu mua triệt để như vậy? Còn chưa kịp nói thêm cái gì, liền vang lên tiếng chuông vào học, Tô Nam cũng không trả lời hắn, vội vàng lưng lên ba lô của mình, hướng phía hạ tiết khóa phòng học đi đến. Thấy thế Quý Bình vội vàng theo sau lưng, "Ai, ngươi chạy cái gì, đến cùng phải hay không muốn cho người ta mua?" "Không phải." "Thật sao? Ta không tin." Đi vào phòng học, Tô Nam tìm cái vị trí ngồi xuống, không còn phản ứng bên cạnh con rồi, mà là tiếp tục bắt đầu tâm vô bảng vụ vẽ tranh. Về phần nghe giảng bài, không có ý tứ, hắn vẫn như cũ không nghe, lão sư cũng sẽ không quản hắn, dù sao không phải ai đều có thể không nghe giảng bài, còn có thể thi đệ nhất. Nhưng là Quý Bình trải qua trước đó tao ngộ, cũng không dám lại nhiều nói chuyện cùng hắn, hâm mộ nhìn hắn một cái về sau, liền thành thành thật thật móc ra tài liệu giảng dạy cùng laptop, bắt đầu chăm chú nghe giảng bài. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, rất cung kính đưa mắt nhìn lão sư rời đi, Quý Bình lập tức liền cùng biến thành người khác, một thanh ôm lấy Tô Nam cổ, tiện hề hề cười nói: "Nam ca, thế nào, nói một chút thôi, có phải hay không yêu đường, ta thế nào nhìn mặt ngươi lộ xuân con đâu?" Có chút im lặng lay mở trên người bàn tay đeo ăn mặn, Tô Nam liếc hắn một cái, có chút nhức đầu nói: "Thật không có, còn có ngươi đừng suốt ngày như cái bà mối, ta đều nói, ta cùng cái kia thiên kim tiểu thư thật không thích hợp." Nghe nói như thế Quý Bình lại gấp, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cái này không thích hợp, cái kia không thích hợp, vậy ngươi nói một chút ngươi cùng dạng gì phù hợp?
Dạng gì phù hợp?
Tô Nam trong đầu suy tư một lát, theo bản năng đáp, khả năng.
Tiểu thư khuê các.
Đáp án này để Quý Bình có chút im lặng, không phải đại ca, Thiên Kim tiểu thư cùng tiểu thư khuê các hai cái này từ khác nhau ở chỗ nào sao?
Tô Nam nghe vậy vẻ mặt thành thật hồi đáp, khác nhau lớn, Thiên Kim tiểu thư không nhất định là tiểu thư khuê các, nhưng là tiểu thư khuê các nhất định là Thiên Kim tiểu thư.
Quý Bình.
Hắn vừa nói, một bên trong đầu nổi lên Đường Vãn Chu thân ảnh, nhưng lập tức liền phản ứng lại, hắn là bị quỷ nhập vào người sao?
Nói đều là cái gì, còn tiểu thư khuê các, hắn là đối Đường Vãn Chu có ý nghĩ xấu sao?
Khả năng
có chút đi, nhưng khẳng định không nhiều.
Hắn nhưng là cái chính nhân quân tử, Hoa Điền xoắn ốc cô nương có chỉ có hữu nghị, quân tử chi giao nhạt như nước, bọn hắn hữu nghị tuyệt đối sẽ không biến chất, tuyệt đối sẽ không.
Nhìn chằm chằm Tô Nam mặt, Quý Bình thật sâu thở dài, cố kiềm nén lại nhà danh xúc động.
Thiên Kim tiểu thư không nhất định là tiểu thư khuê các, nhưng tiểu thư khuê các nhất định là Thiên Kim tiểu thư.
Người hôm qua cái vừa nói mình là tiểu tử nghèo, không xứng với người ta Thiên Kim tiểu thư, hôm nay quay đầu liền cùng tiểu thư khuê các thích hợp.
Muốn không phải là không thể phát biểu tình, hắn đều nghĩ phát cái tử vong mỉm cười, đến lại biểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này.
Được rồi, không cứu nổi, Nguyệt Lao đến đều cứu không được hắn, mệt mỏi, hủy diệt đi.
Quý Bình giờ phút này đã triệt để từ bỏ cho hắn làm bà mai dự định, cốt thép làm dây đỏ con hàng này đều có thể cho bốn cong.
Hắn thực tại không tưởng tượng nổi con hàng này như thế nào mới có thể thoát đơn, đoán chừng đời này cũng cứ như vậy, trừ phi lão thiên gia trực tiếp cho hắn phát cái nặng dâu, vẫn là không thể trả hàng cái chủng loại kia.
Vỗ vô bờ vai của hắn, Quý Bình hưu khí vô lực hỏi, đi à, đi ăn cơm, buổi chiều không có lớp, mở hát đi.
Tô Nam một bên thu dọn đồ đạc một bên trả lời vấn đề của hắn, chính ngươi đi ăn đi, ta đóng gói về nhà ăn.
Không phải đâu đại ca, buổi chiều không có lớp, tốt như vậy tuổi thanh xuân ngươi không đi lên mạng, lại còn muốn về ngươi cái kia phòng vẽ tranh đi sống ngủng thời gian.
Sống ngủng thời gian là như thế dùng.
Tô Nam không có giải thích, trực tiếp dẫn theo ba lô của mình liền đi hướng nhà ăn. Quý Bình thấy thế lập tức thu thập xong đồ vật của mình, hướng phía phương hướng của hắn tiến đến.
Đại ca ngươi chăm chú a.
Tô Nam không thèm để ý hắn, đi đến nhà ăn, trực tiếp gói hai phần cơm.
Thấy thế Quý Bình một mặt hồ nghi, cùng ở bên cạnh hỏi, ngươi đóng gói hai phần làm cái gì?
Ừm, trong nhà có đứa bé.
Chương 28, nơi này chính là nhà của ngươi.
Trên đường về nhà, Tô Nam nhớ tới trong nhà nữ hải, liền quay đầu đi vào đầu đường tiệm sách, chọn lấy mấy quyển văn học tiểu thuyết. Sau đó nghĩ nghĩ, lại cầm lên mấy quyển thanh xuân tiểu thuyết tình cảm, trả tiền thời điểm nhìn thấy hàng trên kệ cận đại lịch sử, hắn cũng cất vào trong túi. Lo lắng nàng đọc không hiểu, lại tại trên mạng đao loạn một phần chữ giản thể cùng chữ phồn thể so sánh đồng hồ, lập tức đi một bên tiệm văn phòng phẩm cùng nhau in ra. Chuẩn bị lúc ra cửa, hắn đột nhiên nhớ tới Đường Vãn Chu tối hôm qua xin nhờ chuyện của hắn, lại vội vàng trở về chọn lấy một cái màu trắng bên ngoài quyển nhật ký cùng một cây màu bạch kim bút máy. Không biết vì cái gì, nhìn thấy sạch sẽ trang nhã màu bạch kim, hắn liền sẽ nhớ tới cái kia ngơ ngác nữ hải, cái này nhan sắc chính thích hợp với nàng bất quá. Dẫn theo tất cả mọi thứ, thẳng đến cửa tiểu khu, cùng Lão Lâm lên tiếng chào, liền hướng phía ra môn chạy như bay. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, ngắn ngủi vừa giữa trưa, Tô Nam còn thật có chút nhớ nhà bên trong ngốc cô nương. Trong bất chi bất giác, trong đầu liền sẽ hiện ra thân ảnh của nàng. Nàng tại nhà như thế nào rồi?
Nàng cái gì cũng đều không hiểu, có thể hay không rất nhàm chán, thời gian dài lại sẽ không nhớ tới chuyện tương tâm.
Hắn cũng có chút hối hận, buổi sáng ra khỏi nhà thời điểm quên chuyện này, cái kia ngốc cô nương ở lại nhà không có chuyện làm, sớm biết liền cho nàng tìm mấy bộ phim truyền hình, không chỉ có thể giết thời gian, còn có thể làm cho nàng đối xã hội hiện đại nhiều một phần hiểu rõ. Chính là phải hảo hảo giữ cửa ải, đừng cho người ta thả cái gì độc kịch, ảnh hưởng tới bình thường thế giới quan. Đẩy cửa phòng ra, Tô Nam liếc mắt liền thấy được Đường Vãn Chu thon thả thân ảnh, chính an tĩnh ngồi chồm hổm ở phía trước cửa sổ, sững sờ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần. Đưa trong tay đồ bật buông xuống, Tô Nam tĩnh lặng lẽ đi tới, yên lặng đi theo nhìn trong chốc lát, cũng không có phát hiện ngoài cửa sổ có cái gì đáng giá mê mẩn cảnh sát, lập tức liền nhẹ giọng mà hỏi.
Nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy?
Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Đường Vãn Chu sững sờ, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Tô Nam trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng cũng không tự chủ cười theo.
Ngươi về đến rồi.
Nói nàng lại quay người lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, Tô Nam, nơi này nhà lầu đều thật cao à, trên đường xe cũng nhiều, qua 100 năm, ta giống như không biết thế giới này.
Nghe nói như thế Tô Nam nao nao, nhìn chằm chằm nữ hài bên mặt, một cú cảm giác đau lòng ở trong lòng lặng yên dâng lên.
Giờ này khắc này, hắn không có những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ, có chỉ là nghĩ kỹ tốt che chở nàng.
Duyên phận đem nàng đưa đến trước mặt mình, đã lựa chọn bắt lấy, vậy liền thật chặt nâng ở lòng bàn tay.
Một giây sau, Tô Nam tiến lên một bước, nắm lên Đường Vãn Chu khoác lên trên bệ cửa sổ tay nhỏ, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói nghiêm túc.
Không sao, ngươi không biết thế giới này, ta mang ngươi biết.
Ngươi không có người thân, cái kia ta chính là nhà của ngươi người, nơi này chính là nhà của ngươi.
Nhìn chằm chằm hắn đen như mực con ngươi, cảm nhận được hắn chăm chú, Đường Vãn Chu sửng sốt một chút, hốc mắt khống chế không nổi ướt át, nước mắt ở bên trong đảo quanh, lại cố nén không có chảy ra.
Đối đầu ánh mắt của nàng, Tô Nam khẽ mỉm cười một cái, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng.
Đường Vãn Chu không chỉ có không có chống cự, ngược lại cảm thấy động tác này vô cùng ấm áp, nhún nhún tiểu xảo cái mũi, mềm nu mang theo giọng mũi mà hỏi:
"Tô Nam, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy?"
Nghe vậy Tô Nam động tác trên tay một trận, suy tư một chút, không muốn nói thêm mình là làm người tốt chuyện tốt, sợ cái này cái gì cũng đều không hiểu cô nàng suốt ngày cho hắn cái tóc, liền thuận miệng đáp lại: "Không tại sao, chính là nhìn ngươi thuận mắt." Đường Vãn Chu lại dùng cổ tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ con mắt, tiếp tục nhu nhu nói ra, nhưng thế nhưng là, cha ta nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tô Nam, ngươi thấy ta giống là đối ngươi có ý đồ dáng vẻ sao? Tô Nam đưa tay chỉ mình khuôn mặt tuấn tú, rất là kinh ngạc hỏi ngược lại. Cẩn thận nhìn hắn một hồi, Đường Vãn Chu vô ý thức gật gật đầu, nhưng lập tức liền phản ứng lại, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu. Thế nhưng là động tác của nàng lại toàn bộ rơi vào Tô Nam trong mắt, có chút nhức cả trứng hít vào một hơi. Mình đối nàng có ý đồ sao? Khả năng trước đó xác thực có một chút như vậy, nhưng là cũng không rõ ràng a. Tô Nam vẫn cho rằng mình đối cô nàng này chỉ là đáng thương thêm đồng tình, nơi nào có cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng là Đường Vãn Chu theo bản năng gật đầu, lại làm cho hắn thật sâu lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn thật sự có ý nghĩ xấu? Khả năng có một chút như vậy đi, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận. Gặp hắn thời gian dài không nói gì, Đường Vãn Chu có chút ướp chừng bất an, muốn nói cái gì bổ cứu, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cũng may nàng không có xoắn xuýt bao lâu, liền nghe đến Tô Nam thẳng hắn một cái, chăm chú đối nàng nói ra, ba ba của ngươi nói không đúng, vẫn là có cái gì đều không màng ngươi người tốt, cũng tỉ như ta. Lời nói này không có gì lực lượng, nhưng Đường Vãn Chu lại liên tục gật đầu, giống như là một cái nhu thuận chuột chuối. Thấy được nàng cái dạng này, Tô Nam lại không biết nên nói cái gì, dứt khoát đem chuyện vừa rồi ném đến sau đầu, túm trang giấy đưa cho nữ hải lau nước mắt, sau đó liền nói ra, đi thôi, ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta sẽ dạy ngươi ghép vần, ngươi muốn dung nhập xã hội này, ghép vần là thế nào đều muốn học, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù nghe không hiểu hắn nói là cái gì, nhưng là Đường Vãn Chu vẫn là rất phối hợp gật đầu, giống như là một cái bé ngoan giống như nhìn qua hắn. Hai người đã ăn xong từ nhà ăn sách về cơm hộ, Tô Nam liền dạy lên Đường Vãn Chu ghép vần, gặp nàng nộ tính cũng không tệ lắm, Tô Nam trực tiếp liền đem tất cả chữ cái viết ra. Đến, đang cùng ta đọc một lần, ạ bồ tì nga phật ca. Dạy một lần ghép vần cách đọc, hắn lại tùy tiện viết mấy chữ, đồng thời tiêu bên trên ghép vần, cho chăm chú lên lớp Đường Vãn Chu cử đi mấy ví dụ con. Phát hiện Đường Vãn Chu đã chậm rãi quen thuộc, hắn mới phủi tay, nói tiếp, vậy ngươi lại làm quen một chút, còn có đây là ta mua cho ngươi vài cuốn sách, đều là chữ giản thể, cùng ngươi dùng chữ phồn thể khác biệt. Nhìn thấy không quen biết chữ, liền đi lật cái kia sấp giấy, kia là chữ giản thể cùng chữ phồn thể so sánh đồng hồ, thuận ghép vần liền có thể tìm tới ngươi muốn tìm chữ. Nói hắn còn có xuất ra máy vi tính sách tay mới mua cùng bút máy, nặng, ngươi lời đầu tiên mình học đi, ta đi làm điểm mình sự tình. Tô Nam nói xong cũng quay người đi vào phòng vẽ tranh, nhưng cũng không đóng cửa, mà là tìm cái vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy phòng khách vị trí ngồi xuống, mới bắt đầu điều lên thuốc màu. Ngoại trừ mạn gạ bên ngoài, hắn bình thường cũng sẽ tiếp một chút thương bản thảo đến phụ cấp gia dụng, bây giờ trong nhà nhiều nhân khẩu, hắn đến càng cố gắng mới được. Mặc dù sẽ so trước đó vất vả, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, kiếm tiền nuôi ốp đồng cô đường, làm sao không hiểu có loại cảm giác hạnh phúc. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, Đường Vãn Chu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, tiểu ý hiệp như hoa. Một cái buổi chiều lặng lẽ trôi qua, hai người không có can thiệp lẫn nhau, riêng phần mình làm lấy mình sự tình. Mệt mỏi liền ngẩng đầu, nhìn một chút đối phương chăm chú dáng vẻ, mỏi mệt cũng bất chi bất giác làm dịu rất nhiều,